Chương 228, ta muốn thấy nhìn tinh thần hoa. Chương 228, ta muốn thấy nhìn tinh thần hoa. Ngươi cùng ta nói những này là có ý gì? Lục Ly hơi sững sờ, ánh mắt từ trên ngọc giản nâng lên. Dạ Nhu nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo một tia chăm chú ánh sáng. Lục Ly, ta muốn tận mắt nhìn gốc kia tinh thần hoa. Nàng dừng một chút, lập tức tự rêu giống như cười cười. Đương nhiên, đây chỉ là hy vọng xa vời thôi. Thương mang đại lục cách ta quá xa, ta tu vi thấp, tuổi thọ ngắn ngủi, đời này chỉ sợ không đến được nơi đó. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như là tại che giấu phần kia vô lực. Nếu như có thể mà nói, ngươi giúp ta nhìn một cái đi. Nói, nàng từ trong ngọc giản lấy ra một bức tranh. Bức tranh trải rộng ra, một đóa mỹ lệ màu tím hoa sôi nổi trên giấy, trên cánh hoa phảng phất có tinh mịn tinh quang lưu chuyển. Đây là ta bằng tưởng tượng vẽ. Dạ Nhu mắt sáng rực lên, còn vận dụng một tia nhân quả chi lực. Ngươi có cơ hội giúp ta nhìn xem, ta vẽ ra có sai hay không? Nàng hất cằm lên, mang theo chút ít nữ hải tiêu ngạo, ta thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không vẽ sai. Nàng đem bức tranh đưa cho Lục Ly, lại hạ giọng nói, đương nhiên, ta cũng vì ngươi suy tính, tinh thần này đạo cô mà tặng, đối với ngươi mà nói, có cơ duyên cực lớn. Nàng có một vật, ta tính không ra, nhưng ta dám khẳng định, đối với ngươi tất có chỗ tốt cực lớn. Nếu là ngươi tin ta, tuyệt sẽ không hối hận. Nàng nói xong lời cuối cùng, đáy mắt chăm chú cùng chờ mong đan vào một chỗ, giống như là đem một cái bí mật giao cho Lục Ly trong tay. Lục Ly nhìn xem nàng, trong lòng khe khẽ thở dài. Sao phải khổ vậy chứ? Nàng rõ ràng vận dụng nhân quả chi lực sẽ hao tổn thọ nguyên, lại vì suy tính một gốc phàm nhân bồi dưỡng hoa, không chút do dự. Hắn nhẹ gật đầu, nếu có cơ hội, ta thay ngươi xem một chút tinh thần hoa. Tốt. Dạ Nhu khỏe môi hơi gấp, ý cười như là sóng nước đẩy ra, lập tức quay người, một lần nữa tại trên ngọc giản khắc họa lên hải đồ đến. Lục Ly nhận lấy tinh thần hoa chân dung, thuận tay thu vào trong chứa vật đại. Bước ra cấm chế phạm vi, trong hư không truyền đến thiên bảng ba động lại một trận so một trận nóng bỏng. Sau đó, hắn muốn chuyên tâm xuống bảng. Chỉ thứ tự không có khả năng thấp hơn 80, nếu không cái kia 10. Không 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 kim khí coi như trôi theo dòng nước. Bất quá Lục Ly từ trước đến nay không phải sẽ một đầu đâm vào vực sâu mãng phu, kế hoạch của hắn rất đơn giản, năm tên khiêu chiến đi lên, nếu là chiến đến không thể làm chỗ, liền lập tức dừng bước, dù là từ bỏ cái kia 10. Không 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 đại mộc khí. Tiếng bước chân tại thiên bảng quảng trường trên phiến đá quen quần, giống như là lần lượt đập vào những cái kia theo dõi hắn trong ánh mắt. Thiên bảng khu vực, chiến ánh sáng ngút trời, khí lãng cuộn, từng đạo cột sáng đại biểu cho từng tràng ác chiến. Lục Ly ngẩng đầu nhìn một chút thiên bảng, đáy mắt hiện lên một vòng lanh quang, 112, đã không có khả năng thỏa mãn hắn. Quay người, cất bước, tiến vào không gian chiến đấu. Mục tiêu thiên bảng thứ 100 tên. Trong không gian chiến đấu, thiên địa một cái chớp mắt ngưng kết. Nơi này bầu trời ép tới rất thấp, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ xuống, bốn phương tám hướng đều là quay cuồng màu xám linh vụ. Linh vụ chỗ sâu, một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi đi ra. Đó là cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo tu sĩ trung niên, ánh mắt như lao, cả người đầy cơ bắp, trong tay một đôi tử kim truy, đầu truy so vạc nước còn lớn hơn, lóe lạnh lẽo lôi quang. Lục Ly chỉ là đưa tay, lòng bàn tay nổi lên một tia tối tăm hàn quang. Tạo hóa ma công lực lượng tại tứ chi của hắn kinh mạch ở giữa lặng yên lưu chuyển, thân hình có chút nằm thấp, giống như là một đầu sắp tấn công manh thú. Đối phương dẫn đầu động, lôi truy chấn động, bầu trời lập tức sáng lên chói mắt lôi quang, lôi đỉnh như là thác nước chút xuống, cả vùng không gian đều tại rung động. Cố uy áp kia, đủ để đem bình thường ngưng khí đỉnh phong trực tiếp ép thành một phấn. Lục Ly mũi chân điểm một cái, cả người hóa thành tàn ảnh, né qua chính diện trúng kích, trong tay linh quang ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng đen lưới đao, ám nhật thuật. Lưới đao y mắng đập tới, mang theo để cho người ta ra đầu tê dại sát ý mặt sẹo tu sĩ bỗng nhiên quét ngang truy, đón đỡ. Kim thiết tiếng va chạm như tiếng sấm, sóng xung kích đem bốn phía linh vụ sốc lên. Lục Ly bị đẩy lui ba bước, khoe miệng chảy ra một vệt máu, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn. Lực lượng của đối phương kinh người, có thể di động làm hơi có vẻ chậm chạp, đây là hắn có thể lợi dụng sơ hở. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Ly bỗng nhiên tới gần, tay trái bút lực mạnh mẽ bộc phát, một quyền đánh vào trên chuôi truy, chấn động đến mặt sẹo tu sĩ hổ khẩu run lên. Gần như đồng thời, tay phải ám nhận thuật hóa thành ba đạo tàn ảnh, phong bế đối phương tất cả đường lui. Mặt sẹo tu sĩ gầm hét, toàn thân lôi quang nổ tung, ý đồ đối cứng, nhưng Lục Ly sớm đã vây quanh sau người nó, lòng bàn tay dán sát vào đối phương lưng, phệ một thuật. Tiếng kêu thảm thiết ở trong không gian quanh quẩn không đến một hơi liền im bặt mà dừng. Thân ảnh khôi ngô ầm vang ngã xuống đất, hóa thành điểm điểm bụi ánh sáng, tiêu tán ở hư không. Thiên bảng bên ngoài, thứ 100 vị danh tự bỗng nhiên lưu lại, thay vào đó là hai chữ, Lục Ly. Thiên bảng khu vực đầu tiên là ngắn ngủi tĩnh mịch, lập tức như bị dầu hỏa dội tiến nước sôi bình thường, nổ tung. Kế Tạ Vũ đằng sau, Lục Ly cũng muốn bắt đầu xông bảng sao? Đây là đang chính diện đáp lại Tạ Vũ khiêu chiến đi. Lần này có thể có ý tứ. Đại cược bên kia trong nháy mắt lại náo nhiệt lên, tiếng gào to liên tiếp. Lục Ly tỷ lệ đặt cược vẫn như cũ cao đến dọa người, mới vừa rồi còn do dự người, gặp hắn nhất cử cầm xuống trăm vị, có người nhịn không được lại tăng thêm chú. Người này là Hắc Ma a. Nếu có thể một mực sông đi lên, đến thắng bao nhiêu a? Cũng đừng quên, Tạ Vũ xếp hạng thế nhưng là 80, coi như hắn thần hồn hỏng mất, vị trí này cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá, càng nhiều người nhưng như cũng lựa chọn án binh bất động, đối xử lạnh nhạt xem kịch. Mà giờ khắc này, Lục Ly sớm đã lặng yên không một tiếng động thi triển hoán hình thuật, lẫn vào trong đám người. Nhưng mà, làm hắn lông mày cau lại sự tình xuất hiện, thiên bảng tốt 100. Vốn nên dáng lâm chúc phúc chưa từng xuất hiện. Ngược lại là trước đó huyền bảng dị biến lúc chống rỗng lấy được môn kia không rõ lai lịch thuật pháp, lúc đầu bao phủ nồng vụ, tại hắn đột phá trăm vị trong nháy mắt, phai nhạt mấy phần. Lục Ly nheo lại mắt, trong lòng trầm xuống. Ta chúc phúc, bị nuốt phải không? Cái kia cố vô cùng chờ mong tâm tình, trong nháy mắt như bị lãnh thủy bắt diệt. Hắn vốn cho là bước vào thiên bảng top 100 sát na, sẽ có kỳ tích giáng lâm, kết quả không có vật gì. Thần sắc hắn như thường, lẫn trong đám người, đáy lòng lại nổi lên không nói ra được phiền muộn cùng cảnh giác. Không có khả năng, có lẽ chỉ là trì hoãn. Lục Ly không tin tà, quay người lần nữa bước vào không gian chiến đấu. 95, 90, 85. Hắn một trận tiếp một trận địa sát, cơ hồ dễ như trở bàn tay giống như thắng lợi, lúc này màu đen cốt văn đã bị hắn cô đọng đến cực hạn, thực lực lại thêm 3 phần. Mỗi lần đi ra chiến trường, hắn không giống Tạ Vũ như vậy cao điệu, mà là lập tức thi triển hoán hình vật, một lần nữa ẩn vào đám người, khóe mắt liếc qua quét về phía bốn phía, chờ đợi cái kia đạo chúc phúc giáng lâm. Nhưng mà, từ đầu đến cuối không có. Lục Ly trong lòng một trận phiền muộn, nhưng lại âm thầm khuyên bảo chính mình, có lẽ lần kia huyền bảng dị biến cho ta thần bí thuật pháp, vốn là một loại khác càng lớn cơ duyên. Đã như vậy, cũng không cần phải lại xoắn xuýt, cơ duyên đã nơi tay, còn lại sự tình chính là ép khô giá trị của nó. Thế là, thân ảnh của hắn lại lần nữa chui vào không gian chiến đấu, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, chém thẳng vào hướng hạng cao hơn. Mà hắn điên cuồng phản công, từ lâu dẫn tới vô số ánh mắt tập trung, không phải đâu, nhanh như vậy liền đến 85. Lúc này mới bao lâu a? Thật chẳng lẽ muốn phản siêu? Quá khoa trương. Đám người tiếng nghị luận sóng sau cao hơn sóng trước, trên đài cực tỷ lệ đặt cược số lượng cũng đang bay nhanh nhảy lên. Chương 229, huyết tẩy chương 229, huyết tẩy hư không chiến trường, đao phong phần phần. Lục Ly ánh mắt như điện, tóc đen tại linh lực trùng kích bên trong bay dương. Đối diện, thiên bảng 80 Tạ Vũ một đầu xích hồng tóc dài như diễm xoay tròn, hai tay cầm đao, lưỡi đao cắm, trên thân đao cốt văn tựa như vật sống giống như nhúc đích, mang theo lạnh lẽo chiến ý. Đây là Lục Ly tại thiên bảng trùng kích bên trong gặp phải cái thứ nhất thiên cốt. Ngoại giới lúc, hắn từng tại Tạ Vũ trọng thương, lại bị nhiều người vây công tình huống dưới, đem nó thần hồn chém chết, nhưng này một trận chiến cũng không thể đại biểu Tạ Vũ chân chính thực lực. Thời khắc này đối thủ là trạng thái đỉnh phong Tạ Vũ, khí thế chi thịnh, thậm chí so với lúc trước xích luyện vô khuyết mạnh lên gấp đôi, thần thông khai phát trình độ cũng càng sâu. Lương tựa đại mộng đại lục bực này đỉnh cấp tu chân chi địa thiên tài, quả nhiên xa không phải bên mông tu sĩ, nhưng so sánh lúc đó cùng xích luyện vô khuyết một trận chiến, chính mình mượn quỷ cốt phản nuốt chi lực mới ở tại sát chiêu mạnh nhất bên trong sống tiếp được. Nhưng tại cái này đại mộng thế giới, quỷ cốt chi lực không cách nào vận dụng, Lục Ly cũng không khỏi cảm thấy một tia áp lực. Một đạo đao mang hiện lên, làm cho thân hình hắn hơi nghiêng, Hàn Nguyệt Phi kiếm quanh quẩn trên không trung hộ thân. Lục Ly trong lòng thầm nghĩ, xích luyện vô quyết thiên cốt thần thông là tiêu tận bản bật liệt diễm, mà cái này Tạ Vũ, hắn cốt văn thần thông cổ quái. Tạ Vũ mỗi một đao bổ ra, đao thế đều sẽ càng tăng lên một phần, phản phất một cỗ vô hình lực đạo tại tầng tầng điệp ra. Như bị chính diện áp chế, cỗ thế này đem như gió táp mưa rào giống như liên tục bộc phát, thậm chí có thể xông phá ngưng khí gông cùng xiềng xích. Nhưng là lên tay một đao tuy mạnh, lại không đến mức không cách nào chống cự, nhưng tại thế chồng đến cực hạn lúc, đó chính là sẽ rách hết thể tuyệt sát. Đây là một loại thế khí thần thông, liên miên bất tuyệt, từng bước bước người. Lục Ly trong mắt lóe lên tình mang, bước này đối thủ như liều mạng, liền chính giữa dưới đó nghi ngờ, nhất định phải du tẩu kiềm chế, quyết không thể để hắn tích thế thành núi. Bất quá hai hại cũng đồng dạng rõ ràng, thế cần thời gian cùng tiết tấu đến điệp ra, cũng không phải là ngay từ đầu liền có thể buộc phát sát cơ chí mạng. Cốt văn thần thông hình thái, tựa hồ cùng thiên cốt người nắm giữ tính cách cùng một nhịp thở. Lục Ly khẽ miệng khẽ mí môi, nhìn qua đối diện cái kia cố trương dương đến cực hạn phong mang, đáy mắt nổi lên một kia lanh quang, Tạ Vũ như vậy cuồng ngạo, chỉ sợ nguyên nhân chính là hắn trời sinh có thể mượn thế nghiền ép hết thảy. Đương nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, như vậy, ta thiên cốt thần thông lại sẽ là cái gì? Đen như mực cốt văn tại quanh người hắn chậm rãi hiện hiện, giống như dây leo màu đen giống như dọc theo vân gia uốn lượn leo lên. Hắn dứt khoát rút đi áo, lộ ra sạch sẽ mà căng cứng cơ bắp, cốt văn chi động, cơ hồ muốn ngưng là thật chất, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ hóa thành một loại nào đó không biết lực lượng đổ xuống mà ra. Trận chiến này, hắn cũng không nóng lòng thi triển sát chiêu, mà là đem hơn phân nửa tâm thần đặt ở quan sát bên trên, lấy Tạ Vũ cốt văn thần thông là kính, đến phỏng đoán tự thân khả năng. Mới đầu, hắn liền để Tạ Vũ thế gần như sắp điệp ra đến cực hạn, suýt nữa tại dưới một đao bị đánh nát, cái kia cố tới gần trúc cơ bị áp, để hắn không thể không thừa nhận người này đáng sợ. Nhưng từ một khắc kia trở đi, hắn liền duy trì cực cao cảnh giác, từng bước du tẩu, lại chưa để kỳ thế thành núi. Tại luân phiên thăm dò bên trong, Lục Ly càng khẳng định một cái phán đoán, đại mộng thế giới thiên bảng chiếu ảnh tuy mạnh, lại cuối cùng chỉ là huyền hoa ý chí, chiến lực có thể đạt tới đỉnh phong, trí tuệ nhưng thủy chung kém chân nhân. Chỉ có ngập trời phong mang, lại thiếu nửa phần cơ biến. Lục Ly toàn thân áo đen dạ lâm đứng ở chỗ cao, ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm thiên bảng bên trên cái tên đó nhảy nhót. Lúc này Lục Ly hiện thân thiên bảng, Dạ Nhu tự nhiên không người chăm sóc, theo lý thuyết, đây là tốt nhất thời cơ xuất thủ. Có thể tâm ma lời thể giống gông xiềng một dạng, gắt gao quấn ở trong lòng hắn, để hắn không cách nào tự mình xuất thủ, cũng không thể mượn người khác chi thủ cứu người. Một khi vi phạm, lời thề phản vệ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạ Lâm lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ. Dạ đại nhân, liên quan tới xã hội sự tình, ta ngược lại thật ra có chút đề nghị. Một bên, một thân nho bảo, trên mặt thông dong ý cười Lưu Lạc Nguyên chậm rãi mở miệng. Dạ Lâm chậm rãi quay đầu, trong mắt tơ máu dày đặc. Muội muội an nguy, để hắn tâm thần căng cứng đến cực hạn. Nói, tuy có lời thề hạn chế, nhưng Dạ đại nhân nhằm vào, nếu không phải điểm mà là mặt đâu. Lưu Lạc Nguyên ngữ khí không nhanh không chậm, khóe môi nổi lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Dạ Lâm lông mày cau lại, ngươi là ý gì? Đại mộng thế giới yên lặng quá lâu, là nên huyết tẩy một trận. Lưu Lạc Nguyên thấp giọng cười một tiếng, Dạ đại nhân sao lại không biết, nơi này cơ duyên chân chính là cái gì? Đại mộng thế giới, xưa nay không là cái gì chúc phúc chi địa, mà là một trận. Giữa cổ, hắn chậm rãi tới gần một bước, thanh âm giống như rắn độc tiến vào Dạ Lâm trong tai. Đại mộng chân quân lưu lại giới này, cho tới bây giờ cũng không phải là vì để cho người an tâm sông bảng tìm niềm vui. Lưu Lạc Nguyên ngữ khí trầm thấp, phản phất tại để lộ một tầng che đậy đã lâu chân tướng. Mục đích của hắn là muốn lưu lại duy nhất bên thắng. Chiến thắng vị kia đại mộng chân tôn tuổi trẻ chiếu ảnh đoạt được thiên bảng thứ nhất. Quá khó khăn, ngay cả Udo chưa từng làm đến. Coi như để cái này đại mộng thế giới tiếp tục tồn tại vào năm, cũng chưa chắc có người có thể hoàn thành. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng u quang, tiếng nói thấp hơn, nhưng có một cái đường tắt. Nếu là có người có thể một mình nuốt vào vùng thiên địa này tất cả đại mộng khí, liền có thể đổi lấy đại mộng các chân chính cơ duyên, thậm chí khống chế toàn bộ đại mộng thế giới. Dạ Lâm ánh mắt như lao, nhìn chăm chú hắn, đột nhiên thản nhiên nói, Lưu Lạc Nguyên, ngươi tại đại mộng thế giới chỉ còn một tháng cuối cùng, dự định được ăn cả ngã về không? Lưu Lạc Nguyên trầm mặc nửa ngày, đột nhiên ôm quyền, thần sắc cung kính lại ánh mắt nóng bỏng, việc này còn cần Dạ đại nhân tương trợ. Chỉ cần ngài hạ lệnh, để đại mộng chi tu đối với tất cả hải ngoại chi tu phát động toàn diện huyết tẩy, đến lúc đó, ta cam đoan, xã hội bình yên vô sự. Dạ Lâm ánh mắt nhắm lại, a, ngươi thì như thế nào cam đoan? Lưu Lạc Nguyên ý cười không giảm, chậm rãi nói, Lục Ly bất quá là oán hình thuật giấu ở hải ngoại tu sĩ ở trong. Như những này hải ngoại tu sĩ hết thảy bị thanh trừ, hắn lại có thể giấu đi nơi nào? Đến lúc đó, hắn hoặc là hiện hình, hoặc là chết tại huyết tẩy bên trong. Mà vô luận là hải ngoại tu sĩ hay là đại mộng chi tu, đều sẽ toàn lực bảo hộ xã hội an toàn. Hắn dừng một chút, thấp giọng bổ sung một câu, mà lại, Dạ đại nhân lần nữa nhập đại mộng thế giới, không phải cũng là vì phần kia cuối cùng cơ duyên. Đến cuối cùng, bất quá là người ta chém giết một trận, nhìn xem ai có thể nuốt vào cuộc thị yến này thôi. Ngươi có biết, u giờ phút này cũng tại đại mộng thế giới bên trong. Dạ Lâm thanh âm băng lãnh như sương, mang theo vài phần kiên kỵ. Lưu Lạc Nguyên cũng không nhượng bộ, ngược lại cười cười, u mạnh hơn, cũng bất quá là lẻ loi một mình. Kiến nhiều cắn chết voi, để chiến đấu đánh nhau đi, càng khốc liệt hơn càng tốt. Lấy Dạ đại nhân thân phận, muốn hiệu lệnh đại mộng chi tu đi làm loại sự tình này, cũng không khó. Dạ Lâm ngẩng đầu nhìn thiên cung, khóe môi chậm rãi câu lên một vòng lạnh ý, ăn cơm xong, liền định hất bàn a. Ngắn ngủi mấy hơi trầm mặc, hắn thấp giọng nói, huyết tẩy bắt đầu trước tiên đem U Thanh ra ngoài. Chúng ta hai nhà liên thủ, bằng không hắn như lưu tại đại mộng thế giới bên trong, cơ duyên này chỉ sợ sẽ có biến số. Chương 230, thí tốt bảo soái chương 230, thí tốt bảo soái như vậy rất tốt. Lưu Lạc Nguyên tim kịch liệt chập trùng, lồng ngực tựa hồ muốn nổ tung, hắn cố gắng đè xuống phần kia cơ hồ muốn tràn ra kích động, lần nữa thật sâu ô quyền. Bằng hắn khổ tâm kinh doanh, ở bên ngoài biển liên minh dựng nên lên minh chủ hy vọng, cũng không đủ hiệu lệnh hải ngoại tu sĩ đi huyết tẩy đại mộng chi tu. Loại kia có thể dẫn phát chân chính tinh phong huyết vũ dung chuyển lớn, chỉ có Dạ gia Dạ Lâm mới có thể làm đến. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ một đoạn gần như bị phủ bụi truyền thuyết, hoặc là đoạt được thiên bảng thứ nhất, hoặc là để đại mộng thế giới tất cả kim khí chỉ quý nhất người. Chỉ có như vậy, cái gọi là tạo hóa mới có thể hiện thế. U Thiên Phú quá mạnh. Nếu là hắn thật xông lên thiên bảng thứ nhất, vậy cái này phần tạo hóa liền cùng ta lại không nửa điểm quan hệ. Không bằng tiên hạ thủ vi cường. Lưu Lạc Nguyên đấy lòng âm thanh lạnh lùng nói. Thiên bảng thứ nhất vài vạn năm đều không người dung chuyển, nhưng nếu là huyết tẩy đại mộng thế giới, đem tất cả đại mộng chi khí đều thu về một người, còn có mấy phần khả năng. Cái này cũng là hắn tổ kiến hải ngoại liên minh chân chính mục đích. Chiến tranh một khi dấy lên, không ai có thể không đếm xỉa đến. Đến lúc đó, hắn cùng Dạ đại nhân ở giữa, luôn có một người sẽ cầm xuống trận này thiên địa cơ duyên. Hắn tại đại mộng thế giới thời gian đã không nhiều, đề nghị này hắn từng mấy lần hướng Dạ đại nhân đưa ra, nhưng thủy chung không thể dung chuyển đối phương thái độ. Thẳng đến Dạ Nhu bị bắt, giờ khắc này Dạ đại nhân cũng triệt để điên cuồng lên. Trong chiêu đằng sau, Lục Ly bỗng nhiên tiến lên trước một bước, cốt văn điệp ra tạo hóa ma công chi lực như sơn băng hải tiếu giống như đổ xuống mà ra, ngạnh sinh sinh đem Tạ Vũ nhục thân triệt để đánh nát. Không gian chiến đấu băng tán, thân ảnh của hắn một lần nữa hiển hóa tại thiên bảng phía dưới, phía sau quần quần đại mộng khí như cuồng chiều chấn động không khí, tầng tầng gợn sóng lan tràn ra. Thiên bảng trên vách đá, Lục Ly danh tự thình lình nhảy lên đến 80. Nhưng mà, phần vinh quang này chỉ duy trì nửa hơi. Phương nhất hiển hóa, mấy đạo rét lạnh sát cơ liền đồng thời khóa chặt hắn. Dù là hoán hình thuật có thể che giấu thân phận cùng khí tức, lại che không được cỗ này nồng đậm đến chói mắt đại mộng khí, bằng vào cái này đại mộng khí nồng độ, liền có thể lập tức đoán ra thân phận của hắn. Sát cơ tới gần, cơ hồ là trong khoảnh khắc, mấy đạo độn quang bắn nhanh mà đến. Lục Ly ánh mắt lạnh lẽo, không có ham chiến, quay người liền đi. Nhưng lúc này hắn đã hấp dẫn đại lượng chú ý, Lục Ly dứt khoát không còn tranh né, lấy chiến làm đi, thân hình nhanh như lôi đỉnh, hàn quang tránh chỗ, đao kiếm cốt nhận phá vỡ vết đục, máu tươi cùng vỡ vụn quang ảnh tại sau lưng lôi ra một đầu thật dài quy tích. Hắn một đường giết một đường trốn, bước chân chưa bao giờ ngừng, thẳng bước đại mộng thế giới khu vực biên giới. Trên đường bỏ chạy, thường cách một đoạn khoảng cách, Lục Ly liền trở tay ném ra ngoài một chùm đại mộng khí, hoặc mấy ngàn, hoặc mấy trăm, giống như là ở trong hư không khắc xuống từng đạo chói mắt kích nổ, đem truy binh dẫn hướng ngặt lối. Lúc này mới rốt cục bỏ rơi tất cả truy tung. Tính được, hắn chuyến này bỏ chạy, chí ít bỏ mất rồi 20.000 trở lên đại mộng khí, tựa như dùng đại mộng khí trải ra một đầu chạy trốn chi lộ. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, không có cách nào, để mắt tới người của hắn quá nhiều, loại thời điểm này, mệnh so khí trọng yếu, bỏ được mới có thể còn sống. Xác nhận bốn phía lại không khí tức đuổi theo, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quay người trở về Dạ Nhu cùng người áo đen chỗ cấm chế. Tiến vào cấm chế trong nháy mắt, Lục Ly đem toàn thân còn lại đại mộng chi khí đều ngưng tụ thành đoàn, đẩy lên người áo đen trước mặt. Người áo đen túi đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt thâm trầm như mực, ngươi bây giờ bao nhiêu tên?
80.
Lục Ly cũng không có dấu diếm, lúc đầu người mặc áo đen này một mực cùng hắn một tấc cũng không rời, chỉ là bởi vì Dạ Nhu biến số này, cần phải có người chiếu khán, mới đổi thành do Lục Ly một mình ra ngoài xuống bảng. Đây cũng là một loại ăn ý giao dịch. Người áo đen không có quá nhiều ngoài ý muốn, thiên bảng đưa cho ngươi chúc phúc là cái gì? Lục Ly tự nhiên không thể đem huyền bảng dị thường môn kia thần bí thuật pháp sự tình nói ra. Hắn nhớ tới Bạch Tiên Tử lấy được tịch diệt nhan bí thuật, hơn phân nửa là khai phát tiềm năng thuật pháp, thế là thản nhiên nói, một môn tăng lên tiềm năng bí thuật thôi. Người áo đen đưa mắt nhìn hắn một lát, nhẹ gật đầu, không có sâu đổi. Ta thay ngươi coi chừng Dạ Nhu, cũng chỉ là tạm thời. Người áo đen quay người đưa lưng về phía hắn, thanh âm trầm thấp, ngươi đạt được đồ vật muốn, liền thả nàng đi. Tính đến bảng thập trước đó, ta thay ngươi coi chừng nàng, nhưng là bảng thập chi tranh, ta là muốn tận mắt. Không gian chiến đấu không phải phong bế sao? Làm sao cái nhìn? Lục Ly hơi híp mắt lại. Bảng thập chiến đấu là công khai, toàn bộ đại mộng thế giới người đều có thể nhìn thấy người áo đen ngự khí bình thản, lại giống như là tại sớm tuyên cáo một trận vỡ kịch lớn. Cái này ngược lại là vượt quá Lục Ly dự liệu, nhưng là Lục Ly tiến vào đại mộng thế giới đến nay, nhưng chưa từng thấy qua chân chính bảng thập chi tranh, cho nên không biết quy tắc này. Ngươi cứ như vậy khẳng định ta có thể đi vào top 10? Lục Ly nhàn nhạt hỏi. Huyền bảng vài vạn năm không có đi ra dị số, ngươi là duy nhất biến số. Không tin ngươi, ta cũng không có lựa chọn khác. Người áo đen ngự khí bình tĩnh, giống như là đang trần thuật sự thật. Lục Ly nheo lại mắt, ánh mắt chớp lên, vậy ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì? Người áo đen bước chân dừng lại, khoe môi khẽ nhếch, cười như không cười trả lời, chờ ngươi tiến vào top 10, tự nhiên sẽ biết. Nhưng ta hiện tại bất quá 80 tên, ngươi mặc dù là đại mộng chi tu, lưu tại đại mộng thế giới thời gian cũng có hạn đi. Chưa hẳn chờ đến lúc đó. Lục Ly thử dò xét nói, nếu là ngươi không đến được độ cao kia, tại ta trước khi đi, ta sẽ đích thân giết ngươi. Người áo đen lần thứ nhất lộ ra sắc ý, nhưng như cũng bình tĩnh giống như là đang tán kiếm khí. Lục Ly trong lòng hơi rung, trầm giọng hỏi, ngươi còn lại bao lâu? Không đủ một tháng. Ngươi chăm chú. Ngươi nhìn ta đang nói đùa thôi. Lục Ly than nhẹ một tiếng. Không đến một tháng, xông vào bảng top 10. Khó như lên trời. Mà lại, so với Dạ Lâm, hắn đối với người mặc áo đen này kiêng kỵ càng sâu. Hắn hiện tại như nguyện ý bỏ rơi kim khí, chỉ chuyên tâm xông bảng, có lẽ còn có thể bằng vào hoán hình thuật giấu ở thân phận không bị phát hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác, người mặc áo đen này có thể tùy thời khóa chặt hắn vị trí, so Bạch Tiên Tử tịch diệt nhãn còn muốn đáng sợ. Mặc dù không có cùng hắn giao thủ qua, nhưng là Lục Ly trước mắt nhưng không có mảy may thắng hắn năm chắc. Lục Ly, ngươi như thả ta có thể nói cho ngươi nhanh nhất xông vào bảng danh sách top 10 biện pháp, đáp ứng thay ngươi vẽ đi Thương Viêm Đại Lục hải đồ cũng sẽ cho ngươi, như thế nào? Nơi xa, ngay tại túi đầu khắc họa Dạ Nhu đống nhiên dương mắt, khóe môi vẩy một cái, hiện ra mấy phần xem náo nhiệt hứng thú. Như thế nào giúp ta tiến top 10? Cho ta ngươi Dạ gia bí thuật sao? Lục Ly ngữ khí bình thản, lại âm thầm ngưng thần. Ta Dạ gia thuật pháp cùng công pháp, không thể cho ngươi. Những này đều có cấm chế, không được truyền ra ngoài. Coi như cho ngươi, không có tương ứng chìa khóa ngươi cũng học không được, đây là đại tông môn đối với mình thuật pháp bảo hộ. Dạ Nhu thản nhiên nói, bất quá, ta trước kia ngẫu nhiên từng chiếm được một bản chép tay, đó là đã từng danh chấn đại mộng đại lục một vị tiên quốc, bản chép tay ở trong ghi chép hắn đối với cốt văn thần thông chiều sâu khai phát cùng thực chiến cảm ngộ, từ ngưng khí mãi cho đến kim đan. Ta có thể đem nó giao cho ngươi. Ngươi nếu là ngộ tính đầy đủ lời nói, có lẽ có thể càng nhanh khai phát tiềm lực của mình. Ngươi không có thiên quốc, nhưng cũng nhìn hiểu loại này cảm ngộ. Lục Ly nhíu mày lại, nhàn rỗi nhàm chán lúc vượt qua vài lần mà thôi. Dạ Nhu tùy ý cười cười, coi trọng vài lần, là có thể đem cả bản cảm ngộ thôi diễn đi ra. Không hao phí quá nhiều thời gian. Chương 231, đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Chương 231, đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 nhân quả xương, lại cường đại đến như vậy. Nếu là thật sự có cơ hội đặt chân đại mộng đại lục, nếu có thể nuốt vào loại biến dị này xương, quỷ cốt sẽ sinh ra cỡ nào biến hóa? Lục Ly tâm tư khẽ nhúc nhích, lại cũng chỉ là muốn nghĩ xong. Không nói đến đại mộng đại lục không biết cách bao nhiêu khoảng cách, chỉ bằng Dạ Nhu tại Dạ gia thân phận, chính mình chỉ sợ tại đại mộng đại lục ngay cả 3 ngày đều sống không qua đi. Huống chi, Dạ Nhu thọ nguyên cũng không dài. Chờ mình thật đến đại mộng đại lục, chỉ sợ nàng sớm đã bụi về với bụi, đất về với đất. Nhân sinh, tóm lại là tiếc nuôi a. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay tại khắc họa hải đồ Dạ Nhu cổ tay một trận, cảnh ý tỏa ra, ghé mắt nhìn về phía Lục Ly, tiếc nuôi. Ngươi tiếc nuôi cái gì? Không có gì. Lục Ly thần sắc bình tĩnh, thanh âm nhàn nhạt, bất quá, nếu ngươi thật có thể trong vòng một tháng giúp ta xâm nhập top 10. Ta mặc dù không thể thả ngươi rời đi, nhưng có thể để cho ngươi chân chính thoát khỏi phệ hồn thuật hạt giống, sẽ không bị thuật này tra tấn. Nhưng là, trùng kích top 10, chỉ có tiên quốc cảm ngộ còn chưa đủ, khẳng định còn muốn có càng nhiều thủ đoạn mới được. Để cho ta muốn một ngày. Dạ Nhu cũng không tại chỗ đáp ứng, chỉ nghi ngờ nhìn chăm chú hắn một chút. Người này không có chút nào ranh giới cuối cùng, nàng sao có thể dễ tin loại này hứa hẹn. Cũng may chính mình trước mắt dùng kiếm vẽ hải đồ làm mồi nhử, để hắn không cách nào lại không chút kiên kỵ tra tấn chính mình, nếu không chỉ sợ đến nay vẫn bị hắn vệ hồn thuật dạy vò đến sống không bằng chết. Lục Ly cũng không cần phải nhiều lời nữa, hai con ngươi chậm rãi đóng lại, tâm thần chìm vào nội thị, dự định trước lĩnh hội một phen Cửu Long Lực Công, nhờ vào đó lại thêm mấy phần sát phạt thủ đoạn. Cửu Long Lực Công tại thể nội mở 9 đầu hỗ trợ lẫn nhau long mạch, mỗi một đầu long mạch đều là gần nhất long chi lực, giao chiến thời điểm, mà nếu dòng lũ như vỡ đê bộc phát. Mới đầu, Lục Ly chỉ cảm thấy thuật này bá đạo tuyệt luân, thẳng đến nghiên cứu càng sâu, mới phát giác trong đó giấu giếm hiểm ác. Cái này đúng là một môn đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 pháp môn. Lục Ly âm thầm tính ra, bằng vào chính mình trước mắt cường độ nhục thân, Tam Long chi lực trước đó, nhục thân còn có thể tiếp nhận, chỉ khi nào bước vào đệ tứ long, mỗi mở nhất mạch, liền sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch thương tích. Loại kia thương tích không phải ngoại thương, mà là xương cốt, kinh mạch, huyết nhục bản nguyên tổn hại, tương đương trước tự phế, lại đả thương địch thủ. Đây là bởi vì hắn nhục thân vốn là siêu việt thường nhân, xa không phải thường nhân nhưng so sánh. Đổi lại người bên ngoài nếu là nhục thân không mạnh, tùy tiện thi triển nhất long chi lực, cũng có thể gân cốt băng liệt, kinh mạch vỡ vụn. Tại sao ta cảm giác là đi vào cái hố to? Hắn cười khổ. Nhưng mà, nguồn lực lượng này uy năng lại đồng dạng làm người sợ hãi. Nếu là ở ngoại giới, có quỷ cốt sinh sôi không ngừng bảo vệ, tự tổn lại coi là cái gì? Quỷ cốt có thể tại hắn tự mình hại mình đồng thời không ngừng chữa trị thương thân thể, ngược lại có thể đem môn công pháp này đẩy lên cực hạn. Nếu là có thể mở ra tứ long, thậm chí ngũ long, lại phối hợp quỷ cốt khôi phục. Dù loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp, chưa hẳn không có khả năng giết ra top 10. Lục Ly trong lòng âm thầm ước định. Chỉ tiếc, đại mộng thế giới ngăn cách quỷ cốt lực lượng, cái này tính toán lập tức tan thành bọt nước. Dù vậy, hắn cũng không từ bỏ nghiên cứu. Tam Long chi lực đã đầy đủ giết địch. Cái này cũng chưa chắc không phải ngay sau đó thích hợp nhất chính mình sát phạt một trong các thủ đoạn. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi chìm vào nội thị, tâm thần như châm giống như ngưng tụ ở trong đan điền. Nơi đó, vốn nên là linh lực bình tĩnh mặt biển, giờ phút này lại bị hắn ngạnh sinh sinh quấy thành quần quần bóng xoáy. Theo cựu long lực công vận chuyển, từng sợi linh lực hóa thành hừng hực nhiệt lưu, dọc theo kinh mạch trùng kích tứ phương, những nơi đi qua, gân cốt phảng phất bị que hàn nghiền ép, truyền đến trầm thấp ken két giòn vang. Con rồng thứ nhất mạch hình thức ban đầu ở trong cơ thể hắn chậm rãi thành hình, nó cũng không phải là hư vô linh lực uy tích, mà là do huyết đục, kinh lạc cùng linh lực quấn quýt nhau áp xúc ra thực chất thông đạo. Mỗi thành một tấc đều muốn tiếp nhận kinh mạch như tê liệt đau đớn. Lục Ly cao mày, thái dương gân xanh hiện lên, nhưng không có phát ra kêu đau một tiếng. Sớm tại tu luyện tạo hóa ma công thời điểm thành thói quen loại thống khổ này, so sánh mà nói lại không phải khó như vậy lấy chịu được. Một ngày qua đi, khi long mạch kia cuối cùng quán thông đan điền cùng xương sống thời điểm, một cỗ lực lượng hùng hồn phảng phất từ lòng đất phun ra ngoài, bay thẳng bách hải. Cảm giác kia giống như là có một đầu ẩn nút cự long tại thể nội thức tỉnh, ép tới hắn lồng ngực khó chịu, huyết dịch cuồn cuộn. Thành nhất long chi lực. Lục Ly chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đầu ngón tay có chút rung động. Con rồng thứ nhất mạch đã mở hoàn tất. Lục Ly chậm rãi đứng lên, bờ vai hơi chấn động một chút, hữu quyền đột nhiên vung ra. Không khí bị xé mở, nương theo lấy trầm thấp tiếng long ngâm, một đạo dữ tợn long ảnh tại phía sau hắn hiển hóa, đầu rồng dâng trào, lân giáp giết lạnh. Lực lượng thấu thể mà ra, mang đến một tia phản chấn, xương cốt khẽ run, lại không phải khó có thể chịu đựng. Hắn thu quyền, ánh mắt hơi sáng, thỏa mãn nhẹ gật đầu, không sai. Nhất long chi lực còn như vậy, tam long đều mở, chỉ sợ tiến 50 vị trí đầu cũng không khó. Dạ Nhu đông nhiên đứng lên, trong tay háo lắc một cái, đem một viên ngọc giản ném qua. Đây là vị tia thiên cốt tu sĩ cảm ngộ. Nếu có thể bởi vậy khai phát ra thiên cốt thần thông, ngươi có lẽ thật có cơ hội trùng kích top 10. Điều kiện của ngươi, ta đáp ứng. Hy vọng ngươi cũng tin thủ hứa hẹn. Lục Ly tiếp nhận ngọc giản, đầu ngón tay hơi bướt bè, ánh mắt nhắm lại, ngươi thật có nắm chắc, để cho ta tại trong vòng một tháng đạt tới top 10 trình độ. Ta từng dùng nhân quả chi lực suy tính qua. Dạ Nhu nhìn xem hắn, thần sắc bình tĩnh, nguyên bản ngươi khả năng chỉ có 3 thành. Nhưng ở nhìn thấy ngươi thi triển cựu long lực công sau, lại thêm cốt văn thần thông nếu có thể kích phát, ta suy tính tăng lên tới 5 thành. Lục Ly đuôi lông mày khẽ động, ngươi có thể suy tính ra, ta thiên cốt thần thông là cái gì không? Suy tính không phải bản năng. Dạ Nhu chậm rãi lắc đầu, ta chỉ có thể đạt được một cái mơ hồ hình dáng. Ta được đến kết quả là, ngươi thiên cốt thần thông có thể kết hợp cựu long lực công, để cho ngươi thực lực gấp đôi tăng vọt. Về phần vì sao gặp ngươi dùng qua thuật này sau, suy tính sẽ xuất hiện loại biến hóa này? Rất đơn giản. Nàng hơi híp mắt lại, tiếng nói trầm thấp mà chắc chắn, ngươi cốt văn thần thông có lẽ cùng thuật này hỗ trợ lẫn nhau, có thể làm cho nó tại dưới trạng thái cực hạn phát huy ra chân chính uy năng. Ngươi không ngại từ nơi này phương hướng đi tìm đáp án? Ta chỉ có thể cho ngươi một cái có khả năng nhất đến mục tiêu phương hướng, còn lại đều xem chính ngươi. Lục Ly nhẹ nhàng gật đầu. Có thể xác định một đầu chính xác đường đã là khó được. Cựu Long Lực Công là lấy thương đổi mạnh con đường. Vậy ta cốt văn thần thông, hoặc là giống vị cốt như vậy, có ngoan cường tái sinh chi lực, hoặc là chính là tiến một bước thôi hóa cựu Long Lực Công uy lực. Đến tột cùng là loại nào? Trong lòng của hắn âm thầm đang suy nghĩ, manh mối hơi liễm, lâm vào trầm âm. Tiếp nhận ngọc giản, Lục Ly ngồi xếp bằng, lòng bàn tay che ở trên đó, hơi lạnh ngọc chất xuyên thấu qua làn da rót vào cốt tủy. Trong một hơi, thần thức liền chìm vào trong đó, đó là một vị khắc thiên cốt tu sĩ càng ngộ, tối nghĩa như đáy biển sóng ngầm, lại mang theo một cỗ phảng phất có thể đập vụn thiên địa lực lượng ba độ. Hắn nhất tâm nhị dụng, thần thức xa vào tại thiên cốt cảm ngộ trong biển rộng, đồng thời thể nội linh lực như giang hà trào lên, tiếp tục trùng kích chưa từng mở con rồng thứ hai mạch. Kinh mạch tại rung động, gân cốt đang gầm thét. Chương 232, thiên cốt cảm ngộ. Chương 232, thiên cốt cảm ngộ. Miếng ngọc giản này là một vị cường giả lưu lại liên quan tới thiên cốt thần thông cảm ngộ. Đối phương là cái kinh tài tuyệt diễm nam tử, tại đại mộng đại lục có cái vang dội danh hiệu Hàn Băng chân nhân. Nghe nói hắn từng là thời đại kia mạnh nhất một nhóm thiên tài một trong, một người quét ngang thế hệ trẻ tuổi, ép tới người cùng thế hệ đều không ngóc đầu lên được. Giống như tại huyền bảng thứ 16 vị trí gặp qua tên của hắn. Lục Ly trong lòng âm thầm nghĩ, huyền bảng cùng thiên bảng khác biệt. Thiên bảng so là cực hạn chiến lực, mà huyền bảng nhìn chính là tiềm lực của một người, có thể thành hay không tương lai mạnh nhất. Nói một cách khác, một cái huyền bảng cường giả, chưa hẳn hiện tại mạnh nhất, nhưng nó tương lai mới đáng sợ nhất. có thể tại tòa này vài vạn năm lịch sử đại mộng thế giới bên trong, tiềm lực đứng vào 20 vị trí đầu người, cái nào không phải thiên chi tiêu tử. Hắn lưu lại cảm ngộ, đối với hiện tại Lục Ly tới nói, đơn giản có thể xưng vô giới chi bảo. Vị này Hàn Băng chân nhân thiên cốt thuộc tính là băng. Hắn tại khai phát ra cốt văn thần thông đằng sau, cơ hồ tất cả băng hệ thuật pháp uy lực đều tăng lên rất nhiều, không chỉ có thể tổn thương do giá rét nhục thân, ngay cả linh lực đều có thể bị đông cứng. Chân chính kinh khủng là, chờ hắn tu luyện tới cảnh giới cao sau, cả người bên người ba trượng đều biến thành cực hàn lĩnh vực. Địch nhân một khi bước vào, không chỉ có tốc độ trở nên chậm, ngay cả thể nội linh lực vận chuyển đều sẽ bị đông kết, thậm chí bị sinh sinh áp chế tu vi. Cái này đã không chỉ có là thần thông phạm vi, đơn giản giống như là lĩnh vực Lục Ly càng xem càng rung động, loại này có thể ảnh hưởng chiến đấu hoàn cảnh năng lực, bình thường chỉ có những cái kia đại thành cường giả mới có thể nắm giữ. Liền xem như thiên phú lại cao hơn, cũng không đủ tu vi cùng đối với thiên quốc khống chế, cũng không thể nào làm được điểm này. Càng làm cho hắn bội phục là, Hàn Băng chân nhân không chỉ có thiên phú mạnh, còn đem kinh nghiệm tu luyện của mình chỉnh lý đến cực kỳ kỹ càng, từ cốt văn thức tỉnh, thần thông khai phát, đến mỗi một bước mấu chốt tiết điểm, cơ hồ không giữ lại chút nào. Bất quá, hắn cũng tại trong ngọc giản lập đi lặp lại nâng lên, thiên quốc loại vật này, mỗi người thuộc tính khác biệt, phương hướng phát triển cũng hoàn toàn không giống, không có khả năng giống hơn. Nhất định phải kết hợp thuộc tính của mình, công pháp mới có thể đi ra thích hợp bản thân con đường kia. Lục Ly tình huống liền tương đối đặc thù. Hắn cái này thiên quốc là dựa vào thôn phệ quỷ cốt từng bước một tiến hóa đi lên, chẳng những không có ở huyền bảng bên trong hiện ra, ngay cả chính hắn đều cảm thụ không ra nó thuộc tính đến cùng là cái gì. Ta đây rốt cuộc là thuộc tính gì? Không giống lửa, cũng không giống băng, thậm chí không giống bất luận cái gì thường gặp chủng loại ngọc giản phía sau còn phụ Hàn Băng chân nhân sửa sang lại các loại thiên quốc đồ giám, hắn đem mình đã từng thấy, nghiên cứu qua tất cả thiên quốc đặc thù đều hàng đi ra, kỹ càng giống như một bản lớn bách khoa. Có thể Lục Ly từng cái so sánh với nhau đến, hay là không tìm được có thể cùng chính mình đối được một loại kia. Bất quá coi như vậy, hắn cũng không có tay không mà bể. Bởi vì Hàn Băng chân nhân đưa ra một bộ phi thường thực dụng hệ thống tính phương pháp huấn luyện, chuyên môn dùng để trợ giúp tu sĩ càng mau vào hơn nhập thần thông cấp độ, tỉ như thế nào cảm ứng cốt văn, làm sao thôn nạp linh khí cường hóa cốt tủy chu thiên, ở đâu chút tiết điểm bên trên kích hoạt cốt văn lực lượng. Những phương pháp này mặc dù không có khả năng trực tiếp để hắn thức tỉnh thần thông, nhưng lại có thể giúp hắn rút ngắn thật nhiều cảm ngộ thời gian. Quả nhiên, cùng là thiên cốt, con đường khác nhau, cuối cùng có thể thông hướng một dạng độ cao. Lục Ly càng xem càng cảm thấy Hàn Băng chân nhân là một nhân vật không tầm thường. Tu chân một đường, người kinh tài tuyệt diễm đến không hết. Bây giờ, hắn đã bước vào cốt văn giai đoạn đại thành, ngay tại không ngừng trùng kích vậy chân chính trên ý nghĩa giai đoạn thứ hai, thiên cốt thần thông. Cùng lúc đó, 3 ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Lục Ly vẫn như cũ đắm chìm tại thiên cốt cảm ngộ cùng cựu long lực công trong tu luyện, mà tại trong quá trình này, trong cơ thể hắn con rồng thứ hai mạch cũng đã lặng yên thành hình. Và anh, theo một tiếng trầm muộn cốt minh từ trong cơ thể hắn nổ vang, toàn bộ khu vực cũng hơi chấn động một cái. Người áo đen cùng Dạ Nhu cơ hồ tại đồng thời trông lại. Nhanh như vậy liền mở ra con rồng thứ hai mạch, người áo đen khẽ nhíu mày, lập tức lộ ra một tia chợt hiểu, cũng là hắn tu luyện qua tạo hóa ma công, lục thân nội tình so với thường nhân mạnh hơn nhiều lắm, người bình thường nào có nhanh như vậy. Dạ Nhu trong mắt xẹt qua một vòng ngoài ý muốn, lập tức túi đầu suy tư. Cái này Lục Ly, nói thật, thiên phú xác thực kinh tài tuyệt diễm. Nếu như có thể là ca ca sử dụng nàng vừa toát ra ý niệm này, chợt chính mình lại phủ định. Đáng tiếc, người này trong lòng quá kiên ngạo, hắn căn bản không phải loại kia có thể bị người khống chế loại hình. Nếu là dùng sức mạnh, cuối cùng sẽ chỉ phản vệ. Lúc này, Lục Ly đột nhiên mở hai mắt ra, cả người khí thế tăng vọt, giống như thủy triều khuyết tán ra đến. Hắn nhìn thoáng qua chính mình trạng thái, cảm ứng đến thể nội long mạch khí tức, thấp giọng thì thảo, mạch thứ hai thành. Bất quá đây chỉ là thần hồn phương diện, ngoại giới nhục thân chẳng phải là còn phải một lần nữa cô đọng một lần. Hắn quay đầu nhìn về phía Dạ Nhu, trực tiếp hỏi. Dạ Nhu gật gật đầu, xác thực như vậy. Nhưng ngươi không cần phải lo lắng, đại mộng thế giới bên trong mô phỏng phi thường chân thực, cơ bản giống như là tại ngoại giới tu luyện qua một lần. Chờ ngươi rời đi mộng cảnh đằng sau, không dùng đến quá lâu, nhục thân cũng có thể cấp tốc ngưng ra đối ứng long mạch. Nói, chính nàng cũng không nhịn được cảm khái một câu, cái này đại mộng thế giới cấu tạo quá kinh người. Đại mộng chân tôn, đơn giản chính là một vị nghịch thiên cải mệnh thần nhân. Nàng dừng một chút, lại tự lẩm bẩm, bất quá mạnh như vậy tồn tại, kết quả là vẫn là bị vùi vào trong lịch sử. Nghĩ như vậy, phi thăng, thật tôn tại sao? Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Lục Ly cùng người áo đen gần như đồng thời nhìn về phía nàng. Dạ Nhu lập tức cảnh giác, khoát tay nói, đừng nhìn ta, phi thăng loại vấn đề này, ngay cả nhân quả xương đều đẩy không ra. Cái kia một mảnh hoàn toàn là mê vụ, cưỡng ép suy tính, sẽ phản vệ nhân quả, nói không chừng ta ngay cả luân hồi đều vào không được. Nàng nói đến cực kỳ chăm chú, thậm chí mang theo vài phần sợ hãi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí không hiểu yên tĩnh trở lại. Một lát sau, Lục Ly mở miệng đánh vỡ yên lặng, sau đó là thời điểm đi xuống bảng. Lưỡng Long chi lực đã đủ để cho xếp hạng tiến thêm một bước. Huống chi, trong chiến đấu cũng có thể chạm đến tiên cốt thần thông thời cơ. Nếu trong lòng đã có quyết định, hắn liền không lại trì hoãn, đứng dậy rời đi chỗ tu luyện, xuyên qua cấm chế, trực tiếp hướng thiên bảng khu vực bước đi. Nhưng mà hôm nay thiên bảng quảng trường lại cùng ngày xưa khác biệt. Đám người tuy nhiều, lại an tĩnh dị thường, thấp giọng nghị luận thưa thớt, đại đa số tu sĩ thần sắc nghiêm trọng. Mà càng để người chú ý chính là, hải ngoại tu sĩ cùng đại mộng bản địa tu sĩ chỗ đứng, phân biệt rõ ràng. Lục Ly lông mày nhíu lại, lộ ra một tia cổ quái. Hắn nhớ rõ, trước đó hai bên tuy nói rõ trên mặt riêng phần mình chiến thắng, vụ trộm lại không phải thủy hỏa bất dung. Thậm chí còn có không ít đại mộng tu sĩ cùng hải ngoại chi tu giao tình rất sâu, thường xuyên kết bạn luật bản, liên hệ tài nguyên. Nhưng bây giờ, cỗ này vi diệu đối lập khí tức, cơ hồ mắt trần có thể thấy. Một loại dự cảm bất tường tại Lục Ly trong lòng lặng yên hiện lên. Chương 233, chiến tranh bắt đầu. Chương 233, chiến tranh bắt đầu. Giờ phút này, Lục Ly biến hóa thành một bức tráng hán bộ dáng, nghĩ đến tìm hiểu chút động tĩnh, liền tùy ý đi hướng cách đó không xa một tên đại mộng thanh niên tu sĩ, chủ động chắp tay mở miệng: "Vị đạo hữu này, hôm nay quảng trường vì sao như vậy an tĩnh?" Thanh niên kia trước tiên đánh giá hắn một chút, trong ánh mắt lộ ra mấy phần cảnh giác, ngựa khí cũng lạnh xuống: "Ngươi là người phương nào? Đại mộng lệnh bài đâu?" "Đại mộng lệnh bài?" Lục Ly sững sờ. Hắn đoạn thời gian trước cùng không ít đại mộng tu sĩ cũng đã có tiếp xúc, chưa từng người nhắc qua cái gì lệnh bài. "Ngươi không phải đại mộng tu sĩ?" "Đó chính là hải ngoại tu sĩ." Thanh niên sắc mặt lập tức trầm xuống, thanh âm trầm thấp bên trong mang theo một cỗ rõ ràng bài xích: "Khuyên ngươi thức thời một chút, cách chúng ta xa một chút, chớ tự tìm phiền toái." Nói xong, hắn liền xoay người, không tiếp tục để ý Lục Ly. Lục Ly đứng tại chỗ, trong mắt hàn ý chợt lóe lên, sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Xem ra, thật chuyện gì xảy ra? Tâm niệm chuyển động, hắn lại đổi phương hướng, đi hướng một vị thoạt nhìn là hải ngoại tu sĩ người, ý đồ hỏi một lần nữa: "Vị đạo hữu này cũng ngay?" Người kia so vừa rồi đại mộng tu sĩ còn muốn trực tiếp, liếc nhìn Lục Ly linh đài trống trơn, khẳng định là thực lực chênh lệch kinh hạng người. Lại hồi tưởng lại hắn vừa rồi cùng đại mộng tu sĩ nói chuyện với nhau tình hình, hoài nghi là đại mộng tu sĩ, trên mặt lập tức tràn đầy khinh thường cùng cảnh giới. Lần này, Lục Ly sắc mặt rốt cục lạnh xuống. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, đại thủ tìm đòi, trực tiếp đem người này chế trụ, thân hình thoát một cái, mang theo hắn lướt vào đám người bên dưới, rơi vào một mảnh góc chết nơi hẻo lánh. Người kia thất kinh, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Ly lại sẽ ở trước mắt bao người động thủ, doa đến hồn đều kém chút bay. Bất quá Lục Ly sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng không có chút nào ba động. Hắn dùng hoán hình thuật, thân phận tùy thời có thể lấy thay đổi, căn bản không sợ bại lộ. Hắn đem người kia ném xuống đất, đứng tại chỗ nhìn xuống, chưa mở miệng, chỉ là ánh mắt liền dẫn bức người áp lực. Cái kia hải ngoại tu sĩ dáng chống đỡ lấy trấn định, cắn răng nói: "Ngươi muốn làm gì? Như ngươi loại này ngoan độc đại mộng tu sĩ, sớm muộn sẽ bị chúng ta hải ngoại liên minh liên hợp thanh toán." Lục Ly hơi nhướng mày, ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra sắc bén, nói đi, gần nhất đến cùng xảy ra chuyện gì? Người kia trong mắt lóe lên một tia chần chờ, lập tức hỏi dò: "Đạo hữu chẳng lẽ là bế quan nhiều ngày hải ngoại chi tu?" Lục Ly nhẹ gật đầu. Đối phương sững sờ, lập tức thần sắc biến đổi, lập tức đứng dậy, vội vàng cười làm lành: "Hiểu lầm hiểu lầm, là ta nhận lầm người. Vừa rồi đem ngài xem như trong đại mộng người, còn xin chớ để ý." "A." Lục Ly ngữ khí hơi chậm, thậm chí còn đưa tay cho hắn phủi nhẹ đầu vai cho bụi, cười nói: "Ta xác thực không phải đại mộng tu sĩ, mà là chưa gia nhập hải ngoại liên minh một tên hải ngoại tán tu. Mấy ngày nay bế quan, không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, đạo hữu có thể giải hoặc một hai." Đương nhiên, đều là người một nhà." Người kia thái độ 180 độ chuyển biến, nói nhiều: "Bất quá ta đến nhắc nhở bạn một tiếng, nếu ngươi còn không có gia nhập liên minh, đến mau chóng đi đăng ký. Gần nhất tình huống có chút gấp, chỉ sợ có đại sự muốn phát sinh. Không có lệnh bài thân phận người, rất có thể sẽ bị xem như nhóm đầu tiên thanh lý đối tượng." "Lệnh bài?" Lục Ly ánh mắt ngưng lại. Đối phương gật đầu, từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài màu vàng: "Đây là hải ngoại liên minh thống nhất phát ra lệnh bài, liên minh chúng ta dùng liên minh làm cho đại mộng bên kia thì là đại mộng làm cho đều có thể chứng minh thân phận." Lục Ly tiếp nhận xem xét, trên lệnh bài có khắc rõ ràng danh tự cùng thông tin cá nhân, chất liệu bất phàm. Đối diện cái kia hải ngoại tu sĩ lúc này hạ giọng tiếp tục nói cho cùng, chuyện điểm xuất phát hay là Tạ Vũ trận chiến kia? "Tạ Vũ?" Lục Ly mi tâm khẽ nhúc nhích. "Ngươi không biết, Tạ Vũ thế nhưng là đại mộng trận doanh tiên cốt lúc đầu trận chiến kia xông bảng 80 thành công, đang chuẩn bị rút lui chữa thương, kết quả vừa thoát ly không gian chiến đấu, liền bị hải ngoại tu sĩ săn bắn, tại chỗ cướp đi toàn bộ kim khí, hồn thể gần như phá toái, ngay cả ngoại giới nhục thân đều bị phản vệ chấn thương. Nghe nói muốn tu dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục." Người kia xách một tiếng, Tạ gia tức giận, Dạ gia cũng tỏ thái độ duy trì, dù sao bọn hắn luôn luôn giao hảo. Lục Ly trong lòng run lên. Đây chẳng phải là chính hắn làm sự tình a? Trận kia vây giết Tạ Vũ, là hắn lấy hoán hình thuật tiềm hành xuất thủ, chém nó thân hồn, đoạt nó kim khí. Chẳng qua là lúc đó động tác gọn gàng, chưa từng bại lộ thân phận. Xem ra, ta là dây dẫn nổ. Hắn tâm niệm hơi đổi, cũng rất nhanh lắc đầu, không, sẽ không như thế đơn giản. Tạ Vũ cái chết chỉ là lấy cớ thôi. Hắn sớm đã chú ý tới, trước lúc này, rất nhiều thiên bảng tu sĩ tại bài danh chiến sau liền gặp phải săn bắn, chỉ là một mực không bị coi như đại sự phóng đại. Mà lần này, rõ ràng là mưu đồ đã lâu dựa thế bộc phát. Hải ngoại tu sĩ tiếp tục nói, có thể hết lần này tới lần khác, ngay tại thế cục bắt đầu khẩn trương thời điểm, có một nhóm đánh lấy hải ngoại cờ hiệu người xuất hiện, chuyên chọn đại mộng tu sĩ ra tay, chuyên giết những cái kia vừa mới xông bảng thành công, thần hồn hoàn hư yếu tu sĩ. Nghe nói ngắn ngủi 3 ngày, đã liên sát 7 người, cơ hồ mỗi một lên đều cướp đi kim khí. Lần này tốt, đại mộng 7 tu sĩ tình xúc động vẫn nộ, nói chúng ta hải ngoại liên minh dưỡng cổ tự trọng, thậm chí xử những cái kia cướp kim thợ săn. Hắn cắn răng nói, ra đại nhân tự mình ra mặt, điều động nhân thủ, tại nhiều cái khu vực đồng thời xuất thủ, trong vòng một ngày, liền ngay cả bừng chúng ta 3 khu giao lưu cứ điểm. Cái kia hải ngoại tu sĩ nói đến đây, thấp giọng mắng một câu, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Bị bôi thần hồn huynh đệ không xuống 10 người, có chút thậm chí ngay cả bản thể cũng đi theo chấn thương, hiện tại còn nằm tại ngoại giới trên giường dậy không nổi. Chúng ta Lưu Minh chủ phát hiện không thích hợp, chủ động đứng ra chống đi tới, cùng Dạ đại nhân đối chất nhau. Hắn cắn răng, Lưu Minh chủ nói hay lắm, cái này căn bản là có người cho chúng ta hải ngoại liên minh cờ hiệu làm sàng làm bậy, gây mâu thuẫn. Chân chính liên minh căn bản không có tham dự cái kia mấy trận cướp giết. Cũng bởi vì lời nói này, Đại Mộng bên kia miễn cưỡng đè lại lửa giận, cùng chúng ta nói chuyện điều kiện. Bọn hắn bắt đầu cấp cho Đại Mộng làm cho yêu cầu Đại Mộng tu sĩ chỉ rõ thân phận, chúng ta hải ngoại bên này cũng liền thuận thế đẩy ra liên minh làm cho. Hắn dừng một chút, sắc mặt càng nghiêm trọng. Từ đó về sau, chỉ cần ngươi không có cầm tới lệnh bài, không có khả năng chứng minh thân phận của mình, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Không có lệnh bài, vậy liền sẽ đứng trước Đại Mộng cùng hải ngoại hai phe thế lực cộng đồng gây quét. Lục Ly lông mày cau lại. Nguyên lai đây là đang bức tất cả mọi người tuyển đứng bên đội. Lưu Tại ở giữa không biểu lộ thái độ. Đó chính là hai bên công nhận con mồi. Đối với hắn loại này dựa vào hoán hình thuật hành động, thân phận mơ hồ, cần điệu thấp sông bảng tu sĩ mà nói, quả thực là phiền phức rất lớn. Gia đại nhân cùng Lưu Minh chủ liên thủ làm cho. Trong vòng 3 ngày, không có lệnh bài tu sĩ, hết thảy thanh trừ ra Đại Mộng thế giới. Cái kia hải ngoại tu sĩ ngữ khí đã mang cảnh cáo, hôm nay đã là ngày thứ 3, đạo hữu nếu là còn chưa có đi lĩnh lệnh bài, khuyên ngươi nắm chặt thời gian. Ngươi không lĩnh, Đại Mộng bên kia coi ngươi là cấp kim tợ săn, liên minh chúng ta cũng không bảo vệ được ngươi, đến lúc đó, thần hồn bị khóa, kim khí bị đoạn, ngay cả nhục thân cũng muốn đi theo bị hao tổn. Chương 234, tàn nhẫn chương 234, tàn nhẫn Lưu Lạc Nguyên cùng Dạ Lâm tại sao muốn bức tất cả nhân tuyển đứng bên đội. Chuyện này, thấy thế nào đều không chỉ là vì quét sạch mấy cái đoạn kim khí loạn đảng. Lục Ly đứng tại chỗ, nhíu mày, ánh mắt dần dần nghiêm túc. Trên mặt nổi, là vì ngăn chặn loại kia săn bắn kim khí, cướp đoạt tu sĩ bị trọng thương ác tính sự kiện, nhưng nếu cẩn thận cân nhắc, càng giống là đang thử thăm dò, tại sang chọn, một trận từ đầu đến đuôi phục tùng tính khảo thí. Không muốn tuyển bên cạnh, thân phận mơ hồ, bối cảnh khó khăn điều tra. Loại người này đứng núi chịu sào. Đầu mâu, có lẽ chính là vì mình mà đến. Hay là, hướng về phía cái kia cũng giống như mình bất hiện sơn bất lộ thủy người áo đen. Bọn hắn muốn là khống chế, mà không phải trong hỗn loạn khả năng đột nhiên đụng tới biến số. Lục Ly thu liễm cảm xúc, cười cười, tựa hồ chỉ là tùy ý tìm hiểu, đa tạ đạo hữu cáo chi, không biết nên xưng hô như thế nào. Tại Hạ Vương Nham, đến từ Lưu Hải Đại, nói còn chưa dứt lời, Vương Nham liền bỗng nhiên cứng đờ. Thân hồn của hắn bỗng nhiên chỉ trệ, cả người như hãm vũng bùn, không thể động đậy. Lục Ly xuất thủ, không chút nào dây dưa dài dòng. Vương Nham đạo hữu, thân phận này cùng lệnh bài, ta liền mượn chưa dùng. Lời còn chưa dứt, Lục Ly năm ngón tay hợp lại, một sợi sâu thẳm hỏa diễm đã từ lòng bàn tay giấy lên, phệ hồn hỏa. Lục Ly căn bản không cho hắn cơ hội chạy thoát, phệ hồn hỏa thuận thức hải rót vào, đem Vương Nham triệt để khóa kín, thần hồn dây rủa ở giữa, ngay cả cái âm đều không phát ra được. Vương Nham liền hô một tiếng kêu thảm đều không phát ra được, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua hắn, bị một chút xíu đốt thành hư vô. Mặc dù hải ngoại tu sĩ phân tán, Lưu Hải Đại Lục càng là xa xôi một góc, Vương Nham bản thân cũng không thể coi là cái gì nhân vật trọng yếu. Có thể Lục Ly rõ ràng, Đại Mộng thế giới tuy là thần hồn hư giới, nhưng nếu là đối phương tự nhiên thần hồn giải thể rời khỏi, dù là hồn thức bị hao tổn, cũng vẫn có khả năng tại bản thể sau khi thanh tỉnh, đem việc này truyền ra. Chỉ cần có một tia mật báo khả năng, dù là lại yếu ớt, Lục Ly cũng tuyệt không cho phép phát sinh. Cho nên hắn lựa chọn vô cùng tàn nhẫn nhất một tay. Phệ hồn hỏa, trực tiếp phần diệt trí tử. Lựa này chuyên phần thần hồn, tại Đại Mộng thế giới bên trong càng hung hiểm. Nếu là phổ thông thần hồn bị hao tổn, nhiều nhất thoát ly Đại Mộng trở về bản thể tĩnh dưỡng, còn nếu là bị phệ hồn hỏa đốt cháy, đó chính là chân hồn bị thương, nhẹ thì ngu dại, nặng thì tại chỗ bỏ mình, liên đối bản thể cùng nhau trọng thương. Một lát sau, ánh lửa tan đi, Vương Nham hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một viên có khắc kỳ danh lệnh bài màu vàng, còn có một sợi linh đài kim khí, bị Lục Ly tiện tay thu hồi. Vương Nham, Lục Ly thấp giọng niệm một câu, ngón tay xẹt qua khuôn mặt, sau một khắc, một đạo lưu quang hiện lên, hắn bề ngoài, khí tức, thân hình cấp tốc biến hóa, hoán hình thuật, phản phất kỳ cốt cách khí mạch, mô nó khí tức thần hồn, cơ hồ đạt tới 9 phần tương tự. Ta đương nhiên sẽ không đi cái gì trụ sở liên minh tự chui đầu vào lưới, nhưng mượn dùng vị này Vương đạo bạn thân phận, ngược lại là bất việc. Hắn đem lệnh bài thu nhập trong tay áo, quét mắt bốn phía. Hiện tại, hắn đã có được hợp pháp lệnh bài, cũng đỉnh lấy một tấm gương mặt quen, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, có thể thông suốt không trở ngại. Lục Ly cũng không đội vã độc thủ, mà là trước tiên ở liên minh doanh địa ngoại hoàn đi lại một vòng. Nơi đây tụ tập đến từ khác biệt hải ngoại đại lục tu sĩ, đa số khuôn mặt lạ lẫm, giữa lẫn nhau mặc dù miễn cưỡng duy trì lấy đồng minh mặt ngoài, kỳ thực từng người tự chiến. Nhất là xếp hạng càng cao tu sĩ, càng là độc lai độc vãng, không cùng người tùy tiện kết giao. Lục Ly bộ này Vương Nham bộ dáng, vừa lúc ở vào ở giữa đoạn, cũng không quá yếu, cũng không quá dễ thấy. Hắn rất nhanh liền đã nhận ra, hải ngoại liên minh doanh địa đối với lệnh bài kiểm tra thực hư chỉ là chạy theo hình thức. Nói cách khác, chỉ cần không bại lộ thân phận, không tận lực tiếp xúc quen biết cũ, liền có thể lẫn vào xuống dưới. Hắn yên lặng tính toán, mà lại Vương Nham người này tại 190 dư tên, vừa bận cũng không cần mỗi ngày nộp lên kim khí. Ngược lại là đã giảm mất đi càng nhiều phiền phức. Sau đó, Lục Ly liền bắt đầu chú ý tới việc tu luyện của mình. Trước mắt, tên của hắn lần tại thiên bảng người thứ 80 tả hữu, ý vị này lại hướng phía trước tiến lên, mỗi một trận khiêu chiến cơ hồ đều muốn đối mặt thiên cốt địa cốt cấp bậc tu sĩ. Nhưng cũng là thời điểm bắt đầu. Trung kích 50 người đứng đầu, là ngay sau đó giai đoạn thứ nhất tính mục tiêu. Hắn muốn tranh thủ khi tiến vào 50 tên thời điểm, khai phát ra bản thân thiên cốt thần thông, lại phối hợp cựu long lực công trùng kích top 10. Hắn khẽ nhả khẩu khí, lập tức chọn lựa mục tiêu kế tiếp, thứ 75 tên phong lâm. Sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, lựa chọn khiêu chiến. Thưa không nổi lên ánh sáng nhạt, hắn lại lần nữa đi vào phía kia phong bế chiến trường. Bốn phía hóa thành một mảnh mực đậm sắc sơn nhạt chiến trường, dưới chân đá vụn đầy cho sương, linh khí như thủy triều sao động, một tôn khôi ngô chiếu ảnh tu sĩ chậm rãi từ trong hư không ngưng hiện. đó là một tên toàn thân cốt văn quấn thân nam tử, mi tâm có một đạo màu vàng nhạt đường vân ngay tại chậm rãi phát sáng. Người này là một cái khai phát đến giáp đẳng địa cốt tu sĩ. Cái này địa cốt có thể giao phó người này kinh người lực bộc phát. Hắn không nói lời nào, cũng không có bất kỳ trao đổi gì động tác. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên đất, toàn bộ quảng trường đột nhiên chấn động. Địa cốt tu sĩ vọt mạnh mà đến. Mặt đất tầm vang rạn nứt, đá vụn bay ra, linh khí như sóng dữ bạo liệt, hóa thành từng đạo sóng chấn động dọc theo địa mạch hướng bốn phía quét tán, giống như là bị cự thú dồn sức đụng, trong không khí thậm chí truyền ra ngắn ngủi tiếng nổ đùng đoàng. Thứ nhất chính là tuyệt sát. Lục Ly không tránh không né, thần sắc lạnh nhạt. Hắn trở tay một trường, tối đen như mực ma diễm từ lòng bàn tay quay cuồng mà ra, như mực như máu, chính là tạo hóa ma công. Ma diễm khỏa quân phía dưới, toàn bộ cánh tay phải tựa như sắt lòng đúc thành. Một chớp mắt kia, Lục Ly toàn bộ cánh tay phải đều tại rung động, như là thiết truy bị vạn quân quan chú. Tạo hóa ma công ra chỉ bên dưới, tay phải cường độ đạt đến cực hạn giới hạn. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì linh khí, chỉ dựa vào một cái nhục quyền, chính diện đối cứng. Phanh! Giao kích trong nháy mắt, oanh minh điện hài. Địa cốt tu sĩ va chạm đống nhiên đình trệ, cả người giống như là đụng phải một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, cự lực quanh quẩn ở giữa, dưới chân đại địa đột nhiên sụp đổ, núi đất bay cuộn. Mà Lục Ly lại không hề động một chút nào. Chỉ là dưới chân hắn đại địa cũng đồng dạng nổ ra giống mạng nhện vết rách, từng vòng đá vụn khuấy động mà lên, bị chấn thành cho bụi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tạch tạch tạch. Địa cốt tu sĩ toàn thân khớp xương tê động, trên thân lại đột nhiên hiện ra mấy đạo xiển xích màu vàng, từ thể nội đột nhiên kéo dài mà ra, bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến, mỗi một đạo trên xiển xích đều hiện lên ra cốt văn minh ấn, mang theo áp bách thần hồn lạnh lẽo như thế, tốc độ nhanh chóng, như bóng với hình. Lục Ly ánh mắt ngưng lại, lại không hốt hoảng chút nào. Chỉ gặp hắn thân ảnh nhoáng một cái, quanh thân đột nhiên hiện ra từng đạo màu đen đặc cốt văn, tại bên ngoài thân cấp tốc du động. Thiên cốt chi lực thôi động, tốc độ của hắn đột nhiên tăng gọn, cả người tựa như một đạo hắc ảnh kề sát đất lướt đi, tránh thoát đợt thứ nhất xiển xích phong tỏa. Gần như đồng thời, thân hình chớp mắt chuyển hướng, từ phía trước bên phải bỗng nhiên đạp không mà lên, quyền như núi lở, trưởng giống như kinh lôi. Một quyền, một trưởng, tả hữu đều xuất hiện, thân hình như tu la quỷ, bọc lấy ngập trời ma diễm, từ bốn phương tám hướng ầm vang rơi xuống. Cốt liên bỗng nhiên xoay tròn, xoay quanh quay cuồng, cưỡng ép phong tỏa Lục Ly thế công, mỗi một lần giao phong, đều khuấy động ra đinh thai nhức óc quanh mình cùng linh quang bạo tạc. Đông, quyền trưởng cùng xiềng xích chính diện va chạm, tia lửa tung tóe, cả vùng không gian linh khí lại bị đánh cho chấn động không thôi. Lục Ly thế công như mưa to mưa như chút nước, mỗi một kích đều không mang theo mảy may dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung ác. Hán tâm niệm khẽ nhúc đích, ma công nhập ra, cốt văn tăng phúc, thân pháp nhắc lại nửa phần, chợt trước chợt sau, quỷ dị như quỷ ảnh xuyên thẳng qua, cái kia cốt liên màu vàng lại bắt đầu có chút khó mà khóa chặt nó quy tích. Địa cốt tu sĩ thần hồn vô chi vô giác, chiếu ảnh vẫn là điên cuồng phong tỏa, xiềng xích như lưới, khác nào chó cùng chi lồng, muốn đem Lục Ly trấn áp tại nguyên chỗ. Chương 235, không tích nửa bước, không thể đến thiên lý. Chương 235, không tích nửa bước, không thể đến thiên lý. Chiếu ảnh tuy mạnh, nhưng thiếu đi mấy phần linh động. Lục Ly âm thầm cười lạnh. Loại này do tu sĩ chiếu ảnh thi triển ra phong tỏa chi thuật, nhìn như không có kẽ hở, kỳ thực đâu ra đấy, ngược lại dễ dàng bị nắm giữ quy luật. Mấy vòng kịch chiến xuống tới, Lục Ly sớm đã mò thấy nó ra chiêu logic, mỗi một lần trùng kích đều có thể xảo diệu tránh đi yếu hại, đánh cho cái kia địa cốt tu sĩ thân thể liên tục ngửa ra sau, tiếng xương nứt bên tai không dứt, máu tươi phun ra ngoài. Rốt cục, Lục Ly không lưu tay nữa, chỉ gặp hắn trong tay trái linh tuyển đột nhiên bạo động, linh khí tuôn trào ra, tạo hóa ma công vận chuyển tới cực hạn, toàn thân màu đen cốt văn điên cuồng hoạt động, nhất là cánh tay trái, cơ hồ thôn nạp một nửa linh tuyển linh lực, khí tức quẩn quẩn như nội trào. Song long, Lục Ly gầm nhẹ một tiếng. Trong chốc lát, hư không chấn động, hai đạo xâm nhiên long ảnh từ phía sau hắn gầm thét mà ra, hắc diễm bốc lên, sát khí trùng thiên. Một quyền này xuyên qua thương khung. Vâng, xiềng xích vàng đứt thành từng khúc, địa cốt tu sĩ còn chưa tránh lui, liền bị cuồng bạo long ảnh nhất cử xé nát, liên đối cái kia kiên cố như sắt nhục thân, cũng trong nháy mắt hóa thành một mịn, bị thôn phệ chôn vùi, ngay cả thần hồn chiếu ảnh cũng không từng tới kịp tán loạn. Tiến tĩnh, phá toái. Lục Ly chậm rãi rơi xuống đất, khóe miệng cũng đã tràn ra máu tươi. Một cái này, tuy là thắng lợi, nhưng cũng cơ hồ hao hết hắn trước mắt trạng thái dưới cực hạn chi lực. Một quyền này, chí ít có thể tới gần trước 30 lực sát thương, hắn thấp giọng tự nói, trong lòng lại so trong dự đoán càng thêm chấn động. Một cái này, là trên người hắn nhiều loại cực hạn thủ đoạn toàn diện được ra, chỗ bộc phát ra uy lực, vừa xa khỏi hắn mong muốn. Cánh tay trái xương cốt chính là quỷ cốt diễn sinh mà hóa, không thể phá vỡ. Bên trong còn có dấu một chỗ tự nhiên linh quyển, góp nhặt đại lượng thiên địa linh khí, lại thêm tạo hóa ma công đối với cánh tay trái rèn luyện cường hóa, khiến cho thân thể có thể so với pháp bảo, cốt văn càng đã khai phát đến 100 huyết đục trong xương cốt, mỗi một tấc lực đạo đều bị buộc đến cực hạn. Cuối cùng lại lấy cửu long lực công, loại kia đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 giữ rằng thuật pháp, đem hết thể áp xúc hội tụ tại trong một quyền này ầm vang phong thích. Loại này trùng điệp, sớm đã không phải đơn giản lực lượng tăng theo cấp số cộng, mà là chỉ số điệp ra, chất biến bốc lên, là một trận đối tự thân thể phách cực hạn phá vỡ bức cùng một phát. Như cái này thiên cốt thần thông, đúng như ta đoán, là loại kia có thể điệp ra tổn thương, không ngừng kéo lên cực hạn loại hình. Cái kia tiến vào top 10, chưa hẳn không có cơ hội. Lục Ly âm thầm gật đầu, trong lòng đã ẩn có phán đoán. Mà trong trận này, thiên cốt thần thông vận chuyển lại lặng yên đi đến chu thiên thứ nhất. Mặc dù vẫn chưa triệt để lĩnh ngộ, nhưng một đạo hình thức ban đầu ấn ký đã hiện lên ở thức hải của hắn chỗ sâu, không còn là hư vô mở mịt phỏng đoán, mà làm mà theo có thể nộ cụ tượng phương hướng. Nếu không phải trước đây Dạ Nhu tặng cho Thiên Cốt cảm ngộ sớm đẩy ra mê vụ, một bước này tuyệt không có khả năng nhanh như vậy. Đương nhiên, hình thức ban đầu dù sao chỉ là hình thức ban đầu. Có thể phương hướng đã ra, con đường đã minh, về sau chỉ cần một trận chiến mài một cái, sớm muộn cũng sẽ đem thần thông này chân chính rèn luyện đi ra. Cùng lúc đó, trong đầu thần bí thuật pháp, thần kia bao phủ nồng vụ, tựa hồ lại bị xé ra một góc. Đang trùng kích thiên bảng top 100 thời điểm, mỗi khi xếp hạng có chỗ tăng lên, cái kia huyền bảng dị biến đưa tặng thần bí thuật pháp nồng vụ đều sẽ nông cạn một phần. Muốn chân chính xuyên thủng mảnh nồng vụ kia, chỉ sợ ít nhất cũng phải trùng kích đến top 10 hàng ngũ. Trận chiến này kết thúc, Lục Ly thu hoạch kim khí lại cao đạt 40,000 chí cự. Như vậy số lượng, cơ hồ lóa mắt đến chói mắt. Bất quá, đại mộng không gian cơ chế cũng là tha thứ. Chiến đấu hoàn tất sau, cũng không phải là lập tức cưỡng chế rời khỏi, mà là cho mỗi vị người khiêu chiến một nén nhang khôi phục thời gian, có thể tĩnh tâm điều tức, cũng có thể tiếp tục khiêu chiến, cũng có thể trực tiếp rời đi. Nhưng một nén nhang này, đối với Lục Ly tới nói, lại thành cấp bách nhất lựa chọn thời khắc. 40,000 kim khí, quá đáng chú ý lấy Vương Nham tên thu hoạch như vậy chiến quả, như tùy tiện rời sân, một khi kim khí lưu thông, thế tất đưa tới như mưa rông gió báo kiểm tra thực hư cùng truy tung. Phần này thu hoạch, căn bản không giấu được. Nhưng nếu có thể ở không gian chiến đấu bên trong đem nó trực tiếp tản mất hơn phân nửa, liền sẽ không lưu lại vết tích. Bất quá, đây cũng quá qua đáng tiếc. Lục Ly ánh mắt run lên, thần thức cấp tốc chìm vào đại mộng các danh sách trao đổi, theo xếp hạng tiến một bước cất cao, có thể thấy được hối đoái vật phẩm cũng tại dần dần tăng nhiều. Cơ hồ ngay đầu tiên, hắn ánh mắt liền như ngừng lại cao cấp nhất đạo bí thuật kia phía trên, hoàn mỹ trúc cơ. 500,000 kim khí. Trong đầu hắn hơi rung, hô hấp vô ý thức gấp rút mấy phần. Không phải chiến đấu thuật pháp, không phải công pháp tu luyện, chỉ là một môn trúc cơ bí thuật. Nhưng chính là cái tên này, liền đủ để khiến người tâm động thần trí. Hoàn mỹ, trúc cơ. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liên tưởng đến qua lại chứng kiến hết thảy. Chẳng lẽ trúc cơ cũng có ưu khuyết phân chia, cũng coi trọng hoàn mỹ hay không? Hắn nhớ kỹ, vô luận là tán tu hay là tông môn, phần lớn tu sĩ trúc cơ phương thức đều cực kỳ thô ráp, nuốt vào một viên trúc cơ đan, cưỡng ép xung quan. Mà Lục Ly trừ pháp này, còn hiểu hơn mặt khác trúc cơ phương thức, thì như Thu Nguyệt truyền lại Hoàng Tuyển dưỡng mạch đại pháp coi trọng nuốt ba trúc cơ, trúc bản thân đạo cơ, mặc dù bá đạo, nhưng cũng tràn ngập không trọn vẹn cùng hậu hoạn, được xưng tụng cực đoan, nhưng cũng chưa nói tới hoàn mỹ. Này môn bí thuật, đến tột cùng dựa vào cái gì làm đến hoàn mỹ hai chữ? Lục Ly nhíu mày suy tư, càng nghĩ càng tâm động. Nếu thật có thể nắm giữ pháp này, nhất cử đột phá tới trúc cơ kỳ, cái kia không chỉ có đại biểu tu vi chất biến, càng có khả năng tại căn cơ phía trên kéo ra cùng giai bản chất chiến lệnh. Loại chiến lệnh này, mới thật sự là quyết định vận mệnh đồ vật. Càng mấu chốt chính là, hắn bây giờ đang là trùng kích Hoàng Tuyển Thiên giai thời khắc, nếu có thể trước đó đem hoàn mỹ trúc cơ hồi đoái nơi tay, một khi thiên giai thí luyện hoàn thành, liền có thể lập tức trúc cơ, trong nháy mắt tăng lên cấp độ. Cái này sẽ là một lần tinh chuẩn tiết tấu nắm chắc, một trận đối với tương lai đánh cờ sớm vô cùng. Càng có thể thuận thế bại lộ thiên phú, gây nên thương mang đại lục lão quái vật chú ý dẫn bọn hắn chủ động tới gần, lôi kéo. Luyện huyết thủy tổ lúc này mục đích không rõ, như muốn cho mình lại thêm mấy phần sống tiếp khả năng, chỉ có bị xem như tông môn hy vọng thậm chí là mênh mông hy vọng mới có chân chính che chở cùng hoàn cảnh lớn lên. Nếu có thể lấy thiên bảng top 10 vị trí, phối hợp hoàn mỹ trúc cơ bọn hắn còn có thể giả bộ như không thấy được a. Đây chính là hắn tiến vào đại mộng thế giới mục tiêu lớn nhất một trong. Không phải vì giết địch tranh bảo, mà là mượn đại mộng tên, để thương mang đại lục thấy rõ giá trị của hắn. Để những cái kia vẫn tâm hệ mênh mông, sầu lo ngoại địch nguyên anh lão quái, chủ động đem hắn đặt vào tiềm lực danh sách, từ đó khiến cho luyện huyết thủy tổ thu liễm sát ý, không dám vọng động. Dù sao, không phải tất cả lão quái đều chỉ để ý trước mắt tu vi, cũng chỉ có người để ý toàn bộ đại lục tương lai. Đây cũng là Mạc Dương bảo hắn biết mạng sống chi pháp. Lục Ly ánh mắt trầm xuống, trong mắt chiến ý như liệt hỏa cuộn cuộn. 40,000 kim khí, chỉ là bắt đầu. Dứt khoát không do dự nữa, đã lộ ra phong, liền chém hết bụi gai. Trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch, nhất cử trùng kích 500,000 kim khí, thẳng đến cái tia đạo bí thuật, hoàn mỹ trúc cơ. Không tích nửa bước, không thể đến tiên lý, không tụ bản khí, nói gì đột phá. Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ nữa. Liên lưu tại đây trong không gian chiến đấu, giết tới đáy. Thẳng đến 500,000 kim khí kiếm đủ một khắc này, liền đại rời khỏi trong nháy mắt trực tiếp hối đoái, không lưu một tia vết tích, không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Hết thảy đều đem tra ra manh mối. Mà hắn, cuối cùng rồi sẽ nhờ vào đó phóng giang lịch thiên cải mệnh một bước. Chương 236, săn giết người áo đen. Chương 236, săn giết người áo đen. 70. 65. 60. 51. Lục Ly danh tự, lần nữa bắt đầu kéo lên. Nhưng lần này, kéo lên tốc độ không còn lúc trước. Trận này dài dằng dặc mà tàn khốc xuống bảng, hắn đã chọn đủ ác chiến cả một ngày. 8 trận huyết chiến, liên tiếp không ngừng, cơ hồ không có một trận nhẹ nhõm. Ban sơ hắn còn có dư lực, có thể một trận chiến liên tục vượt 5 tên, 3 tên đối thủ, ngang tàng vượt qua kiểm tra. Nhưng đến lúc sau, thân thể phụ tải bắt đầu cực hạn tới gần, chiến đấu cường độ đành phải nhiều lần hạ xuống, từ 2 tên đến 1 tên, cuối cùng chỉ có thể mỗi lần chỉ khiêu chiến một tên địch nhân, làm gì chắc đó, thận trọng từng bước. Trận chiến này mỗi một bước đều là dùng máu tươi cùng ý chí đổi lấy. Mỗi tấn cấp 1, hao tổn không phải thời gian, là mệnh. Mà cái này tác chiến thời gian cũng biến thành càng ngày càng dài, gặp cơ hồ tất cả đều là thiên cốt kỳ tài. Lục Ly cơ hồ là kéo lấy một thân thương thế gượng chống lấy đi đến mỗi một trận lôi đài, dựa vào cái kia một nén nhang ngắn ngủi thở dốc thời gian, cắn răng một lần nữa tỉnh lại lần nữa lên chiến. Không có quỷ cốt sinh sôi không ngừng, chỉ dựa vào nhục thân cùng ý chí liều chết, đến giờ phút này, ngay cả Lục Ly chính mình cũng rõ ràng, dạng này đấu pháp thực sự không sáng suốt, thậm chí gần như điên cuồng. Hắn toàn thân sớm đã vết máu loang lổ, áo quần rách nát, thể nội ngũ tạng cuộn cuộn, nước xương cơ đoạn, nội thương ngoại thương dày đặc, gần như cực hạn. Nhưng dù cho như thế, Lục Ly cũng biết ta không có khả năng ngừng. Một khi rời khỏi không gian chiến đấu, ngay lập tức sẽ bại lộ Vương Nham thân phận, mà hắn thời khắc này trạng thái tuyệt khó lại trốn qua vây giết. Đến lúc đó, hơn 300,000 kim khí, hoàn mỹ trúc cơ đều sẽ hôi phiên diệt. Ta chỉ có thể tiếp tục. Dù là một bước một máu, dù là mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn cũng phải đem con đường này đi đến đấy. Lục Ly cũng không phải không do dự qua, từ bỏ suy nghĩ hiện lên mấy lần, nhưng hắn cuối cùng không nỡ. Không nỡ cái kia đạo hoàn mỹ trúc cơ bí thuật, càng không nỡ bây giờ trên thân chồng chất hơn 300,000 kim khí. Coi như không làm thuật pháp, cũng phải bảo trụ trên thân này kim khí. Một ngày này luân phiên khổ chiến, hắn không gần như chỉ ở trong chiến đấu đem cựu long lực công rèn luyện được càng thuần thục, thậm chí trong lúc mơ hồ, thứ ba long mạch cũng đã triệt để mở hoàn thành. Phải biết, không gian chiến đấu bên ngoài, hắn trọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian mới khó khăn lắm bước vào mạch thứ hai. Nhưng hôm nay tại cái này sinh tử chi chiến ở giữa, chân chính làm được lấy chiến đợi mạnh, mượn nghiền ép đột phá cực hạn. Thậm chí, mạch thứ tư, tựa hồ cũng bắt đầu có vương lòng dấu hiệu. Nhưng dù vậy, Lục Ly vẫn như cũ không dám tùy tiện vận dụng tam long chi lực. Bởi vì hắn biết, một chiêu này mặc dù cường hoành không gì sánh được, có thể tác dụng phụ đồng dạng to lớn, hơi không cẩn thận, vô cùng có khả năng phản phệ tự thân. Hắn nhất định phải đợi đến chân chính mấu chốt một trận chiến, mới dám để lên lá bài tẩy này. Mà đổi thành một kiện để Lục Ly cảm thấy kinh dị sự tình cũng theo đó hiện hiện. Kỳ quái, cốt văn thần thông vận chuyển, thế mà càng ngày càng thuận. Theo thương thế tích lũy càng ngày càng sâu, cốt văn thần thông chu thiên lại càng phát ra thông suốt, loại kia vướng víu cảm giác phảng phất tại từ từ chốc từng mảng. Một loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu, huỳnh cảnh kia, tựa hồ có thể đụng tay đến. Trong nháy mắt, Lục Ly trong đầu linh quang chợt hiện, trồi lên một cái suy đoán lớn mật, chẳng lẽ lại, môn thần thông này cần lấy thương làm dẫn? Có lẽ, cốt văn thần thông chân chính viên mãn, cũng không phải là dựa vào bế quan khổ tu, mà là muốn tại máu tươi cùng trong chiến đấu, lần lượt bước ra cực hạn, mới có thể ngộ ra nó chân chính hạch tâm. Tâm hắn chiều bành trướng, chiến ý càng tăng lên. Theo nén nhang kia chữa trị thời gian sắp hao hết, Lục Ly thở sâu, một bước phóng ra, thẳng trèo lên tiên bảng người thứ 50 chiến bị. Một trận chiến không yên tĩnh, một trận chiến lại khải. Nhưng hắn đã không có đường lui, cũng không cần đường lui. Lục Ly xông bảng say sưa, không gian chiến đấu bên ngoài lại sớm đã nghiêng trời lệch đất. Huyết tẩy, bắt đầu. Tất cả chưa cầm lệnh bài tu sĩ, vô luận là có hay không ẩn nấp, phải chăng chống lại. Tại cái này ngắn ngủi trong vòng một ngày, đều bị đến từ hải ngoại tu sĩ cùng đại mộng thế giới liên quân nghiền ép, gạt bỏ. Không hề có điểm báo trước, không có chút nào thương hại. Huyết chiến từ không gian chiến đấu bên ngoài bộc phát, một đường lan tràn, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, thẳng đến tới gần đại mộng thế giới bên dưới. Dạ Nu cùng người áo đen chỗ cầm chế chi địa, rốt cục bại lộ. Một vị đại mộng chi tu vô ý tới gần, lông mày bỗng nhiên nhăn, dừng ở không trung, nhìn qua mảnh kia cùng chung quanh không hợp nhau hư không ba động. Ân, nơi đây lại có cấm chế. Hắn thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một vòng lanh mang, có thể ở đây bố trí xuống cấm chế, định không phải phàm nhân. Cứ có thể là cái kia lược khí đạo tặc chỗ ẩn thân. Hắn chưa dám vọng động, trở tay liền đánh ra mấy đạo truyền âm phủ, lột quang lóe lên, bay ngược nơi xà chờ đợi bị binh. Mà liền tại giờ phút này, trong cấm chế, người áo đen thần sắc đột nhiên trầm xuống. Bại lộ. Hắn một thanh níu lại Dạ Nu, đưa tay đánh ra mấy đạo ấn phù đem nó khí tức phong tỏa, lập tức quay người bước ra cấm chế, ánh mắt băng hàn, kim quang lóe lên. Tên kia đại mộng tu sĩ ngay cả phản ứng cũng không kịp, trong nháy mắt bỏ mình, nguyên thần câu diện. Đáng tiếc, giết người cuối cùng đã chậm một bước. Người áo đen nhìn về phía tứ phương hư không, trong mắt lóe lên sắc ý, nơi đây, sợ là không giấu được. Hắn không chần chờ nữa, thân hình một quyển, trực tiếp phá không mà đi, đội quang đem Dạ Nu bao khỏa, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng, đã chậm. Chỉ một lát sau, bầu trời cuối cùng bóng người dày đặc, như thủy triều cuốn tới. Người cầm đầu chính là cái kia tuấn nhã ôn nhuận Lưu Lạc Nguyên. Chân hắn đạp phi kiếm, ý cười ôn hòa, lại lộ ra rét lạnh phong mang. Xem ra, chúng ta đã tìm được cái kia ẩn nút thật lâu con chuột. Hắn mỉm cười, quay người cao giọng đối với sau lưng mấy trăm hải ngoại tu sĩ nói: chư vị, đại mộng thế giới hôm nay lại không tàng ô nạp cấu chi địa, người này chính là cái kia lược khí đạo tặc chủ náo một trong. Hắn thoại âm rơi xuống, một chỗ khác số lượng so với hải ngoại càng đa số hơn lần đại mộng tu sĩ cũng liên tiếp xuất hiện, lít nha lít nhít như là như châu chấu. Đây chính là Dạ Lâm đối với đại mộng thế giới lực hiệu triệu. Cơ hồ không người lùi bước. Dạ Lâm lạnh lùng ra khỏi hàng. Chư vị đại mộng chi tu, theo ta một đạo tiêu diệt cường đạo. Như gặp người khả nghi, không được ham chiến, lập tức gọi, toàn lực vây bắt. Theo Dạ Lâm ra lệnh một tiếng, càng thêm dày đặc độn quang ẩm vang phân tán, như màn trời vỡ ra, bắt đầu toàn phương vị phong tỏa, lùng bắt người áo đen bỏ chạy chi lộ. Phong bạo đã lên. Theo vây bắt hắn tu sĩ càng ngày càng nhiều, người áo đen thần sắc cũng biến thành càng lâm trầm. Những người này, rõ ràng là hướng ta tới. Hắn thấp giọng cắn răng, trong mắt hàn quang tóe hiện. Sau một khắc, hắn đưa tay vung lên, mấy đạo kim mang ẩm vàng xé rách trường không, phía trước mấy tên tu sĩ chưa kịp phản ứng, liền đã ở cái này kim mang bên trong thân vẫn đạo tiêu, huyết vụ nổ tung. Kim khí tại đại mộng thế giới không cách nào mang ra, giờ phút này nhao nhao nổi đồng bền giữa không trung, như mưa rơi bậy xuống. Nhưng người áo đen thậm chí ngay cả một chút cũng không nhìn nhiều, thân hình nhất chuyển, mau chóng bút đi, thẳng đến một chỗ khác phương hướng bỏ chạy mà đi. Nhưng mà, phía trước thiên khung phía dưới, sớm đã dày đặt thân ảnh. Tu sĩ như nước thủy triều, linh quang như màn, lít nha lít nhít che đậy ánh mắt, sát ý oanh minh bên trong, thậm chí có mấy đạo khí tức quen thuộc thình lình xuất hiện, đều là thiên bảng top 100 cường giả. Người áo đen bước chân hơi dừng lại, thái dương gân xanh cổ động, sắc mặt rốt cục thay đổi mấy phần. Đây không phải vây quét, đây là săn giết. Hắn thì thào nói nhỏ, trong lúc thoáng qua, lại là một tia chớp giống như kim mang bộc phát, cưỡng ép xé mở một cái khe. Có thể một giây sau, càng nhiều linh áp giống như núi đập vào mặt, ở trên màn trời đem hắn lại lần nữa khóa chặt. Chương 237, như thần, như ma. Chương 237, như thần, như ma. U ngoan ngoãn buông xuống dạng đu, lui về đại mộng đại lục đi thôi. Một đạo bình thản nhưng không để kháng cự thanh âm đột ngột vang lên. Ngay tại ác chiến bên trong người áo đen động tác trì trệ, trước người mấy trượng bên trong mấy tên tu sĩ chưa thoát thần, liền đã ở hắn kim mang phía dưới nhao nhao vẫn lạc, huyết vụ đầy trời. Thần sắc hắn bất động, ngước mắt nhìn lại. Dạ Lâm đứng ở hư không chi đỉnh, hai mắt lạnh lùng như đao, ở sau lưng nó, thình lình đứng đầy 6 tên thiên bảng 50 vị trí đầu chân chính thiên tiêu, sắc cơ xâm nhiên, khí tức lăng lệ. Khác một bên, Lưu Lạc Nguyên thì đứng chắp tay, bên cạnh cũng có 3 người cùng tồn tại, đều là khí tức thâm trầm, người nhẹ nhàng nhìn về phía trong chiến trường, phảng phất tại nhìn một trận nhất định kết cục săn bắn. Càng xa xôi, vô tận độn quang phô thiên cái địa mà đến, lít nha lít nhít, tựa như thủy triều chảy ngược, đem trọn vùng trời màn phong kín, không có đường lui nữa. Người áo đen ánh mắt hơi liễm, trong lòng chìm như chết nước. Cục này, sợ là khó mà tốt. Hắn đã ý thức được, hôm nay đối mặt, không chỉ là vây giết, càng là một trận do toàn bộ đại mộng thế giới chủ đạo khuynh thiên chi cục. Dạ Lâm, ngươi coi là thật muốn đi một bước kia? Người áo đen trầm giọng hỏi, tập hợp đủ tất cả đại mộng khí, gen đúc trung cực tạo hóa. Dạ Lâm thần sắc tự nhiên, cười nhạt một tiếng, chỉ cần ta nguyện, có cái gì không được. Hắn phải âm rơi xuống, sau lưng mấy vị 50 vị trí đầu tu sĩ thần sắc khẽ biến, lại đều trầm mặc không nói, hiển nhiên đối với cái này đã có nghe thấy. Chỉ cần được tạo hóa, cái này tiên bảng vị trí thứ nhất, chung quy là ta Dạ Lâm. Người áo đen cười lạnh, suy thanh nói si tâm vọng tưởng. Dạ Lâm lại lơ đễnh, ngữ khí chợt chuyển, lại mang theo mấy phần ý cười, ta quên ngươi, không bằng quy thuận tại ta Dạ gia, cùng ta kết làm đạo lữ. Dạ gia có thể bảo vệ ngươi không lo tấn thăng nguyên anh, ngày khác cộng tu vĩnh sinh đại đạo, há không diệu quá thay. Giữa lời nói, hắn đã tự tác chủ trương, giống như đem người áo đen con đường tương lai toàn bộ quy hoạch. Thiên tài như chưa thành giải, cuối cùng chỉ là thiên tài. Nhưng nếu có ta Dạ gia chỗ dựa, thiên hạ to lớn, ngươi ta nơi nào đi không được. Người áo đen nghe vậy, lông mi lạnh lẽo, khóe môi hiện lên một tia trào phúng độ cong, bật cười đến cực điểm. Thả ta đi, Dạ Nhu nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng cùng lý trí thanh tỉnh. Ngươi không phải lục ly, thân ngươi tại đại mộng đại lục, chỉ cần còn ở lại chỗ này phiến thiên địa, liền tuyệt sẽ không là Dạ gia đối thủ. Nàng có chút ghé mắt nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, dù là ngươi là tiên cốt cũng không được. Người áo đen ghé mắt nhìn nàng, thần sắc không động. Dạ Nhu nói không sai, dù là hắn thiên phú dị bẩm, thân phụ tiên cốt, nhưng Dạ Lâm phía sau là cấp cao nhất tu tiên gia tộc, không phải hắn bây giờ có thể chống đỡ tồn tại. Dù là hôm nay thoát thân, chỉ cần hắn giết Dạ Nhu, đó chính là triệt để kết xuống tử thủ, Dạ gia tuyệt sẽ không tha cho hắn còn sống. Dạ gia là cái gì? Đó là chân chính thống ngự một vực quái vật khổng lồ. Cho dù hắn là tiên cốt thì tính sao? Tiên cốt bất quá là có khả năng trở thành đỉnh cao nhất tu sĩ hạt giống thôi. Kim đan chưa thành, nguyên anh chưa đến, tại Dạ gia trong mắt vẫn bất quá là một con run rế. Trầm mặc ở giữa, người áo đen bỗng nhiên giơ ra một bàn tay, xuề năm ngón tay. Lấy ra. Thanh âm trầm thấp, tỉnh táo, lại không dung tình chút nào. Cái gì? Dạ Nhu nao nao, đáy mắt hiện hiện một vòng kinh nghi. Hải đồ. Người áo đen ánh mắt như dao, thanh âm như sắt, giao ra hải đồ, ta thả ngươi đi. Chữ chữ bang, tích chữ như vàng, nhưng không để cự tuyệt. Ngươi cũng tưởng tượng lục ly như thế, chạy ra đại mộng đại lục. Dạ Nhu ánh mắt ngưng lại, truyền âm mà ra, thanh tuyến mang theo phức tạp. Nàng không có nói thẳng ra miệng, chỉ là dùng thần thức thấp giọng truyền vào người áo đen trong tai. Người áo đen giờ phút này yêu cầu hải đồ, là rời đi đại mộng đại lục tiêu chuẩn độ quyền. Loại này hải đồ tại đại mộng đại lục cũng không hi hữu, không tính là bí mật gì, chỉ cần có thực lực, rất nhiều người đều có thể làm đến một phần, không giống lục ly loại kia xa xôi hải đồ cần tỉ mỉ vẽ cùng thôi diễn. Dạ Nhu theo dõi hắn, nàng biết, u cùng lục ly khác biệt. Hắn nói phải thả người, liền thực sẽ thả. Không phải loại kia hư tình giả ý, giấu giếm tính toán người. Cho nên nàng không do dự, trong lật tay, trực tiếp đem một viên truyền thừa ngọc giản ném ra ngoài, chính là phần kia phổ thông hải đồ. Người áo đen tiếp nhận ngọc giản, nhưng lại chưa buông tay, ánh mắt hơi trầm xuống, nhàn nhạt mở miệng, còn có một tấm. Còn có. Dạ Nhu nhẹ giọng nhỉ non một câu, lập tức thần sắc cứng lại, ngươi nói là lục ly một phần kia? Người áo đen nhẹ gật đầu. Dạ Nhu sững sờ, lập tức liền minh bạch ý đồ của hắn, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, ngươi là tại đồng tình lục ly, muốn vì hắn cũng lưu một đường thoát thân cơ hội. Người áo đen trầm mặc không nói, nhưng thần sắc chưa biến. Dạ Nhu trong lòng nhẹ nhàng khẽ động, cuối cùng lục ly, hai người rõ ràng là khác nhau một trời một vực vận mệnh, nhưng cũng có hiệu quả như nhau áp bách. Một cái là tại Thương Mang đại lục dễ rủa cầu tồn, bị vận mệnh tầng tầng phong tỏa, một cái thì là sinh tại đại mộng đại lục tòa này to lớn cự vật bên trong, nhìn như quang diệu vạn trượng, kỳ thực bị một mực tù khốn. Thiên phú lại cao hơn, lại có thể thế nào? Cuối cùng chỉ là thú bị nuốt, quân cờ. Mà nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao hẹn hò hướng nàng yêu cầu một phần kia, không phải là bởi vì lục ly lực lượng, mà là bởi vì bọn hắn đều từng tại vận mệnh trong khe hở, đau khổ dãy rủa. Cùng chung chí hướng, nói chung như vậy, lục ly một phần kia, ta còn chưa khắc xong, nhưng đại khái phương vị cùng đường đi đã thành hình. Dạ Nhu khẽ nhả một hơi, lật tay, lại ném ra ngoài một viên ngọc giản. Cho ngươi. Nàng không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng đem ngọc giản kia quăng về phía người áo đen, phản phất ném ra, không chỉ là địa đồ, càng là hai vị tiên tài tại riêng phần mình trong lồng giam, tìm kiếm sinh lộ an ý ngươi đi đi. U thu hồi ngọc giản, rốt cục buông lòng ra Dạ Nhu tay. Dạ Nhu lui lại mấy bước, liền bị hậu phương Dạ gia tu sĩ độn quang tiếp dẫn mà đi, trong nháy mắt liền bị bảo vệ vào trong đám người, biến mất tại vây giết phong mang bên ngoài. Nàng vừa mới rời đi, Dạ Lâm cái kia đạo thanh âm thản nhiên liền từ không trung truyền đến, phản phất trưởng bối răn dạy ban bối, lại phản phất một trận nắm chắc thắng lợi trong tay ban cho, nghị thông suốt liền tốt, ngoan ngoãn thối lui lại mộng thế giới đi. Ta Dạ gia sẽ đích thân tới cửa cầu hôn. U, tại Vô Ưu Sơn thượng đẳng ta đi. Nếu không toàn bộ Vô Ưu Sơn đều sẽ bởi vì ngươi một người mà hủy diệt. Ha ha ha. U ngửa đầu cười dài, thanh âm rung khắp mây xanh. Vô Ưu Sơn, cùng ta có liên can gì? Ngươi muốn diệt, liền đi diệt tốt. Dạ Lâm, ngươi ta cùng tu đạo người, lại vọng tưởng lấy liên lụy hai chữ đến áp chế tại ta. Há không xấu hổ buồn cười. Nàng thu liêm thần sắc, chậm rãi tiến về phía trước một bước, thanh âm đột nhiên lạnh, chữ chữ như phòng, muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi. Đủ tư cách hay không? Lời còn chưa dứt, u trên thân kim quang tăng vọt. Cái kia đấu đồng màu đen như mực xương mù giống như trong nháy mắt tán loạn, hiện lộ ra một tấm lộ vẻ non nớt, lại khí khai anh hùng hừng hực nữ tử khuôn mặt. Tóc đen rối tung, hai mắt như điện. Thần sắc lạnh lùng bên trong lộ ra không cách nào che giấu sắc bén, như thần, như ma, đứng ở giữa thiên địa. Thứ Vương Độn Quang lập tức gặp lại. Nàng độc thân đứng ở vạn địch trước đó, lại như kình thiên nhất trụ, sát ý tung hành. Chương 238, Thiên bảng 38 chương 238, Thiên bảng 38 vũ quanh thân kim quang như nước thủy triều, đột nhiên nổ tung. Một khắc này, ngăn cản tại trước người nàng mấy tên tu sĩ phản phất bị vô hình cự trường bóp nát, nước xương thịt bằng, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành huyết vụ. Nàng toàn thân kim văn dày đặc, xương cốt lộ ra lưu ly giống như con trạch, làn da hiện kim, lại chiếu rọi ra một tầng làm cho người không cách nào nhìn thẳng chói mắt bạch mang. Quang mang đi tới, trong vòng một trượng, thiên địa nguyên khí phản phất ngưng trệ. Thuật pháp bay tới phụ cận, tựa như bụi bặm rơi xuống đất giống như tán loạn vô hình, linh khí cũng mất linh tính, nặng nề như sát, động tác chậm chạp đến phảng phất bị đẩy vào vũng bùn. Trong tay nàng song cầm hai đạo bạch quang gai sắc, hư thực ở giữa, như ảo như thật. Đây mới thực là tiên cốt chi uy. Ẩn ẩn bước vào vạn pháp bất xâm thần cảnh biên giới. Nhưng tuy là như vậy, nàng vẫn như cũ bị thương. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, áo bào phà toái, khóe môi chảy máu, ánh mắt lại càng phát ra lăng lệ. Đó là một loại lấy một địch ngàn đằng sau, vẫn chưa gây ý sắc bén. Bởi vì lần này vây giết nàng tu sĩ, số lượng nhiều lắm. Mà trong đó, không thiếu thiên bảng 50 vị trí đầu đỉnh cấp thiên tiêu. Mỗi một cái, đặt ở ngoài giới, đều là tông môn thân truyền, trên bảng ngôi sao, không thể khinh địch. U Minh Trắng, nếu là tiếp tục các chiến, sẽ chỉ bị sinh sinh mãi chết tại cái này đại mộng thế giới trong lồng giam. Nàng ánh mắt ngưng tụ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, không có khả năng lãng phí nữa linh khí. Lần này một khi thoát thân, nhất định phải lập tức rời đi đại mộng đại lục. Có lẽ, đời này sẽ không còn bước vào đại mộng thế giới cơ hội. Nàng thở dài một hơi, trong mắt sát ý bỗng nhiên ngưng tụ, nếu như thế tiếp theo một cái chớp mắt, nàng bỗng nhiên quay người, thân ảnh như kim hồng, vạch phá bầu trời, đột nhiên hướng phía thiên bảng nơi ở bạo lược mà đi. Kim quang quét ngang, dày đặc tu sĩ như sóng triều giống như nổ tung. Bạch quang như lâm, một người xông nhận, sinh sinh đem mười mấy đạo độn quang chặn ngang chặt đứt. Toàn bộ chiến trường lần nữa bị ngạnh sinh sinh xé mở một con đường máu. Lục ly máu me khắp người, thân hình tàn phá, ngay cả cốt văn đều ảm đạm xuống, màu đen thần văn tại bên ngoài thân đứt quáng lấp lóe, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Hắn lúc này đối mặt là thiên bảng thứ 38 tên cường địch. Một tên người khoác lam xương chi huy thiên cốt tu sĩ. Đối phương thân có thủy độc song thuộc tính, toàn thân cốt văn lưu chuyển như sóng đảo, mỗi một đạo cốt văn bên trong phảng phất đều dựng dục lưu động độc hơi thở. Khó giải quyết nhất là nó thần thông cùng thuật pháp y mắng vô hình, gần như không gặp bất luận cái gì kết ấn quá trình, pháp theo niệm lên, bên người linh khí trong nháy mắt ngừng tụ thành sát chiêu. Nó sử dụng sát khí, càng là một thanh cực kỳ hiếm thấy cực phẩm phi kiếm. Duệ mang bắn ra bốn phía, quỷ dị khó lường. Lục ly trên thân đã sớm bị mấy lần xuyên thấu, cơ bắp vỡ tan, huyết nục xoay tròn, mỗi một đạo trong vết thương càng có độc hơn hơi thở quấn quanh, chậm rãi ăn mòn thần kinh cùng huyết mạch, khiến cho hắn động tác càng phát ra chậm chạp, phản ứng cứng nhắc, phản phất cả người đều tại bị tê liệt đông kết. Như cưỡng ép chém giết gần người, đối phương thể nội còn có một môn âm lưu hóa lực phòng thân chi thuẫn, rõ ràng tiếp thân đánh trúng, lực đạo lại như hãm vũng bùn, trong nháy mắt bị vỡ không. Cơ hồ là toàn phương vị khắc chế. Lục Ly vẻ mặt nghiêm túc, lồng ngực chập trùng. Đây là hắn bước vào thiên bảng khiêu chiến đến nay, gặp phải khó chơi nhất đối thủ, không nhất định mạnh nhất, lại có thể xưng hoàn toàn áp chế hắn trước mắt phương thức chiến đấu tồn tại. Thủ đoạn của ta, hay là quá mức đơn nhất. Như gặp loại này thuộc tính chi địch, chính diện cường công không có chút ý nghĩa nào. Lục Ly trong lòng nghĩ lại, nhưng không có mảy may bối rối. Hắn lập tức từ bỏ liều mạng, sẽ không tiếp tục cùng đối phương chiến đấu, mà là cải thành thân pháp du tẩu, không ngừng kéo dài khoảng cách, dùng thần thức điều khiển Hàn Nguyệt Phi kiếm quanh quẩn trên không trung bay tập, tùy thời sơ hở. Mặc dù lần lượt công kích đều khó mà phá vỡ đối phương hộ thể hộ thuẫn, nhưng hắn tại một chút xíu thăm dò nhược điểm, tích xúc biến hóa. Dù là máu me đầm địa, dù là khí độc tận xương, trong mắt của hắn vẫn tỉnh táo như băng. Hắn biết, chỉ cần cầm xuống trận chiến này, thiên bảng ban thưởng bên trong đại mộng khí liền đem đột phá 500. 000. 500000 đại mộng khí, đại biểu cho đủ để hối đoái hoàn mỹ trúc cơ tư cách. Bực này phòng ngự nhìn như không có kẽ hở, nhưng trung quy là có cực hạn. Lục Ly thu hồi tâm thần, một lần nữa đầu nhập chiến cuộc, lần nữa lấy linh hoạt lôi kéo cùng Hàn Nguyệt Phi kiếm tiến hành quấy rối. Hắn không đổi, hắn muốn chờ cơ hội. Rốt cục, một khắc này tới. Tại đối phương một lần cực phẩm phi kiếm không kịp trở về thủ thời điểm, Lục Ly lợi dụng tạo hóa ma công lực bộc phát trong nháy mắt tới gần, thể nội ba đầu long mạch cuồn cuộn mà lên, ba đạo cự long hư ảnh gào thét chân trời. Cái kia phá toái trong thân thể, đầu thứ tư long mạch lặng yên thành hình, khí cơ quán thông đan điền tự cực. Mà đối thủ trên người tầng kia âm nhu giảm lực hộ thuẫn, tại tam long trùng kích vào rốt cục phá thành mảnh nhỏ, từng khúc chết xuất. Đây là Lục Ly ác chiến nhiều chẳng như vậy lần đầu vận dụng tam long chi lực. Phanh! Một tiếng vang trầm, đối thủ thổ huyết lùi lại. Đồng thời, trong đầu cái kia đạo thần bí thuật pháp cũng theo đó rõ ràng một phần, Lục Ly cảm thấy thức hải kịch chấn, rộng lượng đại mộng khí giống như thủy triều ầm vang rót vào. 500.000 đại mộng khí tập hợp đủ. Lục Ly thân hình thoát một cái, miễn cưỡng chống đỡ chưa đủ. Hán đội vàng một thành giữ vững thân thể, khoanh chân ngồi xuống, cưỡng ép áp chế độc trong người hơi thở cùng thương tích, lấy tranh thủ mỗi một hơi thở chữa trị thời cơ. Không có khả năng lãng phí từng phút từng giây. Rời khỏi không gian chiến đấu đằng sau, nhất định phải trước tiên hối đoái hoàn mỹ trúc cơ. Giờ phút này trạng thái quá kém, nếu có ngoại địch đánh lén, rất có thể vẫn lạc tại hối đoái trước. Nhưng đáng giá. Trận chiến này đứng hàng thứ 38. Lại thêm hoàn mỹ trúc cơ, dù là bị đánh ra đại mộng thế giới, cũng đủ để dương danh. Hắn tâm thần nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ bốc lên, lại không quên nhắc nhở chính mình, đáng tiếc. Hải đồ còn chưa cầm tới Lục Ly thấp giọng thì thảo, cũng rất mau đem tất cả tạp niệm chặt đứt, nhắm mắt quanh chân, chuyên chú vào chữa trị cái kia đầy người tàn sáng tạo nhục thân. Nhưng vào lúc này, anh, trong đầu đống nhiên lôi minh lóe lên, một đạo điện quang phảng phất vượt ngang thiên cung, bạch phá thức hải. Lục Ly đột nhiên chấn động, thần thức trì trệ, cả người phảng phất tại trong chớp mắt ấy ngây dại. Đây là Thiên Quốc thần thông. Ta hiểu được, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Trong nháy mắt đó, hỗn độn suy nghĩ như mây mở sương mù tán, lâu khốn tại thần trong lòng hắn thông chi mê, tại giờ này khắc này, tại sau khi chiến đấu huyết mạch không minh ở giữa, triệt để quan thông. Không phải thôi diễn, cũng không phải mạch giải, mà là linh quang chợt hiện, phúc trí tâm linh. Ha ha ha. Lục Ly bỗng nhiên ngửa đầu cười dài, tiếng cười khuấy động ở không gian chiến đấu bên trong, đánh không khí chấn động, kim khí lưu động. Hắn ngay cả chữa trị thương thế đều không lo được, kích động đến đứng lên, tóc đen rối tung, nhuốm máu chưa khô. Cái kia nguyên bản mệt mỏi thân hình, giờ phút này lại giống một thanh rút ra lưỡi dao, mang theo vô tận phong mang. Hắn chậm rãi cúi đầu, chỉ lộ ra một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm, ánh mắt sáng rực như đuốc. Nguyên lai đây chính là đạo của ta. Là như thế này a, một khắc này, hắn hiểu được. Không phải sống tạm tại cái hở, không phải tả hữu thăm dò, càng không phải là bị buộc phía dưới dãy rủa phản kích, mà là tiếp theo một cái chớp mắt, 500.000 kim khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, lách thân mà xoáy, hóa thành hoàng kim dòng lũ. Toàn bộ không gian chiến đấu, tất cả đều bị chiếu lên tươi sáng chói mắt. Mà hắn, đứng ở trong thiên địa này ương, huyết y văn đen, mặt mũi như kiếm, chu thân thần huy lấp lóe, giống như thần ma giáng thế. Có thần thông này ra chỉ, dù là ngoại giới phục sát trung điệp, ta lại có sợ gì? Lục Ly thần sắc lạnh lẽo, khóe miệng lại mang theo một vòng cười nhạt. Hắn không còn lưu lại, thậm chí liên thương thể cũng không đi chữa trị. Sau một khắc, thân ảnh đột nhiên nổ tung, hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở không gian chiến đấu. Chương 239, tụ hợp chương 239, tụ hợp nàng đây là dự định được ăn cả ngã về không, trùng kích thiên bảng thứ nhất. Lưu Lạc Nguyên trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng mở miệng. Dạ Lâm tự nhiên cũng xem sớm ra mánh khỏe. U đã mất đường lui, lưu tại đại mộng thế giới, bất quá là một con đường chết, cùng bị vây giết chết, chẳng lấy cuối cùng lực lượng cược một chút hy vọng sống. Nếu nàng muốn cược mệnh, vậy chúng ta liền để nàng thua triệt để. Dạ Lâm ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo hàn ý, chậm rãi đưa tay vung xuống, mệnh tất cả tu sĩ tăng tốc truy kích, triệt để ép khô lực lượng của nàng. Nàng nếu không có toàn thịnh chi tư, liền xông không lên thiên bảng chi đỉnh. Nói xong, hắn bỗng nhiên hấp khí, đột nhiên thanh âm như sấm, cuồn cuộn chấn động cả phiến thiên địa. Giết u người, có thể nhập ta Dạ gia là họ khác tộc nhân. Tông môn đó, gia tộc đều là cho ta Dạ gia trăm năm che chở, trăm năm tài nguyên nghiêng. Một câu rơi xuống đất, như sấm bên hai. Trong nháy mắt, đại mộng thế giới bên trong vô số tu sĩ, ánh mắt cùng nhau thay đổi. Cùng nhiệt, tham lam, kích động. Đây chính là Dạ gia, đại mộng đại lục thứ nhất tu tiên gia tộc quyền thế. Chỉ cần chém xuống u người này, cho dù là lại không thiên phú tông môn, cho dù là một kẻ tán tu, đều có thể bước vào long môn, từ đó lên như diều gặp gió, vinh hoa trăm năm. Nàng là tiên cốt thì như thế nào? Dưới trọng thương, lại có thể ngăn trở mấy người. Xông lên a, giết nàng. Ta muốn dẫn tông môn ta đến nhà nhập Dạ gia. Vô số tu sĩ bạo khởi, thuật pháp như mưa, linh quang nổ tung, hướng u chen chúc mà tới. Kim quang, huyết quang, hàn quang, xen lẫn thành một mảnh tử vong chiều dâng. Phía trước cách đó không xa, thiên bảng khu vực hạch tâm kim khí ngút trời, cơ hồ đã có thể đụng tay đến. U lại chỉ là xì khẽ một tiếng, khoe môi mang máu, tóc đen tán loạn. Nàng không nói nữa, trong tay gai sắc mở ra trời cao, kim quang trùng thiên, cả người giống như một tôn sát thần, tại vô tận sát cơ bên trong, đi ngược dòng nước. Giết, một đường giết. Chiến, một đường chiến. Thiên bảng phía trước, nàng dự định được ăn cả ngã về không. Ngay tại thiên bảng khu vực biên giới, chợt có một đoàn kinh thiên kim mang bộc phát mà ra. Thiên địa rung động, hư không vang lên, đại mộng khí như cuồng triều giống như quét sạch tứ phương, lít nha lít nhít, đập đến như muốn ngưng tụ thành thực chất, cơ hồ đem trọn vùng trời màn đều chiếu sáng thành một mảnh đại dương màu vàng nóng. Kim mang bên trong, một đạo tàn phá thân ảnh chậm rãi dậm chân mà ra. Hắn toàn thân vết máu loang lổ, tóc đen như mực, ánh mắt lại thanh lãnh không gì sánh được, từng bước ở giữa, dưới chân đại mộng khí lan tràn, cuốn quanh. Bốn phía truy kích vô số độn quang bỗng nhiên trì trệ, tất cả mọi người đều bị cái kia bàng bạc đại mộng khí hấp dẫn ánh mắt. cái này đại mộng khí số lượng, làm sao có thể? Ai? Là ai ra không gian chiến đấu? Đây là điên rồi sao? Một mình hắn toàn 500. Không 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 đại mộng khí. Si mê ánh mắt, tham lam dục vọng, tại thời khắc này hoàn toàn vượt trên nguyên bản đối với U Sát Y U quay đầu, thấy rõ người kia sau, khóe môi vẩy một cái, cười lạnh thành tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Bước ra kim quang, chính là Lục Ly. Hắn quét U một chút, ánh mắt trầm tĩnh, lập tức lại đảo qua bốn phía tụ tập mà đến tu sĩ, chỉ một cái chớp mắt, liền đã tâm như gương sáng, ngươi cũng không chết, ta làm sao lại chết trước? Thì ra là thế, hắn có chút nhíu mày, thấp giọng nói, thanh trừ đối lập, săn giết cấp khí giả. Mục tiêu không chỉ có là ta, cũng là U. Giờ khắc này, hắn rốt cục nhìn thấu cả bản cơ cục, đại mộng thế giới muốn thanh tẩy hết thẻ dị số, mà bọn hắn chính là biến số lớn nhất. Mà Lục Ly không chần chờ chút nào, tay phải hắn một chảo, đem vờn quanh tự thân 500. Không 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 đại mộng khí trong nháy mắt ngưng ở trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt trụ bay thẳng mà lên, xí kim đến làm cho người mở mắt không ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý niệm của hắn câu thông đại mộng cát, trực tiếp hối đoái, hoàn mỹ trúc cơ. Vâng. Kim quang nổ tung, linh đài rung động, một đạo hoàn mỹ trúc cơ bí pháp tại nó trong thức hải ẩm vàng khắc hòa xuống. Hắn trực tiếp đổi. Đáng chết, hắn đổi cái gì? Nơi xa, có tu sĩ nhịn không được giận mắng, lại càng nhiều người đã tâm thần động lắc, ánh mắt nóng bỏng, hận không thể lập tức nhào tới đem nó ăn sống nuốt tươi. Sau một khắc, lít nha lít nhít bóng người lại lặng yên tách ra, chủ động nhường ra một đầu trực tiếp thông đạo. Lưu Lạc Nguyên cùng Dạ Lâm từ đám người kia cuối cùng chậm rãi mà ra, bước chân thong dong, ánh mắt lạnh nhạt, Dạ Nu cũng đi sát đằng sau tại Dạ Lâm sau lưng, cúi đầu trầm mặc, thần sắc phức tạp. Năm người cách không tương đối. Lục Ly cùng U chiến tại một bên, khí tức quấn dao, đầy người máu tươi. Lưu Lạc Nguyên đám ba người đứng ở khác một bên, thần sắc bình tĩnh bên trong mang theo chắc chắn, phản phất trận chiến này đã kết cục nhất định. U nhẹ nhàng nhìn Lục Ly một chút, khóe môi bốc lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, ngươi thật là đủ chật vật. Lục Ly túi đầu quét nàng một chút, thần sắc đạm mạc, ngươi cũng không tốt đến nơi đâu. Hai người lẫn nhau tàn phá, lại đều đứng thẳng lên lưng, đứng được vững vô cùng. Lưu Lạc Nguyên rốt cục mở miệng, thanh âm lãnh đạm, hai người các ngươi, rời khỏi đại mộng thế giới đi. Nơi này tạo hóa, không thuộc về các ngươi. Ánh mắt của hắn đảo qua Lục Ly cùng U hai người, lời tuy bình tĩnh, sát ý lại giấu đều không giấu. Hắn biết, Dạ Lâm cùng Lục Ly ở giữa có tâm ma lời thề, hắn không cách nào mệnh lệnh đại mộng chi tu người đối với Lục Ly độc thủ. Nhưng là Dạ Nu đã cứu trở về, Lục Ly cũng đã triệt để bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Hắn Lưu Lạc Nguyên một người, đủ để đem nó gạt bỏ, hắn giết không được, còn có toàn bộ hải ngoại liên minh. Nhưng mà, Lục Ly cùng U, không ai phản ứng hắn. U chỉ là đưa tay trộn một cái, một viên nóng ánh ngọc giản từ trong bàn tay nàng bay lên, trực tiếp rơi vào Lục Ly trong tay. Lục Ly tiếp nhận, lông mày khẽ động, thần thức quét qua, nhận ra trong đó khắc họa chính là Dạ Nu vẽ hải đồ. U đạm đạm nói ra, hình, ta mang cho ngươi tới. Lục Ly nhìn nàng một cái, ngữ khí không gợn sóng, đây chính là ngươi đại mộng thế giới một tấc cũng không rời đi theo ta lợi tức. U cười cười, ánh mắt bình tĩnh, cũng có thể hiểu như vậy đi. Lục Ly ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn về phía U, nói khẽ, ngươi giết tới nơi này, là dự định cưỡng ép trùng kích thiên bảng đệ nhất. U nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi tới trước, hay là ta tới trước? Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, ngữ khí nghiền ngẫm, ngươi tới trước đi. Ta như động thủ trước, ngươi chỉ sợ cũng không có trùng kích thiên bảng đệ nhất cơ hội. Lời vừa nói ra, U thần sắc liền giật mình, chợt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, đánh giá hắn một chút, ngươi nói, là thiên bảng thứ nhất, hay là thiên bảng top 10? Lục Ly ánh mắt sáng rực, không chút do dự đáp, thiên bảng thứ nhất. U rốt cục lộ ra chút kinh ngạc, xách một tiếng, thật không biết ngươi ở đâu ra lực lượng. Cốt văn thần thông, khai phát đi ra. Lục Ly nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hàn quang chớp lên, là. U nhìn xem hắn bộ kia không giữ lại chút nào thản nhiên bộ dáng, cười nhẹ lắc đầu, vốn còn nghĩ để cho ngươi đi trước thay ta thử một chút thiên bảng đệ nhất chất lượng, nhưng bây giờ thế cục đã loạn, thử cũng thử ghê gớm. Nàng ánh mắt sắc bén, đột nhiên nhìn về phía phương xa tòa kia phảng phất thiêu đốt lên kim diễm thiên bảng, ngữ khí kiên định, nếu như thế, vậy liền cùng một chỗ động thủ đi, thiên bảng thứ nhất. Chương 240, thiên bảng chi tranh. Chương 240, thiên bảng chi tranh. Rốt cục U khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía không trung. Tại đại mộng thế giới chờ đợi dòng dã 2 năm, một mực không hề động qua khiêu chiến thiên bảng đệ nhất suy nghĩ. Không phải là không muốn, mà là không dám. Hôm nay, rốt cục không thể không thử. Nàng vừa dứt lời, một đạo chói mắt kim mang từ thiên không rủ xuống, đưa nàng cả người tiếp dẫn mà lên. Cơ hồ tại cùng một giây lát, toàn bộ đại mộng thế giới đột nhiên tối sầm lại, phản phất tất cả ánh sáng cùng khí cơ đều bị đạo ánh sáng kia thôn vệ. Phía trên màn trời, hiện ra một đạo to lớn màu vàng chiếu ảnh, đó là thiên bảng đệ nhất không gian chiến đấu. U thân ảnh ở trong đó hiển hóa, một bộ đồ đen, tóc đen bay lên, thân hình cao ngạo đứng thẳng. Đối diện với của nàng, chậm rãi đi ra một người. Đó là một cái nhìn lại so với bình thường còn bình thường hơn nam tử trung niên, người mặc nho y, thân hình gầy gò, ánh mắt ôn nhuận, tựa như cái nào đó trong thị trấn nhỏ khắp nơi có thể thấy được tiên sinh dạy học, liền mảy may tu vi ba động đều không có. Nhưng chính là cái này người bình thường để U sắc mặt lần thứ nhất triệt để chìm xuống dưới. Dù là đối mặt toàn bộ đại mộng thế giới vây quét, nàng cũng chưa từng ngưng trọng như thế. Nàng biết, đây không phải là phàm nhân, đó là đại mộng chân tôn tuổi trẻ chiếu ảnh, là mảnh thế giới này chân chính chúa tể một trong. Khắp nơi ở giữa, vô số đạo ánh mắt tụ tập mà đến. Rốt cục có người khiêu chiến thiên bảng đệ nhất. Hay là U? Nàng lúc này trạng thái quá kém, có thể khiêu chiến thành công sao? Nàng đã để ép 2 năm đi, cái này vài vạn năm đến, khả năng cũng chỉ có nàng có tư cách tranh đoạt thiên bảng đệ nhất. tiếng nghị luận liên tiếp, địch nhân, người đứng xem, người ủng hộ. Dù là lại không nguyện nhìn thấy ưu thành công những người kia, giờ phút này cũng không khỏi tự chủ nín thở. Đại mộng thế giới từ sinh ra đến nay, chưa bao giờ có người chân chính chiến thắng thiên bảng vị trí thứ nhất. Đại mộng chân tôn thực lực quá mạnh, thủ đoạn càng là kinh động như gặp thiên nhân. Dám khiêu chiến, không phải là bị nghiền ép, chính là trực tiếp tại trong hiện thực bị trọng thương thậm chí gạt bỏ đại giới thảm trọng, cơ hồ không có đường quay về có thể đi. Cho dù là ưu, cũng một mực tại nhẫn lại, cho đến hôm nay, nàng rốt cục đứng lên một bước kia. Thế gian vạn tượng, hết thảy quy về yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang đợi một tiếng kia khai chiến nổ vang. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên, các ngươi còn đang chờ cái gì? Lưu Lạc Nguyên mở miệng, ánh mắt trực chỉ Lục Ly. Một tiếng này giống như là dẫn đốt chiến hỏa hỏa trùng, tiếp theo một cái chớp mắt, lít nha lít nhít tu sĩ giống như thủy triều đánh tới, sát khí ngập trời, sớm đã không lo được cái gì ưu cùng chân tôn tiên bảng chi chiến. Nhưng Lục Ly không chút do dự, quay người bước ra một bước. Một đạo kim quang chói mắt giáng lâm, đem hắn cả người nuốt vào trong đó. Hắn cũng phiêu chiến tiên bảng đệ nhất. Phía trên màn trời, vốn là một chỗ chiến đấu chiếu ảnh, giờ phút này lại bị ngạnh sinh sinh chia ra thành hai nửa. Bên trái, U cùng Đại Mộng Chân Tôn thân ảnh giao thoa, như nhật nguyệt cùng sáng, phong vân biến sắc. Bên phải, một đạo thiếu niên mặc áo đen kéo lấy thân thể tàn phá, chậm rãi bước vào chiến trường. Đó là Lục Ly. Toàn trường tĩnh mịch, chật triệt để nổ tung. Điên rồi đi. Lục Ly cũng khiêu chiến thiên bảng thứ nhất. Hắn mới đánh lên 38 tên a. Cách dòng giá 37 vị, trực tiếp vượt cấp. Là hắn biết lưu tại Đại Mộng thế giới đã mất sinh cơ, mới được ăn cả ngã về không sao. Đơn giản ngu xuẩn. Đối thủ là Đại Mộng Chân Tôn chiếu ảnh. Sau khi thất bại, dù là ngoại giới nhục thân không hủy, thần hồn cũng phải bị chấn bỡ. May mắn không chết, đó cũng là phế nhân một cái, 3-5 năm cũng đừng nghĩ khôi phục. Động tác này không phải cầu sinh, là tự sát. Kinh hô, tiếng mắng, không thể tin nói nhỏ, ở đây mỗi một người đều cảm thấy rung động. Nhưng mà vô luận đám người như thế nào ồn ào, phía trên thiên cung kia, hai đạo chiếu ảnh chiến trường đã thành hình. Hai cái thiên bảng thứ nhất người khiêu chiến, hai đạo độc thân nghịch hành thân ảnh, hai trận tuyệt vô cận hữu đại chiến. Giờ khắc này, đại mộng thế giới lịch sử bị triệt để sửa. Lục Ly cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Người kia liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn giản dị tự nhiên, thậm chí không có chút nào uy hiếp. Có thể càng là như vậy không đáng chú ý, càng làm cho lòng người phát lạnh ý không có sơ hở, không có thiếu khuyết. Linh lực vận chuyển như dòng nước, ngay cả nửa phần dư thừa cũng không từng lãng phí, phản phất tiên địa và pháp đều đã hóa thành hắn một thân bên trong. Đó là một loại gần như cực hạn lực không chế. Cơ hồ mỗi một kích đều ẩn chứa ngưng khí trung cực áo nghĩa, đừng nói ngưng khí tu sĩ, chính là bình thường trúc cơ sơ kỳ, chỉ sợ cũng không dám chính diện tiếp nhận. Đây chính là đại mộng chân tôn lúc tuổi còn trẻ lực lượng. Vị kia từ trường viên thế giới, vô số thiên tài bên trong chỗ hết tài năng hóa thần chân tôn. Giờ phút này, ưu sắc mặt trắng bệnh, dù là thân có tiên cốt, bên ngoài thân kim văn dày đặc, thuật pháp gần như miễn dịch, nhưng tại người tiện tay dưới một kích, vẫn như cũng bị đánh bay mười trượng. Thân thể của nàng phảng phất muốn vỡ vụn, huyết khí cuồn cuộn, xương cốt rung động. Một kích kia, đúng là trực tiếp chém vào hồn phách. Ưu mặt lộ vẻ thống khổ, thần sắc lại càng lạnh lẽo. Một mảnh không gian khác, Lục Ly cũng tại tiếp nhận đồng dạng áp bách. Khác biệt chính là, đối thủ của hắn còn chưa xuất thủ. Nhưng loại này uy áp lại phảng phất từ thiên địa giáng lâm, như núi như ngục, phong tỏa tứ phương, ngay cả không khí đều phảng phất ngưng kết, không có khả năng động. Lục Ly chấn động trong lòng, mồ hôi lạnh thấm quáng. Hắn có thể cảm giác được, chính mình mỗi một cái động tác đều phảng phất bị đối phương thu hết vào mắt. Chỉ cần hắn dám loạn động một phần, chờ đợi hắn liền đem lại như mưa rông gió bao phản kích. Đây không phải là chiến đấu, càng giống là tại đối mặt thiên đạo bản thân nhìn chăm chú. Một chiêu chưa ra, lại cũng đoạn sinh tử. Ú đem tiên cốt thôi phát đến cực hạn. Toàn bộ không gian chiến đấu lập tức bị đâm mục đích kim mang thắp sáng, kim quang như nước thủy triều, từ nàng quanh người quét sạch mà ra. Mỗi một lần phất tay, trong hư không liền ngưng tụ ra vô số màu trắng gai sắc, sắc bén dị thường, cơ hồ là niệm động tức thành. Đây là nàng mạnh nhất công phạt thuật pháp. Mỗi một đạo đều phảng phất đạt đến ngưng khí cực hạn, trực chỉ đại mộng chân tôn yếu hại. Nhưng này người nhưng như cũ thong dong, một trưởng gỗ ra, mảng lớn gai sắc vỡ nát, bạch mang nổ tung thành vô số bụi ánh sáng. Chỉ có số ít đâm xuyên qua phòng ngự, ở trên người hắn bạch ra từng đạo vết máu. Đây chính là chân tôn, có thể thương tổn được, đã là người tiên. Hai người cứ như vậy ở không gian chiến đấu bên trong kịch chiến hơn 10 chiêu. Từ bắt đầu thăm dò, cho tới bây giờ toàn lực chém giết, mỗi một lần va chạm đều rung động tứ phương hư không, không gian run rẩy kịch liệt, thuật pháp xen lẫn, hóa thành lôi minh cùng ánh sáng gió. U tấm kia lạnh lùng khuôn mặt đã bị máu tươi nhuộm đỏ, thân thể cũng liên tiếp rung động, nhưng nàng trong mắt chiến ý không giảm mảy may. Mà đại mộng chân tôn khí tức cũng đang chậm rãi kéo lên. Cái kia nguyên bản bình tĩnh như nước thân ảnh, tại U tiếp tục gáp mắt dưới, rốt cục lên vận sóng. Phía sau hắn, từng đạo như minh nguyệt hư ảnh chậm chậm dâng lên. Nguyệt luân pháp tướng, vòng thứ nhất trong sáng như dương, vòng thứ hai sâu thẳm như bực sâu, vòng thứ ba lửa giận ẩn hiện, vòng thứ tư sát ý như nước thủy triều. Đây mới thực là sát chiêu có người thì thảo. Ngoại giới tu sĩ đã bị chấn động đến nói không ra lời, rất nhiều mắt người thần sợ hãi, mồ hôi y phục cầm ướt quãng. U, nàng kiên trì lâu như vậy, cái này đã không giống như là ngưng khí kỳ chiến đấu, nàng như lại có một chút thời gian trưởng thành. Có lẽ thật có thể thắng. Lời nói rơi xuống một khắc, không biết là ai nhẹ nhàng thở dài một cái. Đáng tiếc. Chương 241, phá cực thiên cốt. Chương 241, phá cực thiên cốt rốt cục, vài vạn năm tới ngày đầu tiên tung. U, bại. Một khắc này, trong màn trời, thứ 18 vầng trăng vòng hư ảnh chậm rãi hiện hiện, tầng tầng lớp lớp, như là thiên uy rủ xuống chiếu, uy áp toàn bộ không gian chiến đấu. Cảm nhận được cái kia phảng phất đến từ vĩnh hằng vực sâu áp bách, u toàn thân đẫm máu, kim quang ảm đạm, ngay cả cái kia vạn pháp bất xâm tiên cốt đều che kín vết rạn. Nàng ngửa đầu nhìn qua vầng kia sắp tới thứ 18 nguyệt luân, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng như cũng cười. Trong nụ cười kia, có không cam lòng, có nghiêm nghị, có thoải mái. Đáng tiếc Gao nhẹ nhàng nỉ non, chợt thân ảnh hóa thành ngàn vạn kim mang vỡ nát, thần hồn chủ động thoát ly, bỏ qua không gian chiến đấu. Nàng lựa chọn nhật vua, lựa chọn bản thân trục xuất. Nếu là lại kháng một cách này, dù là thành công, nàng tại ngoại giới nhục thân cùng thần hồn cũng sẽ triệt để sụp đổ, vĩnh viễn đọa lạc vào không về. Nàng bị bại thể diện, cũng bị bại quyết tuyệt. Một đạo chiếu ảnh ở bang dập tắt, yên tĩnh, phản phất toàn bộ đại mộng thế giới đều trong nháy mắt này nín thở. Tiếp lấy chính là vô số kinh hô, nói nhỏ, mang theo phức tạp, rung động cùng tiếc hận, u bại ngay cả nàng cũng làm không được sao? Còn kém một bước, chỉ thiếu chút nữa a. Nghe nói đại mộng chân tôn trạng thái toàn thịnh, có thể hiện hóa 18 vầng trăng vòng hư ảnh. Đến nay không người có thể làm cho hắn vận dụng đến một bước này, 17 vòng đã xuất, đã là cực hạn áp chế. Lại không bất luận kẻ nào có thể đón lấy một chiêu đi. Giờ khắc này, trong lòng vô số người lạnh bướt. Tôn kia đại mộng thế giới thần linh ý hệ, đại mộng chân tôn, rốt cục lộ ra chân chính như thế. Hắn không phải không thể khiêu chiến, chỉ là không ai chống đến hắn chân chính vận dụng toàn bộ thực lực. Hắn cái kia nhìn như nho nhã bình thường trung niên bộ dáng, tại lúc này, lần nữa trở thành tất cả tu sĩ trong lòng lĩnh viễn không bao giờ có thể dung chuyển núi cao. Mà đổi thành một bên, Lục Ly chiến trường thì lộ ra đặc biệt tiến lặng. Không có ánh sáng chói mắt, không có chói mắt thuật pháp. Hắn như một lá tàn thuyền, cô độc chìm nổi tại đại mộng chân tôn sát phạt hải triều bên trong. Hắn không né tránh, không phản kích, thậm chí ngay cả hộ thể quang mang đều lộ ra yếu ớt đến cực điểm. Duy nhất làm, chỉ là thủ hộ khẩn yếu nhất mấy cái yếu hại. Mỗi một kích rơi xuống, đều sẽ mang đi hắn một mảnh huyết đủ. Hắn áo đen sớm đã phá toái, trên người cốt văn cũng biến thành pha tạp không chịu nổi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy vỡ nát. Nếu nói u là cực quang tại bộc phát, vậy hắn liền giống như là bị gió lớn quét tàn đăng, ở trong mưa gió chập chờn, nhưng thủy chung bất diệt. Người này đã không có cách nào chiến đi, ngay cả phản kích khí lực cũng không có, quả thực là chịu chết. Thật sự là cho cười, đại mộng chân tôn mỗi một kích đều kèm theo thần hồn sắc cơ, hắn bị động như vậy tiếp nhận, sẽ chỉ làm hồn phách bị thương, vĩnh khó khỏi hẳn. Không ít tu sĩ cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy đùa cợt cùng niềm ai. Có thể những tiếng cười kia, theo thời gian trôi qua, lại dần dần phai nhạt xuống dưới. Hắn thế mà còn không có đủ, đã qua đã lâu như vậy, hắn thế mà còn tại chống đỡ. Người này hồn thể sớm nên nát mới đối, thanh âm của bọn hắn bắt đầu thấp. Lục Ly vẫn như cũ đứng đấy, máu me khắp người, lại chưa từng ngã xuống. Dù là ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, dù là ngay cả thần hồn đều đang run sợ xé rách, hắn vẫn không có quỳ xuống, không có nhắm mắt. Hắn cái gì cũng không nói, chỉ là từng bước, từ lại mộng chân tôn cái kia kín không kẽ hở thế công bên trong, ngạnh sinh sinh gạt ra một đạo sinh lộ. Đó là một loại quật cường đến cực hạn trầm mặc. Nhưng mà, thời gian dần qua, dị biến phát sinh. Mới đầu, đám người còn tại quan sát Lục Ly như thế nào đi hướng hủy diệt, có thể sau một khắc, bén nhạy các cường giả lại phát hiện. Động tác của hắn không còn là thuần túy phòng thủ bị đánh, hắn bắt đầu phản kích. Mới đầu chỉ là mấy đạo linh lực du tẩu gảy nhẹ, nhưng rất nhanh, từng đạo tiếng oanh minh liên tiếp bộc phát. Cái kia thân thể rách nát rõ ràng như hắn tử say giống như lay động, đi lại lảo đảo, lại tại mỗi một lần xuất thủ bên trong, đều mang theo làm cho người sợ hãi lực lượng, như chống chấn sơn hà. Hắn đang mạnh lên. Chuyện gì xảy ra? Vây xem tu sĩ sắc mặt dần dần thay đổi, có thiên bảng hàng đầu cường giả ngưng mắt nhìn lại, trong mắt dâng lên kinh nghi cùng khó có thể tin. Lục Ly trên thân dày đặc màu đen cốt văn, giờ phút này tựa như vật sống giống như lưu chuyển, lúc gần lúc hiện, phản phất mỗi một lần thương thế vỡ ra, đều sẽ làm chúng nó càng tăng lên một phần. Áo của hắn sớm đã vỡ vụn, trần trụi ra huyết đục thân thể tàn phế cùng trải rộng cốt văn thân thể đan dệt ra quỷ dị lại rung động một màn. Dạ Nhu rốt cục phát hiện cái gì, thấp giọng nỉ non, cao mày, thì ra là thế. Hắn cốt văn thần thông, lại là một môn lấy thương luyện lực chi thuật, thương thế càng nặng, lực lượng càng thịnh, nó chiến lực liên càng là điệp ra như nước thủy triều. Nàng nhìn qua cái kia như máu bên trong đạm ca giống như lục ly, nhẹ nhàng phun ra một câu, này thiên cốt, đúng là phá cực chi cốt. Bốn phía đám người nghe vậy, tất cả đều hãi nhiên nghẹn nào. Phá cực chi cốt, đây không phải là trong truyền thuyết loại kia càng sắp chết càng có thể nghịch chuyển chiến cuộc thiên cốt một trong, lấy thương làm dẫn, lấy máu làm tủi, đốt mình chi cốt, đạp nát cực hạ. Như thế thần thông nếu thật thành, chẳng phải là có thể nghịch chiến thiên mệnh? Có thể thần thông này chung quy là một loại lấy mạng đổi mạng cấm thuật a. Mạnh thì mạnh vậy, kỳ thực gân gà. Dù sao vô luận như thế nào phá cực, mỗi một lần đều cần lấy trọng thương làm thế, cuối cùng rồi sẽ tại thể nội chôn xuống tối tổn hại thai hoàng ẩm, mài mòn căn cơ, tổn hại đại đạo gốc rễ. Không sai, trường viên thế giới trong tuế nguyệt vô tận, trong lịch sử đã từng sinh ra loại này phá cực chi cốt người. Lúc đầu phong quang vô lượng, quét ngang cùng giai, có thể cuối cùng cả đời lại khó nhập cao giai. Tu vi càng thấp, phá cực càng dễ. Có thể nguyên nhân chính là như vậy, lấy chiến dưỡng chiến, hao hết chính là tương lai đạo cơ cùng chân cốt, hủy là trúc cơ gốc rễ. Thế nhân xưng là song nhận xương nhất niệm thành thần, nhất niệm thế nhân. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nghiêm nghị. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, sợ hãi thán phục chưa ngừng. Có thể chiến trận bên trong, Lục Ly lại giống như không nghe thấy chưa tỉnh, vẫn từng bước hướng về phía trước. Một bước một huyết ấn, máu thịt be bét nhưng không thấy thoái ý, mái tóc đen xuân dài như thác nước của vũ, cốt văn hừng hực như lửa, thân thể giống như sắp sụp đứt, lại càng chiến càng cuồng. Hắn giống một đầu thụ thương lại bất khuất hung thú, mang theo đốt hết hết thể ý chí, một bước tới gần cái kia đại mộng chân tôn. Oanh! Cơ hồ là trong một chớp mắt, Lục Ly tốc độ tăng vọt đến cực hạn, thân ảnh trực tiếp đẩy vào đại mộng chân tôn phụ cận. Không có thuật pháp, không có dự dỡ, một quyền sâu ra. Một quyền kia phá vỡ chiếu ảnh yên tĩnh, chỉ nghe răng rắc một tiếng nổ rung trời. Đại mộng chân tôn quá hung hiểm tránh đi yếu hại, nhưng là bả vai tại trước mắt bao người, lại bị sinh sinh đánh nát. Toàn trường xôn xao. Cái này, làm sao có thể? Ngay cả chân tôn chiếu ảnh chi thân đều đại mộng chân tôn thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng thân hình lại bỗng nhiên lùi lại, kéo ra cùng Lục Ly khoảng cách. Hắn tuy không cảm giác đau, nhưng này một khắc hắn rốt cục cảm nhận được uy hiếp. Sau một khắc, hắn không còn chút nào nữa giữ lại. Sau lưng hư không như màn, bị lực lượng vô hình kéo ra, từng đạo quang luân từ phía sau hắn ầm vang nổi hiện. Không phải một vòng, cũng không phải hai vòng, ba vòng, mà là 18 vòng trăm vòng. Một cái chớp mắt hiển hóa, ầm vang cùng vang lên. Như thần minh hạ xuống thẩm phán chi kính, vạn pháp thất sắc, thiên địa cúi đầu. Đây cũng không phải là từng bước cấm lên đối địch, mà là trực tiếp mở ra trùng cực sát chiêu, đại mộng chân tôn, động thật. Nguy rồi, là 18 vòng. Đó là chân chính hình thái cuối cùng. Vài vạn năm đến, không người bước ra qua một bước này. Bầy tu sĩ bên trong, có người kinh hô nghẹn ngào, có sắc mặt người trắng bệnh. Mà giờ khắc này Lục Ly, vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, người khoác huyết diễm, thần sắc hờ hững, và đen lưu động như biển lửa. Chương 242, thiên bảng thứ nhất chương 242, thiên bảng thứ nhất đại mộng thập bát nguyệt. Đại mộng chân tôn tự tay sáng tạo đỉnh cấp thuật pháp. Môn thuật pháp này sẽ theo tu sĩ cảnh giới tăng lên mà không ngừng tiến hóa, nó bộc phát ra uy lực, đủ để được xưng tụng không thể địch nổi. Đại mộng chân tôn chính là trường biên thế giới vạn cổ trong tuế nguyệt nhất kinh tài tuyệt diễm hóa thần chân tôn một trong. Từ ngưng khí, trúc cơ, kim đan đến nguyên anh, mỗi một bước cảnh giới, hắn đều đi tới gần như cực hạn. Hắn cả đời hoành ép cùng thế hệ, tự sáng tạo thuật pháp vô số, nhưng chỉ có môn này đại mộng thập bát nguyệt kinh cùng nhất. Hắn sau khi ngã xuống, đại mộng thế giới trở thành thí luyện chi địa, vài vạn năm đến, không biết có bao nhiêu ngưng khí cảnh thiên tiêu xâm nhập trong đó, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy môn thuật pháp này hoàn chỉnh hình thái. Cho tới hôm nay, 18 tháng cùng băng lên, rốt cục hiện thế. Cái kia trong truyền thuyết, không ngất tung như ù, cũng chỉ có thể kháng trụ 17 vòng trung cực sát chiêu, nơi này khác, lần nữa giáng lâm. Lúc này Lục Ly vốn nên rút lui, chỉ cần tán đi thần hồn ý thức, hắn vẫn có thể bảo vệ tổn thực lực, là sắp mở ra hoàng tuyển thiên giai làm chuẩn bị. Nhưng mà Lục Ly không có lui, bởi vì hắn có càng lớn dạ tâm. Nếu có thể tại đại mộng thế giới giết vào thứ nhất, nếu có thể tại trong tuyệt cảnh đạt bầu trời mà lên, cái kia chính là cỡ nào quan cảnh. Giờ khắc này hắn không phải vì danh lợi mà chiến, không làm bất luận kẻ nào, chỉ vì tự tay đụng vào cái kia cực hạn chi lực biên giới. 18 tháng chậm rãi ngưng thực, thiên địa vanh minh. Cái này không chỉ có là linh lực cấp độ trấn áp, càng là thần hồn cấp độ nghiền ép. Từng đợt linh hồn xé rách đau đớn từ bốn phương tám hướng của tới, phản phất toàn bộ không gian chiến đấu đều muốn sụp đổ. Có thể Lục Ly chỉ là thấp giọng cười một tiếng. Ta từ đầu đến cuối thừa nhận thu nguyệt mang tới trong thống khổ a. Thần hồn xé rách lại coi là cái gì? Hôm nay không lùi. Tháng chưa đến, gió chưa lâm. Đương theo nguyệt luân rơi xuống áp bách, Lục Ly huyết đục lại lần nữa băng liệt, toàn thân đã là máu me đầm địa. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm nghị hét to, tạo hóa ma công. Trong chốc lát, hắc khí như nước thủy triều từ toàn thân quần quần mà ra. Thân thể của hắn đột nhiên tăng gọn, lực lượng liên tục tăng lên. Phá cực. Theo hai chữ này rơi xuống, phá cực thiên cốt đột nhiên phát sáng. Lục Ly bên ngoài thân cốt văn tựa như thiêu đốt xiềng xích, tại trong hắc diệm giận đốt. Cả người tại thiêu tận bên trong, lại hóa thành một tôn như ma thần tồn tại. Hắn tóc đen thành tro, lông mày thiêu tận, quần áo bay ra, trên thân thể trần trụi tràn đầy vết rạn, hắc quang ngập trời, che lấp vũ giác, phản phất liền thiên địa đều đã thấy không rõ hắn chân thực hình dáng tướng mạo. Chiếu ảnh bên ngoài, vô số tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Một người tu sĩ khô cằn nuốt ngụm nước bọt, tiếng nói phát khô, chọc, chọc. Hắn không phải cái thứ nhất chú ý tới, nhưng là cái thứ nhất nói ra khỏi miệng. Nhưng mà không có người cười được, bởi vì bọn hắn đều biết đây là một thiếu niên dùng mệnh nuốt xương, lấy thân kháng tôn bước đầu tiên. Giữa sân, Lục Ly ngẩng đầu, huyết mục như diễm. Thứ Long theo hắn gầm thét, thể nội xương cốt kịch liệt bạo hưởng, bốn đạo răng nanh long ảnh phóng lên tận trời, xoay quanh tại quanh người hắn, xa xa nhìn hằm hằm cái kia 18 vòng thiên nguyệt. Ngũ Long thể nội linh huyết sôi trào như nham tương chảy ngược khe xương. Lục Ly cưỡng ép mở để ngũ long mạch, thân thể chấn động, đứt gân gãy xương, bên ngoài thân nổ tung. Đây là tới từ tự thân không thể địch phản vệ, không phải địch nhân cho hắn thương, mà là chính hắn cưỡng ép bước vào đại giới. Nhưng hắn còn không vừa lòng. Lục Ly gào thét, toàn thân liệt diễm càng tăng lên, sáu. Vừa phun ra một chữ, cả người đã nổ tung nửa người. Nhưng này cuối cùng một tiếng rồng đã dung nhập thiên địa, giống như thiên băng địa liệt. Điệp ra pha cực thiên cốt, tạo hóa ma công lục long chi lực. Tại lúc này, cưỡng ép thành hình. Lục long chất biến, huyết cốt đốt hết, hắc giáp rút đi, hóa thành rực rỡ kim long giáp, sát ý càng tăng lên, hung diễm ngập trời. Lục Ly đứng ở nguyên địa, giống một tôn đốt hết tự thần. Hắn không có gào thét, không có gào thét, chỉ là lặng lặng hít một hơi. Hô hấp trầm thấp như sấm, nhịp tim phảng phất chấn động thiên địa. Giờ này khắc này, toàn bộ đại mộng thế giới chiến trường phảng phất chỉ còn lại có một mình hắn khí tức âm thanh, tại chỗ sâu tiếng vọng. Hắn biết, chính mình chỉ còn lại có một kích chi lực. Thành bại, ở đây nhất cử. Một hơi nữa, sáu đầu kim long từ hắn huyết đủ, xương cốt, sâu trong linh hồn phóng lên tận trời, trong nháy mắt quét ngang chiến trường. Không có nửa điểm tiếng vang, chỉ có sáu đạo thuần túy ánh sáng, tại trong trầm mặc đột phá cực hạn, hóa thành một cái sắc bén nhất chẳng kích. 18 nguyệt luân vừa mới ngưng thực, kim long đã phá nguyệt mà vào. Không gian tại thời khắc này đông kết, thời gian phảng phất ngưng kết. Lập tức, chiếu ảnh tối sầm. Thế giới trở nên yên lặng. Không người biết được cuối cùng xảy ra chuyện gì. Một lát sau, chiếu ảnh bên ngoài truyền đến xì xào bàn tán. Người nào thắng? Đại Mộng Chân Tôn hay là Lục Ly? Bọn hắn ngay từ đầu căn bản chưa từng đem Lục Ly coi là Đại Mộng Chân Tôn đối thủ. Hắn bất quá là một cái xa xôi đại lục tới vô danh tu sĩ, dựa vào cái gì dùng chuyển tôn này đại mộng thế giới vạn cổ đệ nhất chân tôn chiếu ảnh. Nhưng đến giờ khắc này, ngay cả lạnh lùng nhất người đứng xem cũng bắt đầu chờ mong một cái kỳ tích. Hắn thật có thể thành công sao? Từng đôi mắt đồng thời nhìn phía bầu trời, cái kia trôi nổi tại trên cựu tiêu thiên bảng. Thiên bảng thứ nhất, Đại Mộng Chân Tôn thiên bảng thứ hai, Ú Thiên bảng thứ 38, Lục Ly bảng danh sách như sát, tựa hồ vĩnh viễn không cách nào dung chuyển. Trong lúc đột nhiên, thiên bảng khẽ run, một vệt kim quang từ phía dưới cùng nhảy lên một cái. Thứ 38, thứ 30, thứ 18, thứ 7, thứ 4, thứ 3, thứ 2, thứ nhất. Thiên bảng thứ nhất, Lục Ly trong chốc lát, tứ phương chấn động. Đám người tắt tiếng. Hắn thành công nhưng sau đó, càng nhiều người lại sắc mặt nghiêm trọng. Thế nhưng là, hắn giống như không thể lưu lại thần hồn, là đồng quy vô tận, hay là thần hồn chốt bụi. Dù là hắn cuối cùng đăng đỉnh thiên bảng, nhưng thủy chung không có từ chiếu ảnh trong không gian trở về. Đây là một lần oanh oanh liệt liệt nghịch tập, cũng là một lần chết có ý nghĩa chung cuộc. Thắng được cực hạn, nhưng cũng bị bại triệt để. Chiếu ảnh tiêu diệt, đứng đầu bảng không công bố. Đám người nhìn qua cái kia tên là Lục Ly hạng nhất, thật lâu im lặng. Thật lâu, Dạ Nhu thu tầm mắt lại, nhẹ giọng mở miệng, hắn thắng, nhưng cũng thua. Ngữ khí phức tạp như thu thủy nhẹ xương. Dạ Lâm quay người nhìn nàng, trầm giọng hỏi, Nhu Nhi, ngươi nhìn ra cái gì? Dạ Nhu nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thương hại. Thật sự là hắn đánh nát Đại Mộng Thập Bát Nguyệt, thành tựu vài vạn năm đến một vị duy nhất chém xuống tiên bảng đệ nhất thí luyện giả. Nhưng hắn cũng chết tại trong một kích kia. Hoặc là nói, thần hồn triệt để băng tán, ngay cả tiên bảng đệ nhất chúc phúc cũng không kịp tiếp nhận. Như hắn không có kéo dài sinh cơ thủ đoạn, cái kia, lần này kỳ tích cũng cuối cùng rồi sẽ theo hắn cùng nhau mai táng. Nàng khẽ lắc đầu, giống như là tại tiếc hận, cũng giống là nhìn thấu Đại Mộng thế giới vô tình. Thiên bảng vị trí thứ nhất đã đổi chủ, bảng danh sách Kim Huy vẫn tại không trung lưu chuyển, có thể thuộc về Lục Ly đạo thần hồn kia, lại như trong gió cho tàn, không có tung tích gì nữa. Trầm mặc mấy tức, Dạ Nhu đông nhiên ánh mắt ngưng tụ, giọng nói vừa chuyển, nhưng này phần cơ duyên còn tại, ca, đậu thủ đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Dạ Lâm, thanh âm trầm thấp lại lạnh lùng, thanh tẩy còn thừa thí luyện giả, có lẽ chúng ta còn có cơ hội đoạt lấy cái kia lớn nhất một phần tạo hóa. Chương 243, chết chương 243, chết cô tịch âm lanh trấn hồn tháp bên trong, khắp nơi tĩnh mịch. Tháp tâm chỗ sâu, một đạo che kín vết rách âm hồn bị gắt gao khóa tại ngũ quang âm trầm hồn liên phía trên, giống như là một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát tàn phá linh thể. Bốn phía thì là lít nha lít nhít du hồn, lệ quỷ, hoang khách, giống đói khát như dã thú cắn xé nàng còn xuất lại mảnh vỡ thần thức. Nàng không phản kháng, chỉ là trầm mặc, chỉ là tiếp nhận. Thẳng đến một đoạn thời khắc, oanh, cố kia tàn hồn đột nhiên rung động, phản phất cảm giác được cái gì không thể nào tiếp thu được trận tướng, nàng đột nhiên dãy động đứng lên, như điên như điên. Lục Ly, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Bỏ lại ta một người? Xé rách hồn âm như vạn quỷ kêu khóc, quanh quẩn tại chấn hồn tháp từng tầng vực sâu đen kịt bên trong, cả kinh bốn phía những cái kia nguyên bản tùy ý cắn xé âm hồn đều là chấn động, nhao nhao tránh lui. Có thể đáp lại nàng, chỉ có càng sâu yên lặng, cùng lạnh lẽo sâu thẳm tháp tiếng gió. Thương mang đại lục bên ngoài, mênh mông vô ngần biển cả chỗ sâu. Gió biển cuộn cuộn, thủy triều như cự thú gào thét. Một tòa cổ lão mà thần bí hải đảo, giấu ở từng lớp sương mù bên trong. Đảo trong nội tâm, một tên thiếu niên tuấn mỹ xếp bằng ở trung ương, thân thể không động, khí tức lại vô cùng cường đại. Chính là Luyện Huyết Thủy Tổ. Vào thời khắc này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Huyết quang bốn phía, thiên địa biến sắc. Trong cặp mắt kia, chiếu ra chính là Lục Ly thần hồn ngay tại trong kim quang vỡ vụn tàn ảnh. Thần sát chấn động, Luyện Huyết Thủy Tổ đột nhiên đứng dậy, ánh mắt đột ngột chuyển, thấp giọng gào thét, hắn xảy ra chuyện. Giờ phút này, đứng ở huyết chỉ bốn phía ba người cũng nhao nhao mở hai mắt ra, một người hạc phát đồng nhan, người khoác tinh văn trường bảo, chính là Vô Cực lão tổ. Một người râu dài áo trắng, hai đầu lông mày lộ ra tiên ý xuất trần, chính là Vũ Hóa đạo nhân. Người cuối cùng quanh thân quỷ ảnh cuốn quanh, người khoác áo bào đen lại xinh đẹp động lòng người, rõ ràng là địa quỷ môn chủ. Ba vị này đều là Thương Mang đại lục nguyên anh cường giả. Bọn hắn nguyên bản tại chữa trị tổn thất thọ nguyên, lại tại cùng thời khắc đó bị bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Ba người thần sắc đều là biến, nhất là Luyện Huyết Thủy Tổ, cơ hồ là mất khống chế giống như một tay lấy Lục Ly nhục thân nhiếp đến trước người. Không được, không thể chết. Hắn năm ngón tay như kìm, gắt gao chế trụ Lục Ly lồng ngực, thể nội như vực sâu như ngục linh khí điên cuồng quấn chú, ý đồ phong bế sinh cơ, cứu vãn thần hồn. Nhưng, vô dụng. Linh khí chưa tràn ngập toàn thân, Lục Ly khí tức tựa như nến tàn trong gió, trong nháy mắt dập tắt. Giữa một hơi, sinh cơ đoạn tuyệt. Không. Luyện Huyết Thủy Tổ ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đỏ bay múa, Chu Thiên Huyết Hải trong nháy mắt cuồn cuộn như luyện ngục, toàn bộ hải đảo cũng bắt đầu rung động. Ở trên đảo bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Lục Ly khí tức triệt để tiêu tán, Luyện Huyết Thủy Tổ mặt không có chút máu, gắt gao nhìn chằm chằm lòng bàn tay cố kia lạnh dần thân thể, thật lâu không nói. Mà chung quanh ba vị nguyên anh cường giả, thần sắc cũng đều là cực kỳ nặng nề. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, đến bọn hắn loại cảnh giới này, sinh tử sớm đã coi nhẹ, cho dù là tư chất tuyệt diễm đệ tử vẫn lạc, chung quy bất quá một bút tân đoán. Chân chính làm cho Luyện Huyết Thủy Tổ tức giận như vậy chính là Hoàng Tuyển Thiên giai tạo hóa. Một lát trầm mặc sau, một bóng người xinh đẹp chậm rãi mở hai mắt ra, áo trắng như tuyết, ánh mắt phức tạp. Nàng chính là sớm từ đại mộng thế giới bên trong lui ra ngoài Bạch Tiên tử. Nàng thân hồn tuy có thương tích, nhưng cũng không lo ngại, thần sắc ngưng trọng trầm âm thanh mở miệng, chẳng lẽ hắn bị Dạ Lâm vây giết? Cũng có trách, Dạ Lâm xuất thân đại mộng đại lục như thế thế lực đỉnh cấp, tại đại mộng thế giới cơ hồ hiệu lệnh quân hùng, Lục Ly lại sao có thể tránh qua được. Luyện Huyết Thủy Tổ nhìn về phía nàng, Bạch Tiên tử liền đem chính mình rời khỏi đại mộng thế giới trước chứng kiến hết thảy, từng cái nói tới. Đại mộng đại lục. Dạ Lâm Luyện Huyết Thủy Tổ trầm ngâm một lát, ánh mắt ngưng lại, cấp độ kia đỉnh cấp đại lục tồn tại, xác thực không phải Thương Mang đại lục bọn hắn có thể người giả bị đụng nổi. Trách, cũng chỉ có thể trách Lục Ly chính mình, trêu chọc bực này không cách nào địch nổi thế lực. Mấy người sắc mặt âm tình bất định, nhưng phần này rằng co cũng không tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, Địa Quỷ đồng tử, Vô Cực Thánh tử cũng lần lượt tối lui ra khỏi đại mộng thế giới, thân ảnh hiện hiện lúc, đều là sắc mặt trắng bệnh, khí tức hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì? Có người thấp giọng hỏi. Vô Cực Thánh tử thần sắc nghiêm trầm rãi mở miệng, Lục Ly trùng kích thiên bảng thứ nhất sau khi thành công, đại mộng thế giới liền bắt đầu đại loạn, bạo phát trước nay chưa có đại chiến. Máu chảy thành sông, tất cả mọi người tại cướp đoạt kim khí. Thiên bảng thứ nhất, thành công. Mọi người tại đây lập tức chấn động, nhao nhao lên tiếng. Không sai. Vô Cực Thánh tử cùng Địa Quỷ đồng tử liếc nhau, lập tức nhìn về phía sinh cơ đoạn tuyệt Lục Ly thi thể, thần sắc càng nghiêm trọng. Hai người lập tức đem bọn hắn tại đại mộng thế giới bên trong thấy hết thảy từng cái nói tới, Lục Ly cùng U bị vây săn quá trình, Lục Ly như thế nào tại dưới trọng áp cương ép trùng kích thiên bảng thứ nhất, cuối cùng vậy mà thành công. Thiên bảng thứ nhất. Vậy mà thật bị hắn cầm xuống. Bầu không khí tĩnh mịch một lát. Thương Mang đại lục lại ra một cái thiên bảng thứ nhất. Không phải đại mộng đại lục loại kia thế lực đỉnh cấp, mà là chúng ta cái này xa xôi đại lục tu sĩ. Cái này quá mức hoang đường. Ở đây mấy vị nguyên anh lão quái, lúc tuổi còn trẻ đã từng xâm nhập qua đại mộng thế giới, tự nhiên minh bạch cái kia thiên bảng thứ nhất ý vị như thế nào. Đó là vô số đại lục, ước vạn thiên tiêu tranh giành trí cao vinh quang, là theo không kịp, gần như không thể với tới chân chính đỉnh phong. Giờ phút này, nhìn xem cố kia sinh cơ đoạn tuyệt nhục thần, bọn hắn trong lòng đều là phun lên một tia khó tả tức hận. Đáng tiếc ga mấy người nói nhỏ lên tiếng, trong giọng nói đã không còn mang theo đã từng khinh miệt cùng lo nghĩ, mà là chân chính tiếc hận cùng tờ giải. Kẻ này nếu không chết, Hoàng Tuyền Thiên giai lại coi là cái gì? Có lẽ, hắn mới là có thể chân chính dẫn đầu toàn bộ Thương Mang đại lục đăng lâm đại lục chi đỉnh hạt giống. Đáng tiếc, hết thảy đã thành kết cục đã định. Lúc này Lục Ly, khí tức kịch diệt, thần hồn tán loạn, thân thể băng lãnh, lại không một tia sinh cơ lưu lại. Không biết lượng sức tiểu tử. Luyện Huyết Thủy Tổ đông nhiên gầm thét, đông nhiên một trường giơ lên, muốn đem Lục Ly thân thể tự tay chém vỡ, để tiết mối hận trong lòng. Lại tại trong chớp mắt, bị Vô Cực lao tổ cùng Vũ Hóa đạo nhân cùng nhau ngăn lại. Không thể. Dừng tay. Hai người cùng lúc mở miệng, thần sắc nghiêm nghị. Kẻ này mặc dù vong, lại là trường viên thế giới vài vạn năm đến duy nhất đăng lâm thiên bảng người thứ nhất. Hắn mặc dù vẫn lạc, nhưng đã thay ta Thương Mang đại lục triệt để dương danh trường viên thế giới. Như vậy công tích, sao có thể hủy nó thi cốt? Hắn ứng lưu toàn thây. Luyện Huyết Thủy Tổ sắc mặt dữ tợn, quyền chỉ khẽ run, trong mắt cơ máu dày đặc, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly thân ảnh, nhưng lại chưa bởi vì hai người khuyên can mà có chút dao động. Tiềm lực mạnh hơn thì như thế nào? Đó là hắn còn sống, có giá trị. Bây giờ, bất quá là một bộ lạnh lẽo cứng rắn thi cốt thôi. Trong giọng nói đã mất nửa phần bi thương, duy dư phẫn nộ cùng vô lực. Giữa sân bầu không khí nhất thời lạnh cứng, tĩnh mịch tím mắng. Ngắn ngủi trầm mặc sau, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, phá vỡ cái này kiềm chế đứng im. Địa Quỷ môn chủ chậm rãi mở miệng, "Thủy Tổ, ngươi lại nghe ta một lời." Chương 244, Trường Viên thế giới chấn động. Chương 244, Trường Viên thế giới chấn động. Luyện Huyết Thủy Tổ hung ác nham hiểm ánh mắt quét về phía Địa Quỷ môn chủ. Đối phương lại chưa vội vã mở miệng, mà là truyền âm mà đến, thanh âm nhàn nhạt, "Thủy Tổ, ngươi đơn giản là tại Mưu Hoàng Tuyển Thiên giai chi hành. Lục Ly dù chết, nhưng hắn lưu lại nhục thân chi cứng cỏi, chi đặc biệt, hơn xa tu sĩ cùng giai. Thi này, nếu do ta Địa Quỷ môn xử trí, có lẽ còn có thể lại đọ sức một đường." Luyện Huyết Thủy Tổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, "Làm sao đọ sức?" Địa Quỷ môn chủ nhãn bên trong u quang lóe lên, chậm rãi đáp lại, "Ta Địa Quỷ môn có một môn cấm pháp, tên là Địa Huyền Dưỡng Thi thuật, dựa vào thi luyện đại pháp cùng rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng tại không đoạt xá, không phụ hồn điều kiện tiên quyết kích hoạt nhục thân tiềm năng. Kể từ đó, chưa chắc không có khả năng lại xông Hoàng Tuyển Thiên giai." "Luyện thi?" Luyện Huyết Thủy Tổ lông mày nhíu lại, sắc mặt không chừng. Luyện Huyết Tông tự nhiên cũng có luyện thi nhất mạch, nhưng phần lớn lấy luyện mình thành đạo, thân thể kim hóa, huyết cốt đúc lại, con đường quỷ quyệt môn độc. Nghĩ đến chính mình trong tông những cái kia mạch thứ ba quái vật, Luyện Huyết Thủy Tổ lúc này bỏ đi nhà mình xuất thủ suy nghĩ. Nếu là luyện bên ngoài thi thể, cuối cùng vẫn là Địa Quỷ môn sở trường cho hay. Gặp hắn trầm ngâm, Địa Quỷ môn chủ nhẹ nhàng đẩy, tiếp tục thấp giọng truyền âm, "Thủy Tổ, nhược chân năng xông lên Hoàng Tuyển Tiên giai tầng thứ 99, cái kia đại tạo hóa ngươi ta chia đôi chia đều. Nếu như thất bại, thi thể về ta, ngươi cũng không tổn hại mảy may. Kẻ này đã chết, ngại gì thử một lần. Ngươi ta có thể lập huyết khế là bằng." Một lát trong yên lặng, Luyện Huyết Thủy Tổ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lại lần nữa quét về phía Lục Ly cô kia mất đi sức sống lại vẫn phát ra uy áp nhục thân, trong mắt hàn mang lóe lên, tự lẩm bẩm, "Nhục thân bất hủ, gân cốt vẫn lạnh. Huyết khí mặc dù đoạn, tàn ý vẫn còn thân thể này. Đích thật là vạn người không được một bảo thể, mượn ngươi Địa Quỷ môn, cũng coi là vật tận kỳ dụng." Luyện Huyết Thủy Tổ quả nhiên ý động. Hắn làm Mưu Hoàng Tuyển Tiên giai, nhu đồ nhiều năm như vậy, không tiếc đốt hết trăm năm phàm nguyên, bây giờ cứ thế từ bỏ, có thể nào cam tâm? Mà Địa Quỷ môn chủ lời nói Địa Viên Dưỡng Thi thuật nếu thật có như vậy về diệu, chưa chắc không có khả năng làm liệu một phen. Ánh mắt của hắn trầm xuống, mở miệng nói, "Nếu như thế, lập tâm ma thệ." Hoàng Tuyền Thiên giai đoạt được tạo hóa, người ta chia đều. Địa Quỷ môn chủ không chút do dự, đầu ngón tay vạch một cái, máu tươi nhỏ xuống hư không, lập xuống huyết khế lời thề. Thế thành. Luyện Huyết Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng, tay áo chấn động, đem lục ly cố kia lưu lại dư ôn nhục thân lăng không bung ra. Địa Quỷ môn chủ một bước tiến lên trước, đưa tay tiếp nhận, trong mắt u quang lóe lên, dường như mỉm cười. Cách đó không xa Vô Cực lão tổ cùng Vũ Hóa đạo nhân mặt lộ dị sắc, mặc dù không biết hai người âm thầm đã đặt thành cỡ nào giao dịch, nhưng liếc nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương cảnh giác cùng lo nghĩ. Bạch Tiên Tử đứng ở một bên, áo trắng như tuyết, sắc mặt phức tạp, thế mà thật leo lên thiên bảng thứ nhất, thật sự là đáng tiếc. Nàng có chút nhắm mắt, lại mở ra lúc, trong mắt mang theo một vòng tự giễu, ta sai rồi, giết chết hắn cũng không phải là Dạ Lâm. Dạ Lâm cũng làm không được. Chuyến này đại mộng chi hành, vô luận là Bạch Tiên Tử, Vô Cực Thánh Tử hay là Địa Quỷ đồng tử, đều có thu hoạch, riêng phần mình trong lòng cũng sinh ra khác biệt dự định, mà chân chính để bọn hắn khó mà quên được là cái kia sau cùng biến số. Thiên bảng chi đỉnh, thế mà rơi vào Thương Mang đại lục một cái nhìn như thiếu niên thông thường trên thân. Giờ khắc này chấn động, sớm đã không chỉ có cực hạn tại Thương Mang đại lục, nó đã chuyển hướng toàn bộ trường biên thế giới. Mênh mông vô ngần trên đại dương bao la, một tòa lại một tòa đại lục chìm nổi giao thế. Một cái tên phản phất khắc vào phong lôi, theo đại mộng thế giới bị vô số cường giả ghi lại. Lục Ly, Vô Cực lao tổ trầm giọng mở miệng, lần này chấn động quá lớn. Ánh mắt của hắn thâm thúy, ngữ khí ngưng trọng, đối với Mênh mông mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Thiên bảng thứ nhất, chưa từng người hỏi thăm Mênh mông sinh ra, đây là thiên đại vinh quang, cũng là mầm thai vạ chi nguyên. Người ta đều rõ ràng, đại mộng thế giới xưa nay không là đơn thuần thí luyện chi địa, sau lưng nó liên tiếp là vô số thế lực cùng đại lục, là những cái kia chân chính cự thú. Vũ Hóa đạo nhân lông mày nhíu chặt, chậm rãi gật đầu, đã từng một cái thu nguyện tiên tử, liền đã dẫn tới xung quanh vài tòa đại lục rình mò dò xét, bây giờ lại ra đời thiên bảng đứng đầu. Thiên bảng thứ nhất a, thanh âm hắn trầm thấp, ngay cả đại mộng đại lục như thế thế lực đều muốn tranh bể đầu vinh quang, giờ phút này rơi vào chúng ta Mênh mông trên đầu, ngươi nói những cái kia ngoại đại lục thế lực sẽ không động hợp tác. Luyện Huyết Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng, lại chưa phản bác. Ma Địa Quỷ môn chủ híp mắt than nhẹ, không có danh tiếng gì Thương Mang đại lục, lần này sợ là muốn triệt để bại lộ tại vô biên hải chỗ sâu. Thậm chí chúng ta đại lục Hoàng Tuyển Tiên giai thí luyện cũng sẽ bại lộ, để càng rộng lớn hơn lục thiên tài đến đây lịch luyện. Bốn người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, bọn hắn nhao nhao tâm sự nặng nề đạp vào đường về. Đại mộng đại lục, Vô Ưu Sơn tiên vụ sớm đã tan hết, sơn môn tĩnh mịch. U đã sớm rời đi nơi đó, giờ phút này, nàng đổi dung mạo, sửa lại khí tức, hóa thành một tên lại so với bình thường còn bình thường hơn thiếu nữ bộ dáng, hành tẩu tại một tòa phàm nhân bên trong tòa thành nhỏ. Nàng hất lên một kiện màu xám cho nhà táo mỏng, cong giỏ trúc, đi tại rộn ràng trong đám người, giống như trong sơn thôn mới ra tới nông gia nữ, không có chút nào linh khí ba động. Nàng đứng tại đầu cầu, thân xác lại nhỏ không thể thấy địa động một cái chớp mắt. Nghĩ không ra, tiểu tử kia còn thật thành. Nàng nhẹ giọng tự nói, ánh mắt thanh minh như điện, dường như kinh ngạc, lại như là thoải mái, lại có một kia khó mà diễn tả bằng lời đồ vật dưới đáy lòng nổi lên. Sau trận chiến ấy, U thần hồn rời đi đại mộng thế giới sau, cũng không lưu thêm, trước tiên liền chạy trốn Vô Ưu Sơn, rời đi quen thuộc hết thảy. Nàng rất rõ ràng, Vô Ưu Sơn tuy có cổ lão nội tình, nhưng ở toàn bộ đại mộng đại lục trước mặt vẫn như cũ bất quá là một chiếc thuyền đơn độc, căn bản vô lực chống lại Dạ gia uy áp. Dạ gia sẽ không từ bỏ tôi, hay là mau rời khỏi đi. Nàng thấp giọng thì thào, sau đó nhấc lên giỏ trúc, nhẹ nhàng phủi nhẹ phía trên cho bụi, chậm rãi biến mất tại trong dòng người. Nàng muốn rời khỏi mảnh đại lục này, càng xa càng tốt, càng xa càng an toàn. Cùng lúc đó, tại trường biên thế giới vô số cái xa xôi trong đại lục, liên tiếp có tu sĩ từ đại mộng thế giới bên trong tỉnh lại, đem một cái tên truyền khắp tông môn, truyền khắp cao tầng trong hai. Lục Ly, Thương Mang đại lục, chưa từng nghe qua. Một cái như vậy xa xôi, linh khí mỏng manh đại lục, có thể đản sinh ra thiên bảng thứ nhất. Mảnh đại lục này, những năm gần đây liên tiếp sinh ra kỳ nhân, đầu tiên là Thu Nguyệt tiên tử, hiện tại lại là Lục Ly. Thiếu niên kia tài năng ngút trời cuối cùng như thế nào? Phải chăng đoạt được đại mộng thế giới cuối cùng tạo hóa? Nghe Dạ gia truyền ra tin tức, tuy được thiên bảng thứ nhất, nhưng cũng bởi vậy thần hồn câu diệt, sinh cơ đoạn tuyệt. Lời này vừa nói ra, các đại lục lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đại mộng thế giới thiên bảng, không chỉ có riêng là một trận hư ảo trò chơi, mà là chiếu rọi chân thực tiềm lực cùng nội tình lôi đài, có thể đăng đỉnh người, ngày sau dù là đi vào trong tiên môn trụ cột, cũng không đủ. Một cái có thể sinh ra thiên bảng đệ nhất đại lục, quyết không thể coi là bình thường. Vô luận như thế nào, nơi đây nhất định phải điều tra rõ. Từng đưa ánh mắt vượt qua vùng biển vô tận, hướng phía Thương Mang đại lục phương hướng nhìn lại. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, Thương Mang đại lục, cái này nguyên bản bừa bãi vô danh, bị người quên được nơi hẻo lánh, thành vô số đại lục tiêu điểm. Chương 245, Địa Quỷ môn chương 245, Địa Quỷ môn Địa Quỷ môn. Tông môn tọa lạc ở Thiên Phong vạn khe cuối một chỗ sườn đồi phía dưới, quanh năm mây đen lượn lờ, tử vụ không tiêu tan, vách đá như bị hủ huyết nhuộm dần, núi đá trải rộng pha tạp ban vấn. Nơi đây, bị phàm trần người gọi sinh tử cấm địa, một khi bước vào, liền không còn sống. Cùng là Ma tông Luyện Huyết tông khác biệt, Luyện Huyết tông lấy người sống là huyết thực, người luyện chế đan, mà Địa Quỷ môn thì thị âm như mạng, trầm tĩnh, quỷ dị. Bọn chúng ưa thích tử vật, hàn thi, âm hồn, xem tử vong là thai nghén chi nguyên. Chuyên môn, tòa sơn đồi kia phía dưới, chôn giấu lấy trăm ngàn năm qua vô số thi cốt. Địa Quỷ môn không chế giới quốc gia, không cho phép thổ táng, không cho phép hỏa táng, tất cả người chết thi thể, vô luận nghèo hèn quý tiện, đều là cần mang đến sơn đồi bên dưới, từng đám đầu nhập đáy cốc vực sâu. đáy cốc chưa có tiếng đáp lại, thi cốt không thấy tăm hơi, chỉ có nồng đậm âm khí, ngày đêm bốc lên, hình như có vong linh nói nhỏ trong đó. Địa quỷ muôn người, lấy âm khí làm thức ăn, lấy thi khí là luyện. Tông môn không có phân tạp chi mạch, chỉ có hai đạo, ngự hồn mạch, chủ luyện hồn cờ, câu tụ vong linh, lấy âm hồn chi thuật ngăn địch, nặng nhất hồn lực ngưng luyện. Luyện thi mạch, lấy bí pháp luyện chế thi khôi, lấy cái chết ngự chết, coi trọng nhất thi thể thể phách cô động cùng thi độc chú văn. Hai mạch đều là chú tại sườn đồi phía dưới, môn nhân ngày đêm xuất nhập trong biển xác, cùng tử vật làm bạn, cùng âm khí làm bạn. Toàn bộ tông môn, phản phất không phải người sống chỗ tu luyện, mà là một mảnh chân chính tăng điểm. Luyện thi mạch, ngoại môn tạp dịch trong phòng âm khí nặng nề trong góc, mấy tên nữ đệ tử chính vây quanh một cái gầy yếu thiếu nữ, quyền cước cùng rơi, trong miệng không chịu nổi nói như vậy xen lẫn rêu cợt, lít nha lít nhít, giống như bảy quả tranh táo. Thiếu nữ kia bất quá 17-18 tuổi, vết thương chẳng chịt, lại vẫn gắt gao che chở gương mặt, ngồi chồm hổm trên mặt đất, không rên một tiếng. Sự trầm mặc của nàng, ngược lại làm cho chế rêu càng làm cản. Người cho rằng, dựa vào nội môn hảo tỉ muội, liền có thể hộ ngươi chu toàn. Một tên đứng ở đám người đằng sau nữ tử thanh tú lạnh giọng mở miệng, ngữ khí ấm lãnh, ánh mắt băng hàn, đừng có nằm động. Đây là ngoại môn, là ta Chu Thanh định đoạt. Nàng không có độc thủ, lại so bất luận kẻ nào đều tàn nhẫn. Bởi vì nàng là ngầm thừa nhận người, là người thi bạo chân chính chủ mưu. Thiếu nữ vẫn trầm mặc, chỉ là đem đầu chôn đến thấp hơn, huyết thủy từ trong sợi tóc nhỏ xuống tại trên vạt áo. Đám người này không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, mà là một quyền đánh vào bả vai nàng, một cước đá vào nàng bụng dưới. Đó là tận lực tránh né chỗ chí mạng vũ nhục tính bạo lực, muốn không phải đả thương người tính mệnh, mà là đánh nát tôn nghiêm. Nam điểm, người cái kia cái gọi là hảo tỉ muội, nàng đã tự thân khó bảo toàn. Chu Thanh giễu cợt một tiếng, dám trước mặt mọi người đắc tội trưởng lão, nàng sớm muộn sẽ bị trục xuất nội môn. Đến lúc đó, ngươi Dương Dư liền triệt để là cái không ai muốn cầu vật. Hôm nay bài học này là chúng ta đưa cho ngươi quy củ. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ, đừng tưởng rằng có mấy phần tư sắc liền có thể khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Dương Dư cắn chặt răng, trong lòng ủy khuất tới cực điểm. Hái hoa ngắt cỏ, nàng một mực cẩn thận chặt chẽ, chưa bao giờ trêu chọc thị phi, chưa bao giờ cùng người tranh phong, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên cao nửa tấc. Nàng không rõ vì cái gì những người này muốn khi dễ nàng. Nàng chưa nói qua chính mình cùng Nam Điểm có quan hệ, chưa bao giờ chủ động tuyên dương nửa câu. Chỉ là ngày đó, Nam Điểm đến tìm nàng ôn chuyện, trông thấy nàng bị khi phụ, nói vài câu ngoan thoại. Cũng chính là một khắc này, nàng mới lần thứ nhất cảm nhận được có người che chở cảm giác. Nàng gọi Dương Dư, từng là Huyễn Tiên môn đệ tử. Huyễn Tiên môn hủy diệt sau, nàng trở lại Phàm Trần Mai danh nhận tích, trải qua phổ thông thời gian. Nhưng mà tu tiên khát vọng chưa bao giờ dập tắt. Nàng còn trẻ, còn muốn lại đỏ sức một lần. Ngày nào, Nam Điểm tìm tới nàng. Ngày xưa cái kia thoát đi Huyễn Tiên môn ngoại môn nữ tu, đã là địa quỷ môn đệ tử nội môn, ngưng khí tám tầng, khí chất lăng lệ. Nàng do dự qua, dãy rủa qua, cuối cùng vẫn theo Nam Điểm cùng một chỗ bước vào cái này u ám địa quỷ môn. Nàng không sợ chịu khổ, không sợ làm tạp dịch, thậm chí làm xong tiếp nhận khuất nhục chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, thân ở ma đạo, nhận khuất nhục so với lúc trước làm cho không người nào có thể hô hấp Huyễn Tiên môn tạp dịch ruộng càng thêm gian nan. Dương Dư đôi mắt nhẹ nhàng run rẩy, vẫn gắt gao cúi đầu, đốt ngón tay dùng sức bóp tiến lòng bàn tay, chỉ vì không để cho nước mắt rơi bên dưới. Nàng rất rõ ràng, tại nơi này, nước mắt không dùng sẽ chỉ đổi lấy càng nhiều nhục nhã. Hết thảy đầu nguồn lại chỉ là một lần lơ đãng ngẩng đầu, nàng vẫn luôn là túi đầu làm việc, từ trước tới giờ không gây chuyện. Có thể ngày đó nàng là lấy nước lúc ngẩng đầu, áo vải thô chiếu xong ra một tấm thanh tú khuôn mặt, bị một tên ngoại môn nam đệ tử gặp được, đối phương lập tức thần hồn điên đảo, chuyến luôn liền từ hôm đó bắt đầu lan tràn. Ngoại môn tới cái mỹ nhân nghe nói là nội môn mang tới so Nam Điểm còn tốt nhìn, càng ngày càng nhiều ngoại môn nam đệ tử mượn cớ tới gần, trong bóng tối dây dưa. Cái này tại địa quỷ môn âm lãnh kiểm chế ngoại môn bên trong, như lửa trùng rơi vào dầu lao, rất nhanh liền dấy lên lòng đố kỵ. Vốn là tạp dịch, bây giờ lại thành mục tiêu công kích. Nếu không phải Nam Điểm y danh còn tại, còn không người dám động nàng. Nhưng hôm nay tin đồn truyền ra, Nam Điểm đắc tội trưởng lão, hoặc đem biếm chuất tin tức vừa ra, nàng đùa hộ mệnh cũng liền nát. Tùy theo mà đến, là đám nữ tu này ác ý tập kích. Trên người nàng, cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh làn da. Thiếu nữ thanh tú Chu Thanh đứng ở một bên, cũng không động thủ, lại ánh mắt băng lãnh như lao, điều khiển hết thảy. Có thể đừng đánh mặt sao? Dương Dư rốt cục run giọng mở miệng, thanh âm nhỏ như mưa đều. Nam Điểm thấy được, sẽ lo lắng thoại âm rơi xuống. Giữa sân yên tĩnh, chợt cười vang nổ tung. Nàng thế mà còn dám xách Nam Điểm. Chu Thanh cười lạnh, mày liêu vẩy một cái, ánh mắt mãnh liệt, đem nàng nhấc lên. Mấy tên nữ tu lập tức động thủ, đem Dương Dư lôi dậy, thân thể nàng vốn là suy yếu, bước chân lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống. Ba ba ba. Ba tiếng bàn tay rơi xuống, Dương Dư cả người bị đánh đến ngã lệch đi qua, gương mặt cấp tốc nổi lên đỏ bừng, xương đỏ chỗ có thể thấy rõ ràng, khóe miệng càng là chảy ra tơ máu. Cho ta một người ba bàn tay. Chu Thanh cắn răng quát khẽ, ngữ khí ngoan độc, đánh thành đầu heo cũng không cho ngừng. Chấp pháp đường cứu không được nàng. Dương Dư, đem ngươi gương mặt này đập nát, nhìn ngươi còn thế nào cầu dẫn nam nhân. Nàng không có phản kháng, chỉ là đóng chặt mắt. Khu khu. Một tiếng tận lực đè thấp ho khan từ cửa ra vào truyền đến. Vây đánh mấy người động tác lập tức trì trệ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa đi tới một tên người mặc hắc bào đệ tử nội môn, ngực có thêu chất chữ, chính là địa quỷ môn chấp pháp đường đệ tử một trong. Chu Thanh một chút nhận ra, lập tức mặt mày khẽ cong, tích tụ ra dáng tươi cười. Nhu Thanh tiểu kêu, ôi, nguyên lai là Vương sư minh nhà. Cái này tiểu tiện thì có chút không nghe lời, ta bất quá là thay các ngươi chấp pháp đường lược thi trừng phạt nhỏ thôi. Nói, nàng trầm trầm lên đón, cười duyên dáng, tư thái vũ mị, một tay nhẹ nhàng dựng vào Vương Sư Minh cánh tay, đầu ngón tay hơi nhếch. Chương 246, tạo hóa chương 246, tạo hóa Vương Sư Minh ánh mắt tùy ý quét qua, rơi trên mặt đất nữ hải kia trên thân, xương hai gò má đã biến hình, mặt mũi tràn đầy máu tươi, quần áo tổn hại, giống như chó chết co ro, thấy thế nào đều chỉ còn lại chật vật cùng dơ bẩn. Hắn nhíu nhíu mày, lộ ra một chút không kiên nhẫn. "Đi, Chu Thanh, đừng làm rộn quá mức." Hắn thản nhiên nói, "Dưới ban ngày ban mặt, tại tạp dịch phòng độc thủ, chuyến đi ảnh hưởng không tốt." "Là, Vương Sư Minh nói đúng, ta cái này để các nàng tản ra." Chu Thanh lập tức quay đầu phất tay, mấy tên nữ đệ tử ngầm hiểu, buông tay ra, lui đến một bên. Sau đó, nàng lại quay đầu, bị nhãn như tơ xích lại gần mấy phần, đưa khí mập mờ, "Vương Sư Minh hôm nay vất vả, muốn hay không? Cùng một chỗ về động phủ của ngươi nghỉ ngơi một chút, ta có thể vì ngươi xoa bóp vai, giải giải mệt." Nàng tiếng nói mềm đến nhanh chảy ra nước, thân thể đụng đến thêm gần, cái kia linh lung đường còn cơ hồ gián bảo. Vương Sư Minh ánh mắt lập tức nóng bỏng mấy phần, hầu kết trên dưới nhấp nô, tà hỏa trong lòng dục dịch. Nếu không có còn có chính sự muốn làm, thật muốn ngay tại chỗ đem tiện nhân kia lôi đi. Hắn cố nén quyết tâm đầu dục hỏa, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, "Hôm nay tới đây, là phụ mệnh đến đây tuyên cáo một kiện chuyện quan trọng." Đợi phủ sự tình. Sau đó lại nói, "A, là chuyện quan trọng gì?" Chu Thanh nghe chút, ánh mắt hơi động một chút, chợt che miệng cười khẽ, thanh âm ngọt ngào, "Vương Sư Minh sẽ không phải là muốn để bạt người đi?" Nếu là tiểu nữ tử may mắn nàng còn chưa nói xong, liền bị Vương Sư Minh phất tay đánh gãy. "Đừng ngắt lời, trước hết nghe ta nói." Vương Sư Minh thần sắc rốt cục thêm ra mấy phần nghiêm túc. Gần nhất Minh Mông ra chuyện lớn, hắn hạ giọng, "Chúng ta thương mang đại lục, ra đời một vị chân chính thiên tiêu, đoạt được đại mộng thế giới. Thiên bảng thứ nhất." "Đại mộng thế giới?" Chu Thanh nhíu mày, "Đó là địa phương nào?" "Thiên bảng?" Người bên ngoài cũng đầy mặt mê hoặc, nghe đều không có nghe qua. Vương Sư Minh khoát tay áo, ngữ khí có chút khinh thường, "Nói các ngươi cũng không hiểu, đó là chỉ có chân chính đỉnh tiêm thiên phú người mới thăng ngộ cùng tạo hóa chi địa, các ngươi những tạp dịch này ngoại môn cũng đừng hỏi nhiều." Đám người hai mặt nhìn nhau, thần sát chất phát. Nhưng sau một khắc, vị thiên kiêu kia tên là Lục Ly, thoại âm rơi xuống, trong góc như bùn nhão bình thường tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thiếu nữ thân thể đống nhiên chấn động, trong mắt thoáng chốc sáng lên một vệt ánh sáng. "Lục Ly?" "Là..." "Nàng nhận biết cái kia Lục Ly sao?" "Từng tại Viễn Tiên môn tiểu sư đệ." "Lục Ly là ngươi sao?" Nàng thì thào đọc lên danh tự này, thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không được. Nàng không biết cái gì là đại mộng thế giới, cũng không biết cái gì là thiên bảng thứ nhất, nhưng nàng biết đó nhất định là khó lường vinh quang. Chỉ là sau một khắc, một câu như một thùng nước đá từ đầu dội xuống, "Đáng tiếc, hắn chết." Thiếu niên ngốc trời, coi là thật đáng tiếc. Không khí phút chốc yên tĩnh. Chu Thanh Nguyên bản trong ánh mắt còn có chút hướng tới, nghe được chết hai chữ lập tức liếc mắt, trong giọng nói lộ ra khinh thường, "Chết à, vậy còn có cái gì tốt nói, cuối cùng bất quá là phủ dung sớm nở tối tàn." Nàng một bên nói, một bên nhị thanh cười duyên sắn bên trên Vương Sư Minh cánh tay, su định nói, "Giống loại người này à, căn bản không có cách nào cùng chúng ta Vương Sư Minh so. Sống được lâu mới là thật bản sự. Nói cho cùng, cũng chỉ là ven đường một đầu thôi." Vương Sư Minh nghe vậy, khoe miệng giơ lên, hiển nhiên hưởng thụ, gật đầu cười lạnh, "Nói đến cũng là có lý." Có thể lúc này, một đạo thanh âm run rẩy đánh gãy đám người vui cười. Trong góc, cái kia nguyên bản bị đánh đến hấp hối, giống con chó chết một dạng tê liệt ngã xuống thiếu nữ, đột nhiên nghẹn ngào lên tiếng, "Lục, Lục Ly, ngươi nói chính là Huyền Tiên môn ra đời Lục Ly sao?" Đám người sững sờ. Vương Sư Minh lông mày nhíu lại, mắt lộ ra xem kỹ, "Làm sao ngươi biết hắn từng là Huyền Tiên môn?" "Thật là hắn sao?" Dương Dư thanh âm rất nhẹ, giống như là nói mê, lại như là tại hướng vận mệnh chứng thực. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt mở mịt mà quyết tuyệt, trên mặt máu ứ động chưa lui tán, cũng đã khống chế không nổi nước mắt quần quần xuống. Giờ khắc này, tất cả quyền cước mang tới đau nhức đều bù không được trong lòng một chớp mắt kia xé rách. Nàng không có khóc qua, dù là vừa mới bị giẫm trên mặt đất, bị nhục nhã thành bộ dáng kia, nàng đều gắt gao chịu đựng không có rơi một giọt nước mắt. Nhưng bây giờ, nàng khóc. Cái kia điệu thấp lại quật cường thân ảnh, bây giờ đã chết. Nàng thấp giọng thì thào, giống như là đang hỏi người khác, lại như là đang hỏi chính mình, "Hắn thật đã chết rồi sao? Người là thai đứa sao?" Chu Thanh biến sắc, đột nhiên một cước đá vào trên bả vai nàng, tức giận nói, "Vương Sư Minh đang tra hỏi ngươi đâu? Làm sao ngươi biết? Ngươi cùng người chết kia quan hệ thế nào?" Nhưng Dương Dư phản phất đã nghe không được, trong óc của nàng chỉ có hai chữ kia, "Lục Ly." Nàng nước mắt mơ hồ nhìn lên bầu trời, lồng ngực kịch liệt chập trùng, giống như là muốn đè nén xuống cái gì sắp vỡ đê cảm xúc. Chấp pháp đường Vương Sư Minh không tiếp tục nhìn cái kia xương giống như đầu heo thiếu nữ một chút, thanh âm lại đột nhiên trầm thấp mấy phần, "Người này dù chết, nhưng lại cho chúng ta địa quỷ môn mang đến một trận trước nay chưa có tạo hóa." Một câu rơi xuống, giữa sân đám người xôn xao. Chu Thanh cau lại lông mày, "Cái gì tạo hóa?" Vương Sư Minh liếc nhìn bốn phía, ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng, "Chúng ta chính là luyện thi nhất mạch, cùng tu hành thi đạo thuật pháp, cần lấy thiên tài địa bảo, kỳ dị thi thể rèn luyện thi thể. Có thể các ngươi có thể từng biết được, đại mộng thế giới thiên bảng thứ nhất, đại biểu chính là cái gì?" Hắn ngữ khí đột nhiên cất cao, mang theo một cỗ không nói ra được kính sợ cùng khát vọng, đó là mênh mông phía trên, vạn năm khó gặp một lần thiếu niên tiên tiêu Lục Ly. Hắn chi nhục thân, có thể xưng bảo thể, chính là thiên mệnh sở trung chi xương cốt. Bây giờ, môn chủ đã tự mình đem kẻ này thi hài mang về tông ta, thờ luyện thi nhất mạch chọn tài liệu. Hoàn toàn tĩnh mịch. Ngày mai bắt đầu, thi này để cho địa quỷ chủ điện chủ trì, khởi động địa viên dưỡng thi thuật chọn chủ nghi thức. Cái gì? Chu Thanh ngơ ngẩn, đây chính là tông môn cấm thuật, trong truyền thuyết nghịch thiên cải mệnh chi pháp không sai. Vương Sư Minh chém đinh chặt sắt, nhưng thuật này không phải người tuyển thi, mà là thi chọn người. Phàm là ngưng khí tầng 5 trở lên đệ tử, đều có thể tham gia thi. Nếu có phúc duyên cùng thi phù hợp, liền có thể tỉnh lại nó thân thể tàn phế thần ý, luyện hóa thành bản mệnh âm thi. Đến lúc đó, tông môn sẽ nghiêng lực vun trồng chọn chúng người, không chỉ có thể thẳng vào hải tâm, càng sẽ tại trong một năm chút xuống năng lượng, linh tuyển, công pháp, giúp đỡ cưỡng ép trùng kích ngưng khí tầng 10. Hắn dừng một chút, khoe miệng vẽ ra một tia lanh ý. Bây giờ nội môn đã mất một người tới phù hợp, lần này tông môn phá lệ mở ra ngoại môn, các ngươi có biết điều này có ý vị gì? Lời còn chưa dứt, đã có người hít một hơi lanh khí. Địch tiên cơ duyên, đây chính là thật. Nhược chân bị thi thể nhận chủ, vậy liền nhất phi trùng thiên a. Đây chính là thiên bảng đệ nhất thi hải, nếu có thể đem luyện hóa, há không tương đương chiếm hắn nửa cái mạng vận? Đám người xôi trào, trong mắt lóe ra tham lam, lửa nóng cùng dục dịch. Mà trong góc, Dương Dư thân thể lại một chút xíu run rẩy lên. Nàng căn bản không lo được đau đớn trên mặt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Vương Sư Minh, khóe môi rung động. Lục Ly thi thể, muốn bị địa quỷ môn luyện thành thi khôi. Nàng nghĩ tới rất nhiều chủng trùng phùng phương thức, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới là lấy dạng này hình thức. Chương 247, rút tủy đoạn hồn đan. Chương 247, rút tủy đoạn hồn đan. Đám người tán đi sau, chỉ còn lại có cái kia bị đánh đến hoàn toàn thay đổi thiếu nữ vẫn nằm ở trên đất, không lúc đích. Nàng khóc đến quá lâu, liền hô hấp cũng bắt đầu thỉnh thoảng, lực phản phất bị đè ép một khối đá, làm sao cũng không thở nổi. Câu kia ngưng khí tầng 5 đều có thể tham dự giống cái đinh một dạng gắt gao đính tại trong óc của nàng, lặp đi lặp lại tiếng vọng. Nàng chỉ là 4 tầng, chỉ kém 1 tầng. Một tầng chi cách, lại phản phất lại trời. Có thể nàng đã không lo được, nàng muốn gặp hắn một lần cuối. Nàng dãy rủa lấy bò lên, hai chân như nhũ ra, nhưng lại gượng chống lấy không ngã. Dưới chân máu tươi cùng nước bùn hỗn tạp, nàng không lo được xoa, mắt tối sầm lại, kém chút lần nữa ngã quỵ, lại gắt gao cắn chặt răng dễ, đem chính mình kéo lên. Nàng không có linh thạch, không có đan dược, càng không có chỗ dựa sư tôn. Nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đi tìm Nam Điểm. Chỉ có Nam Điểm có thể giúp nàng. Nàng liều mạng chạy, áo quần rách nát, đi lại lảo đảo, một đường lảo đảo phóng tới nội môn. Đệ tử ngoại môn vốn không có thể tự tiện xông vào nội môn, có thể nàng giờ phút này căn bản không tâm tư suy nghĩ môn quy gì giới luật. Nam Điểm. Nam Điểm nàng một bên chạy, một bên lẩm bẩm niệm, thanh âm khàn giọng khàn khàn. Nội môn trên đường núi, một đạo lảo đảo thân ảnh không ngừng ngã đụng phải tiến lên, dẫn tới vô số đệ tử nội môn ghé mắt cùng chán ghét mà bước bỏ. Chuyện gì xảy ra? Ngoại môn tạp dịch chạy vào. Xách, dạng này cũng xứng bước vào nội môn. Nàng lại không lo được những ánh mắt này, trên mặt sớm đã vết máu khô khốc kết vảy, phá toái quần áo theo gió phiêu lãng, một cái giày sớm đã chẳng biết lúc nào thất lạc, chỉ còn một cái xích túc giẫm tại trên đá vụn. Dương Dư rốt cục, tại ký ức dẫn dắt bên dưới, lảo đảo đi tới một chỗ động phủ trước. Nam Điểm. Nam Điểm, nàng song quyền gắt gao đấm vào động phủ cửa đá, tiếng nói khàn giọng, "Cầu ngươi mở cửa, ta là Dương Dư." Két. Cửa đá mở, một bóng người từ trong quang ảnh đi ra. Là nàng trong trí nhớ bóng người, chỉ là một tấm kia từ trước đến nay mang cười mặt, bây giờ lại trắng bệch như tờ giấy, bờ môi không có chút huyết sắc nào, thân hình so với quá khứ gầy gò suốt một vòng. Dương Dư, ngươi làm sao lại bị thương thành dạng này? Nam Điểm đội vàng đỡ lấy nàng, đưa nàng nâng vào độc phủ, một bên lấy thuốc vì nàng xoa máu, một bên hốc mắt đỏ lên, có phải hay không ngoại môn đám người kia lại độc thủ? Ta cùng ngươi đi ngoại môn, hiện tại liền đi, xem ai còn dám khi dễ ngươi. Không, không phải chuyện này. Dương Dư liều mạng lắc đầu, trong mắt nổi lên cho tàn bên trong còn sót lại quan mang, ngươi gặp qua Lục Ly sao? Nam Điểm động tác đột nhiên trì trệ, nàng trầm mặc một hơi, sau đó nhẹ nhàng thở dài, lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi cũng nghe nói à? Hoàn toàn chính xác, việc này gần nhất huyên náo rất lớn. Hắn đã chết. Ta biết ngươi một mực ưa thích hắn, có thể ngươi cũng nên tỉnh, Dương Dư. Nàng nhẹ nhàng giúp Dương Dư lau đi máu trên mặt ấn, lại ngựa khí trầm thấp, ngươi biết không? Lúc trước nếu không phải hắn báo cáo Chu Chí, ta căn bản sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này, sẽ không bị bách thoát đi Huyễn Tiên môn, cũng sẽ không đầu nhập vào cái này ma môn. Hết thảy đều là từ cái kia phong cử báo tin bắt đầu. Không phải hắn, Lục Ly sẽ không làm loại sự tình này. Dương Dư thanh âm nhẹ đến cơ hồ nghe không được, còn tại nói đỡ cho hắn. Nam Điểm sắc mặt triệt để lạnh xuống, cắn răng nói, ngươi nói không phải hắn, vậy hắn đoạt được linh điển khôi thủ sau, vì sao Lưu đại bà chưa bao giờ đi tìm hắn phiền phức? Ta cho là mình đúng nốc, không nghĩ tới ngươi so ta còn nốc. Nàng thấp giọng châm chọc một câu, trong mắt lại hiện lên thống ý, ngươi biết không, ta có thể sống đến hôm nay là bởi vì có người trước khi rời đi cho ta vụng trộm lưu lại ba đạo phòng thân phủ. Nếu không phải cái kia ba đạo phụ triện, ta ngay cả địa quỷ môn sơn môn đều vào không được. Dương Dư cúi đầu, nước mắt lần nữa tuôn ra, ta chỉ muốn gặp hắn một lần cuối. Ngươi làm sao gặp? Lần này phúc duyên đại hội cần ngưng khí tầng 5 mới tham ngộ cùng, ngươi bất quá ngưng khí 4 tầng. Nam Điểm ngự khí vừa dứt, đống nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đổi biến, quay người gắt gao tiếp cận nàng. Dương Dư, ngươi cũng đừng muốn làm việc ngốc. Dương Dư lại ngẩng đầu lên, máu đen trên mặt chưa khô, trong mắt lại dấy lên một loại quyết tuyệt đến gần như điên cuồng ánh sáng. Nam Điểm, ta cầu ngươi, ta nhìn thấy ngươi dùng qua một loại đan dược, lần kia đằng sau tu vi ngươi tăng vọt 1 tầng, ngươi có thể hay không đem loại kia đan cho ta một viên, cho ta có được hay không? Và ngươi. Nam Điểm sắc mặt phát lạnh, cơ hồ muốn đưa tay tắt nàng một cái. Ngươi có biết hay không đó là cái gì đan? Nàng cắn răng gầm nhẹ, thanh âm từng chữ nói ra, đó là rút tủy đoạn hồn đan. Không khí trong nháy mắt yên lặng một lát. Nam Điểm giống như là đang bức bách chính mình nói ra lời kế tiếp, hốc mắt từng đỏ. Loại đan dược kia là ma tông bí luyện đồ vật, một khi ăn vào, quả thật có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát tiềm lực, tăng vọt linh lực, nhưng đại giới là thọ nguyên. cả ngươi tuổi thọ sẽ bị áp xúc đến chỉ còn 10 năm, mà lại cuối cùng 3 năm, linh hồn sẽ dần dần ăn mòn, toàn thân xương cốt như bị kiến phệ, đau đến không muốn sống. Đây không phải là tu luyện, là gây bệnh. Ngươi, ngươi biết ta ăn đan này là vì cái gì? Nàng thanh âm nhẹ nào, ta muốn còn sống, coi như chỉ có 10 năm, cũng muốn giết Lưu Đại Ba. Ta không được chọn. Có thể ngươi, ngươi tại sao muốn ngốc như vậy? Ngươi ăn, cũng bất quá là nhìn nhiều Lục Ly một chút mà thôi, hắn đã chết. Thi thể đều băng. Ngươi là điểm ấy chấp niệm, liền muốn hủy đi chính ngươi một đời. Nhưng Dương Dư lại chỉ là lắc đầu. Nàng lẩm bẩm nói, ngươi vì Chu Chí có thể ăn, ta vì cái gì không thể? Nàng buông tay, móng tay vỡ ra, giọt máu nhỏ xuống trên mặt đất trên gạch, ngươi còn có thủ có thể báo, ta ngay cả hắn một mặt đều không thấy được. Ngươi biết không, ta chưa từng hy vọng xa vời qua có thể cùng hắn sánh vai, chỉ muốn cho dù là thi thể. Cũng nghĩ nhìn nhìn lại. Nam Điểm nhìn xem nàng, hồi lâu không nói gì. Nửa ngày, nàng nhẹ nhàng đi vào nội thất, thật lâu lấy ra một cái màu xám đen bình ngọc. Nàng không có đưa cho nàng, chỉ là đặt ở trên bàn đá. Dương Dư, ta một lần cuối cùng nói cho ngươi, ăn đan này, ngươi đời này liền xong rồi. Không chút do dự. Ngay tại Nam Điểm vừa dứt lời trong nháy mắt, Dương Dư liền đi ra phía trước, đưa tay bắt lấy bình ngọc. Bình ngọc vừa mở, một cỗ tanh cổ sông vào mũi, phản phất thịt thối hỗn tạp huyết khí khí tức đập vào mặt mà tới, đó là rút tủy đoạn hồn đan nhất ngay thẳng quỷ dị tiêu chí. Nàng không chút do dự, một ngụm nuốt vào. Nam Điểm sắc mặt kỳ biến, ngươi điên rồi. Ngươi ngay cả khí tức cũng không ổn, liền, lời còn chưa dứt, Dương Dư thân hình đã run rẩy kịch liệt. Sau một khắc, một cỗ khó mà ngăn chặn phòng từ toàn thân điên cuồng của tới. A. Nàng đột nhiên bị giảm xuống đất, hai tay gắt gao ôm lấy bụng mình, thân thể giống như là bị liệt diễm thiêu đốt giống như cung thành một đoàn, mồ hôi trong nháy mắt thẩm thấu quần áo, nổi gân xanh, bờ môi bị cắn đến máu tươi chảy ròng. Trong đan điền phảng phất nổ tung một đám lửa. Linh lực căng gọn, máu chảy ngược, mỗi một tấc cốt tủy đều tại bị cưỡng ép rút ra tái tạo. Nhìn xuống, Dương Dư, vận công. Vận chuyển ngươi tất cả công pháp, nếu không ngươi sẽ bị phản phệ chết. Nam Điểm đột nhiên nhào lên, đưa nàng đỡ dậy, một trường tiếp một trường đem chính mình còn sót lại linh lực rót vào trong cơ thể nàng. Ta sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi không thể chết. Ngươi có nghe thấy không? Ngươi không thể chết tại phía trước ta. Dương Dư không có trả lời, chỉ là khỏe mắt chảy ra nước mắt, răng cắn chặt đến sắp vỡ vụn. Lục Ly chờ ta một chút, nàng thì thào nhớ tới, thần thức dần dần mơ hồ, lại cưỡng ép chống đỡ linh đài không lâm vào hôn mê. Sau nửa canh giờ, hắc khí dần dần lui. Nàng giống một đầu sắp chết cá một dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy, tròng trắng mắt lật lên, gần như bị choáng. Nhưng nàng trong đan điền, linh hải cuộn cuộn, ngưng khí 4 tầng gông cùng xiển xích, ầm vang vỡ vụn. Ngưng khí tầng 5. Nàng đột phá. Nam Điểm lúc này sớm đã ngồi ở một bên, toàn thân mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệnh. Nàng nhìn trước mắt cái này như là vải rách giống như nằm nữ hải, khoe miệng khẽ nhúc đích, cuối cùng không nói một câu trách cứ, chỉ là khe khẽ thở dài. Hy vọng ngươi đừng hối hận. Chương 248, khí linh. Chương 248, khí linh. Đại mộng thập bát nguyện một kích cuối cùng, mang theo không có gì sánh kịp thần hồn tổn thương. Đó là áp đảo trên nhục thể xé rách, chặt đứt không phải gân cốt huyết nhục, mà là thức hải cùng linh hồn căn cơ. Lục Ly bằng vào nhục thân chi lực chống lại thần hồn sát phạt, tạo hóa ma công, phá cực cốt văn, cửu long lực công, hắn đem hết thể đều thôi động đến cực hạn, thể phách chi lực chồng đến đỉnh phong, chân chính làm được nhất lực phá bản pháp. Nhưng phần này cực hạn đại giới là thần hồn của hắn bị một kích kia 18 tháng ngạnh sinh sinh xé rách thành 18 phần. Hắn không có ngã xuống, nhưng cũng không tính còn sống. Giờ phút này, ý thức của hắn chính lơ lửng tại trong vô biên hắc ám, chỉ có quỷ cốt bảo vệ một vòng tàn hồn còn tại chậm chạp chữa trị. Hắn không biết giờ này khắc này, điểm ấy ý thức là ký túc tại phá toái trong nhục thân, hay là trôi nổi tại đại mộng không gian chưa từng rời khỏi tàn cảnh, hay là sớm đã mất đi đối với thế giới tất cả kết nối. Bốn phía chỉ có đen, vô tận đen. Hắn giống chìm vào đáy nước cục đá, ngã tiến sâu nhất tiến tĩnh, bốn phía vô thanh vô tức, phảng phất vĩnh hằng đình trệ. Nếu không có thời khắc sống còn quỷ cốt tự phát hộ chủ, cưỡng ép đem thần hồn trong vết rách rút ra một sợi hối hận, hắn giờ phút này ương sớm đã hình thần câu diệt. Hắn ở trong hắc ám cố gắng gắn bó còn sót lại bản thân. Đột nhiên, một đạo yếu ớt ánh sáng từ hắc ám cuối cùng hiện hiện, như là minh hà chỗ sâu nổi lên một chút tinh hỏa, nhỏ không thể thấy, lại đâm xuyên qua mảnh này vĩnh hằng tĩnh mịch. Cái tia quang chi bên trong ẩn ẩn hiện ra một bóng người, là lưng gù lão nhân, tóc trắng xóa, khô gầy như củi, độc thân ngồi tại nơi cuối hư không, phảng phất hắn muốn là thuộc về mảnh hắc ám này, chưa từng bắt đầu, đến chết mới thôi. Hắn đưa lưng về phía Lục Ly, thân thể lay động không chỉ, giống một chiếc sắp dập tắt tàn đăng, trong miệng giống như đang thấp giọng lẩm bẩm cái gì. Lục Ly cố gắng tới gần, nói nhỏ kia ở trong hắc ám dần dần rõ ràng, rốt cục nghe hiểu hai chữ phi thăng. Phi thăng, Lục Ly trong lòng đống nhiên siết chặt. Phi thăng, hắn vô ý thức nghĩ đến người thư sinh kia bộ dáng, diện mục nho nhã đại mộng chân tôn, là hắn sao? Là vị kia tại đại mộng thế giới điều khiển quy tắc, bố trí xuống 18 tháng vòng, chấp trưởng sinh tử nam nhân, đường đường chân tôn, cuối cùng cũng rơi vào như vậy. Lục Ly ý thức như trong gió nến tàn, lung lay muốn diện. Hắn không biết mình là may mắn còn sống, vẫn là bị khốn tại càng sâu trong ác mộng. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người xuất hiện trong hắc ám, bọn chúng tất cả đều đưa lưng về phía Lục Ly, giống như là một loại nào đó bị trục xuất pho tượng, lại như là mộng cảnh cuối cùng sớm đã lãng quên vong linh. Từng cái thân ảnh đều dàn mua đến cực điểm, có người mặc tăng bào, ngồi xếp bằng bất động, có đạo bào phiêu diêu, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ, cũng có lao hậu còn xuống hành động, đi lại lảo đảo, càng xa xôi, còn có một số mơ hồ mà to lớn, làm người sợ hãi dị ảnh. cao chót vót khủng bố, hình dáng quỷ quệt. Nhưng đều không ngoại lệ, những người này đều là như nến tàn, huyết nhục khô cạn, da thịt kề sát xương cốt, lung lay sắp đổ, phảng phất một trận gió liền có thể thổi tắt. Lục Ly trong lòng phát lạnh, hắn thấy không rõ những người này là ai, lại không hiểu có một loại ảo giác, bọn hắn có lẽ đều từng là trường biên thế giới bên trong quát tháo phong vân tồn tại. Chẳng lẽ đây chính là những cái kia đạp đến đỉnh phong người cuối cùng, những cái được gọi là vấn đỉnh phi thăng thiên tiêu, cuối cùng lại cũng khốn tại hắc ám, chết bởi yên lặng. Một loại đại khủng bố từ đáy lòng dâng lên, giống dây leo giống như trèo lên trong lòng, băng lãnh thấu xương. Đây cũng là tương lai của ta sao? Lục Ly không dám suy nghĩ, chỉ là ý nghĩ này giống như vực sâu kêu gọi, để hắn có loại sắp bị triệt để thôn vệ ảo giác. Đúng lúc này, thở dài một tiếng, tại hắn bên tai ung dung vang lên. Đây là Đại Mộng Chân Tôn lúc tuổi già nhìn thấy. Lục Ly thần thức chấn động, đống nhiên quay đầu. Cái kia trung niên nho nhã thư sinh thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mắt hắn, chính chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn qua những thân ảnh kia. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lại giống như có thể xuyên thấu Lục Ly thể nội hết thể hư ảo, phảng phất muốn đem hắn tàn hồn đều xem thấu. Ngươi là ai? Lục Ly khải miệng, thanh âm cô khốc. Ta là Đại Mộng thế giới khí linh, người kia cười nhạt một tiếng, do Đại Mộng Chân Tôn tự tay luyện hóa mà sinh. Khí linh Lục Ly thì thảo, cũng là giống Đại Mộng Các, Thiên Bảng, Đại Mộng Khí, bực này quy tắc dày đặc, pháp tác tự thành thần hồn thế giới, phía sau nếu không có khí linh duy trì vận chuyển, gần như không có khả năng. Phi thăng là cái gì? Hắn nhìn chằm chằm khí linh, thấp giọng hỏi. Khí linh trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu. Chân Tôn còn không biết, ta như thế nào lại biết? Bất quá, hắn từng lưu lại qua một câu. Khí linh quay đầu, nhìn về phía trong hắc ám kia từng cái khô mục mà đứng thân ảnh, buồn bã nói ra, phi thăng là tuyệt lộ. Cái gọi là mệnh định người, bất quá trong hồ nước cá. Trong tàu tranh lưu, cuối cùng hoàng lương nhất động. Lục Ly trong nao ầm vang chấn động. Trường biên thế giới là hồ nước. Những cái kia coi là tại tranh độ cửa phi thăng người, sớm đã bị cuốn tại đáy ao. Lục Ly trong đầu, đột nhiên hiện lên Luyện Huyết Tông. Cái kia từng tòa tự thành quốc gia phàm nhân tiểu thế giới, đồng dạng chỉ còn lại có tuyệt vọng, bị Luyện Huyết Tông nuôi nhốt, bị xem như huyết thực. Hy vọng duy nhất chính là kia cái gọi là thăng tiên điện treo cao trên đó, thành vô số phàm nhân tha thiết ước mơ trùng cực hy vọng. Nhưng hắn giờ phút này đột nhiên minh bạch, vậy nơi nào là thăng tiên? Rõ ràng chính là một ngụm nuôi cá ao. Từng cái bị đánh dấu bên trên tiên tư xuất chúng mệnh cách bất phàm thiếu niên thiếu nữ, tại ngàn vạn người bên trong chỗ hết tài năng, bị đưa vào tông môn, vì tông môn sử dụng, vì tông môn hiến máu, hiến mệnh. Hắn vô ý thức nghĩ đến hạ đế, cái kia từ tầng dưới chót nhất bỏ lên nữ tử, bây giờ đã là Luyện Huyết Tông bên trong thiên tài một trong. Nàng sao lại không phải cái kia nuôi cá ao bên trong, bị Luyện Huyết Tông mỏ lên một đôi dị ngư? Có thể chỉ Luyện Huyết Tông thăng tiên điện, còn có thể vớt lên đến vài đôi cá sống. Nhưng lại Mộng Chân Tôn lời nói phi thăng, Lục Ly lại chỉ nghe được triệt để tuyệt vọng. Hắn không còn dám nghĩ sâu. Ý thức một khi chìm vào ý nghĩ kia, liền phảng phất vạn kiếp bất phục. Hắn ngược lại hỏi, cái kia, ta còn sống không? Khí linh sững sờ, lập tức lộ ra mỉm cười, ngươi có thể cùng ta đối thoại, tự nhiên còn sống. Ngươi chiến thắng thời kỳ tuổi trẻ Đại Mộng Chân Tôn, đây vốn là không cách nào hoàn thành sự tình, nhưng ngươi làm được. Lợi dụng phá cực chi cốt đem thương thế chuyển hóa thành cực hạn lực lượng, ngay cả 18 tháng thương thế đều bị ngươi chuyển hóa. Tuy làm hữu lợi, nhưng chung quy, ngươi thắng. Mà Đại Mộng thế giới quy tắc cuối cùng chỉ có một cái. Khí linh ánh mắt bình tĩnh, thanh âm kết thúc như địa. Người thắng, đến tạo hóa. Tạo hóa là cái gì? Lục Ly dương mắt nhìn hướng cái kia nho nhã khí linh. Khí linh ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ xuyên thấu qua Lục Ly, nhìn về phía càng xa xôi vận mệnh. Đại Mộng thế giới, bản thân chính là một kiện chân tôn cấp thần hồn chí bảo. Nó không chỉ có là một phương thần hồn bí cảnh, càng là một bộ ký thác chân tôn chấp niệm cùng quy tắc hoàn chỉnh pháp khí. Thậm chí liên lụy đến cái gọi là phi thăng chi bí mà ngươi đã được đến ta tán thành. Sau đó, nếu có thể tìm được Đại Mộng thế giới chân thân, ngươi liền có thể triệt để khống chế bảo vật này. Chương 249, tái tạo thần hồn. Chương 249, tái tạo thần hồn. Lục Ly thần hồn chấn động, thấp giọng hỏi, Đại Mộng thế giới chân thân ở đâu? Khí linh cũng không chính diện trả lời, mà là nhàn nhạt mở miệng, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta. Nếu là ngươi thật có cơ duyên tới gần cái kia chân thân thời điểm, tự sẽ có cảm ứng. Lục Ly cau mày, lại đổi cái cách hỏi, nó chẳng lẽ tại Đại Mộng đại lục bên trên? Khí linh suy nghĩ một chút, thanh âm vẫn như cũ mơ hồ, có lẽ vậy. Vậy nó là cái gì hình thái? Là pháp bảo? Là kiến trúc nào đó? Hay là Lục Ly hỏi được càng trực tiếp? Hắn hiểu được, nếu ngay cả mục tiêu cũng không biết là cái gì, vậy cái này cái gọi là tìm kiếm cơ hồ chính là không có dễ chi thủy. Chân tôn cấp chí bảo, chưa hẳn tương tự pháp bảo, mặc dù bày ở trước mặt cũng không nhất định nhận ra được. Khí linh lại đánh gây hắn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn hình thái có thể là đồ vật, có thể là yêu thú, cũng có thể là người. Đây cũng là chân tôn lưu lại đệ nhị trọng khảo nghiệm. Chỉ có chính ngươi đi tìm, mặt khác, ta không cách nào nhiều lời. Khí linh ngữ khí có chút nặng nề, phản phất thụ một loại nào đó quy tắc trói buộc, ngươi chỉ có 100 năm thời gian. Như trong vòng 100 năm ngươi tìm không được chân thần, chính là ngươi cùng Đại Mộng thế giới cuối cùng vô duyên. Khi đó, Đại Mộng thế giới liền sẽ chọn tân chủ. Lục Ly trầm mặc. 100 năm. Không dài, cũng không tính ngắn. Nhưng nếu quả thật thân có thể là một kiệt khí, một đầu yêu thú, thậm chí là một người, loại này mơ hồ mà hoang đường nhắc nhở, cơ hồ tương đương đem hắn thả vào vô tận hư trong biển vô trâm. Đáng sợ nhất là, cái kia chân thân vô cùng có khả năng tại Đại Mộng đại lục. 100 năm, phải chăng có thể đặt chân Đại Mộng đại lục đều là ẩn số. chớ nói chi là tìm tới kia cái gọi là chân thân. Tốt, liền đến nơi này đi. Khí linh bỗng nhiên thu hồi ý cười, đưa tay vung lên, thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ kết thúc ý vị. Mặc dù ta không biết thần hồn của ngươi vì sao chưa triệt để mẫn diệt, nhưng ngươi nếu phá thiên bản thứ nhất, vậy liền cho ngươi một chút ban thưởng. Hắn vừa mới nói xong, thiên địa ầm vang chấn động, bốn phía trong nháy mắt long trời lở đất. Nguyên bản bao phủ tàn hồn hắc ám bỗng nhiên phá thoái, một tòa kim quang mở mịt thần chỉ xuất hiện tại trước mặt, bốn phía trải ra lấy đường vân cổ lão, sương mù màu vàng bốc hơi dâng lên, tựa hồ có một loại nào đó không cách nào nói lời lực lượng ở trong đó rung động. Lục Ly đứng tại thần chỉ trước, đôi mắt khẽ run, tâm thần kịch liệt chấn động. Một loại đến từ thần hồn chỗ sâu bản năng khát vọng để hắn hô hấp trở nên gấp rút. Ao này, gọi là luyện hồn kim chỉ. Khí linh thản nhiên nói, chính là đại mộng chân tôn luyện chế đại mộng thế giới lúc lưu lại thần hồn ôn dưỡng chỗ, chuyên môn dùng cho tẩy luyện, tái tạo, chữa trị phá toái thần hồn chi cơ. Hắn nhìn về phía Lục Ly, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, ngươi bây giờ thần hồn phân thành 18 phiến, chỉ còn một sợi hối hận miễn cưỡng ngưng tụ. Nếu không chữa trị, dù là nhục thân chưa hủy, cũng sẽ bởi vì thần hồn phong hóa mà hình thần câu diện. Tiến vào kim chỉ, có thể tăng tốc ngươi hồn thể tụ hợp tốc độ. Nhưng ngươi nhất định phải nhanh, khí linh thanh âm bỗng nhiên trầm thấp, ngươi bây giờ thần hồn yếu ớt đến cực điểm, tại ngoại giới xem ra, ngươi sớm đã thân tử đạo tiêu. Nếu có người phá hủy nhục thể của ngươi, ngươi đem lại không khoan nhượng. Lục Ly trong lòng run lên. Lúc này mới ý thức được, chính mình bây giờ bất quá là một sợi phiêu diêu tàn hồn mà thôi, như nhục thân thật bị cho rằng là thi thể xử lý, vậy hắn liền không trở về được nữa rồi. Lục Ly không do dự, bước chân trầm xuống, trực tiếp bước vào trong ao. Kim chỉ nhiệt độ không cao, lại có loại đâm vào thần hồn chỗ sâu nhất ôn nhuận chi ý, giống như là gió phất qua khi còn bé ruộng lúa, giống như là mẫu thân đã từng ôm ấp. Rất thư thái, thoải mái cơ hồ muốn để người trầm luân. Giữa mấy hơi, Lục Ly liền cảm thấy ý thức phát tán, hoảng hốt muốn ngủ. Không thể ngủ. Hắn cố gắng điều động tâm thần, làm chính mình thanh tỉnh, sau đó nhìn chăm chú về phía bốn phía kim vụ bước lên nước ao, suy nghĩ từng tấc chìm xuống dưới. Ao này, đến cùng là chân thật tồn tại, hay là chỉ là quy tắc chiếu ảnh? Nếu nói đại mộng thế giới là thần hồn chiếu rọi chi địa, là một vị chân tôn trí bảo chỗ tô ra huyền giới, như vậy trong ao cái này gột rửa lực lượng thần hồn như thế nào tồn tại? Hắn túi đầu có thể rõ ràng cảm nhận được tàn hồn từng kia bị lôi kéo đi ra, tức đoạt rơi phía trên bị đại mộng thập bát nguyệt chém vỡ tổn hại bộ phận, lại một chút xíu tái tạo, dung hợp, giống như thần hồn tại hoa kén. Có thể đây không phải hư ảo. Nếu là hư ảo, vậy vì sao có thể chữa trị tổn hại hồn? Nếu là thật sự thực, cái kia đại mộng thế giới có thể liên thông toàn bộ trường biên thế giới, há không đã gần đến thông thiên? Hắn không cách nào lại tiếp tục suy nghĩ. Đại mộng chân tôn, xa không phải trước mắt hắn có thể phỏng đoán. Không biết đi qua bao lâu, kim chỉ bên trong lúc mơ mơ màng màng, Lục Ly bỗng nhiên cảm thấy có dị dạng chuyển đến. Đó là từng sợi nhu hòa lại dính dính khí tức, phản phất có tồn tại gì trong bóng tối thử thăm dò tới gần, quấn quanh hắn, đụng vào hắn, thậm chí kêu gọi hắn. Đây là cái gì? Lục Ly tâm thần chấn động, phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, mà là cảnh giác. Những khí tức kia, tinh tế một cảm giác liền biết, mỗi một đạo đều không hoàn toàn giống nhau. Bọn chúng hồn thức yếu ớt mà lộn xộn, cấp độ không đủ, có đã tới gần 9 tầng đỉnh phong, thậm chí trong đó mạnh nhất mấy cái lại ẩn ẩn mang theo nửa bước trúc cơ khí cơ. Đáng tiếc, hay là quá yếu. Lục Ly ánh mắt lạnh lùng. Đại mộng thế giới chi hành, lớn nhất tăng lên chính là thần hồn tẩy luyện cùng dựng lại. Hán hồn lực sớm đã không còn là phàm phẩm, dù là giờ phút này không trọn vẹn chưa lành, thần hồn bản chất đã siêu việt ngưng khí, ẩn ẩn chạm đến trúc cơ chi cảnh. Những hồn kia biết tới gần hắn, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa. Hắn không chần chờ, một sợi hồn thức cuốn quanh tới, hắn trực tiếp đưa tay một nắm, hồn ti lập tức phá toái như yên. Lại một đạo ngưng khí 9 tầng. Lục Ly lông mày đều không có nhíu một cái, lạnh nhạt nghiêm chỉ, nhẹ nhàng xé ra, toái diệt như ở trước mắt. Ngưng khí 8 tầng, tầng 7, 6 tầng. Càng ngày càng yếu. Hắn cứ như vậy lặng lặng ngồi tại kim trì bên trong, một bên tùy ý cái kia thần bí màu vàng chỉ dịch chậm rãi rót vào hồn thể, một bên đem cái kia từng sợi đến gần từ bên ngoài đến hồn thức lạnh lùng nghiền nát. Thần hồn đang thong thả chữa trị, suy nghĩ lại càng thanh minh. Những hồn này kia, tựa hồ là đến từ tu sĩ khác nhau. Hắn rốt cục ý thức được cái kia cố quấn quanh chi ý cũng không phải là hư ảo. Mỗi một sợi hồn ti phía sau, tựa hồ cũng đứng đấy một cái sống sờ sờ tu sĩ, hoặc mạnh hoặc yếu, đang lấy một loại cổ lão mà âm lãnh pháp môn ý đồ luyện hóa hắn. Chẳng lẽ lại, ta đã bị coi như tử vật, bắt đầu bị ngoại nhân luyện hóa? Lục Ly trong lòng nhấc lên gợn sóng, nhưng một lát sau, cái này kinh ngạc liền trở về tại tĩnh mịch. Nhất niệm mà lên, hắn đột nhiên ý thức được, đây có lẽ là một cơ hội. Thần hồn mặc dù thương, nhưng chưa chết. Nếu là tiếp tục ngồi đợi khôi phục, chờ về nhục thân thời điểm, rất có thể sẽ tiếp tục rơi vào luyện huyết thủy tổ trong tay. Nhưng nếu thừa dịp này hư thực không rõ cơ hội, chủ động dẫn một sợi ngoại hồn nhập thể, phong toàn nó, bao khoản nó, giấu tại hồn hải chỗ sâu. Đợi ngày sau thức tỉnh thời điểm, lại coi đây là nguy trang, bố trí xuống giả tượng, làm cho ngoại nhân nghĩ lầm hắn đã bị luyện hóa, hoặc là đã thành khôi lỗi. Đây cũng là vẻ sầu thoát xác. Nếu bọn hắn tại luyện ta cần gì phải ngồi chờ chết? Lục Ly ánh mắt u trầm, đảo qua những cái kia chậm chạp du tẩu, ý đồ đến gần hồn thi. Chương 250, thi duyên người chương 250, thi duyên người cuối cùng, Lục Ly cảm nhận được một đạo yếu nhất khí tức. Cái kia hồn ti như dây tóc giống như phù phiếm, tựa hồ ngay cả hồn hình cũng không vững chắc, khí tức đứt quãng, phản phất một hơi nữa liền muốn chôn vùi vào hư vô, hiển nhiên là cái nào đó cưỡng ép xông vào ngưng khí tầng 5 tu sĩ cấp thấp, thậm chí không bài trừ là dựa vào ngoại lực miễn cưỡng đột phá ngụy tu giả. Chính vì vậy, nó ngược lại thành dễ dàng nhất nắm giữ đối tượng, cũng không mãnh liệt phản kháng, cũng sẽ không để người chú ý. Nếu là ngày sau thần hồn tại trong nhục thân thức tỉnh, người này cũng dễ dàng nhất bị phản chế nắm giữ. Lục Ly dứt khoát chủ động bung ra thần hồn, để cái kia yếu nhất khí tức liên hệ mà đến. Địa quỷ môn bên trong, Âm Phong xuyên qua địa quỷ điện hành lang, nghẹn ngào như khóc. Thương Hắc sắc tế đàn lớn đang nằm tâm điện, trên đó một bộ thi thể lặng lặng nằm, tứ chi bình thẳng, quanh thân quấn quanh lấy ảm đạm phong cấm phù ban, mi tâm ẩn ẩn có một sợi đường vân màu máu có chút lấp lóe. Tế đàn bốn phía đã vây đầy mấy trăm tên ngoại môn tu sĩ cấp thấp, bọn hắn thần sắc khác nhau, có chờ mong, có lạnh nhạt, càng nhiều thì sắc mặt trắng bệnh, thần hồn khô tàn. Hiển nhiên đều ý đồ liên lạc qua bộ thi thể kia, lại đều không ngoại lệ thất bại tan tác mà quay trở về. Đến Thiên Chu Thanh lúc, bốn phía hơi có chút bạo động. Tại những đệ tử ngoại môn này ở trong, thực lực của nàng cũng kém, thậm chí là có hy vọng nhất trở thành đệ tử nội môn tồn tại. Nàng đứng lên tế đàn, hít sâu một hơi, đưa tay chỉ hướng mi tâm, thần thức chậm rãi thăm dò vào thi thể bên trong. Nhưng mà vẹn vẹn qua một hơi, nàng nhíu mày lại, sau một khắc liền đột nhiên mở mắt, thân hình kịch chấn, cổ họng ngọt ngọt, đúng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, chật vật quỳ rạp xuống đất. Vô duyên. Dưới tế đàn, chấp pháp trưởng lão trong mắt quét nàng một chút, mặt không biểu tình. Thứ độ gì, còn nói là cơ may lớn gì? Chu Thanh dáng chống đỡ lấy đứng dậy, cắn răng thấp giọng mắng, căn bản chính là muốn chết, ngay cả luyện hóa khả năng đều không có. Nàng đầy bụi đất đi xuống bậc thang, sau lưng tiếng nghị luận tùy theo mà lên. Lại một cái thất bại. Cô này thì, sợ là ngay cả trúc cơ tu sĩ đều luyện không thành đi. Đám người chia làm hai bên, bên trái là đã người nếm thử, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, thần hồn bất ổn, bên phải là còn tại do dự không lên người, ánh mắt khi thì liếc nhìn cô kia thần bí thi thể, khi thì lại lộ ra do dự. Lúc này, một bóng người ở phía bên phải chậm rãi xê dịch. Đó là cái gầy yếu thiếu nữ áo bào đen, kích cỡ không cao, đứng tại trong đám người không chút nào thu hút. Nàng dùng một tầng cũ miếng vải đen che lại nửa khuôn mặt, ngay cả sợi tóc đều giấu vào trong mũ trùm, cơ hồ thấy không rõ dung mạo. Nàng từng bước một tiến về phía trước đi đến, cúi đầu, không cùng người ánh mắt đụng vào nhau. Nhưng không ai chú ý tới trong mắt nàng xẹt qua một vòng quyết tuyệt. Nàng là Dương Dư. Nàng biết, như bị Chu Thanh đám người kia nhận ra, tất lại là một trận phong ba, cho nên nàng lựa chọn ẩn nấp. Tư chất của nàng, tu vi của nàng, tình cảnh của nàng đều không cho phép nàng lui. Nàng ngẩng đầu, nhìn một cái trên tế đàn bộ thi thể kia. Trong lúc vô thanh vô tức, một sợi lực lượng thần hồn chậm rãi ấp ủ tại mi tâm. Đến phía nàng, Dương Dư cúi đầu, chậm rãi đi đến tế đàn. Thiếu niên kia vẫn như cũ an tĩnh nằm ở nơi đó, như chìm vào ngủ sâu. Nàng đứng tại chỗ, chậm chạp không động. Hốc mắt phím hồng, to như hạt đậu nước mắt lặng yên trượt xuống, nện ở thiếu niên băng lãnh trên bạc áo. Cái này cũng có thể, thật là một lần cuối cùng. Mau mau, chấp pháp trưởng lao ánh mắt run lên, nghiêm nghị quát, đừng chậm trễ người phía sau. Một tiếng này, giống như kinh lôi, Dương Dư run lên bần bật, lấy lại tinh thần, vội vàng hai mắt nhắm lại, thần thức như sợi tơ thăm dò vào thi thể trong thức hải. Dưới đài một bên, Chu Tả, người kia, có phải hay không Dương Dư? Trong đám người, một tên thiếu nữ mặt tròn meo lại mắt, thấp giọng kinh nghi nói, thân hình tựa như là nàng. Chu Thanh nhíu mày, khép mắt nhìn chăm chú về phía tế đàn cái kia đạo thân ảnh gầy nhỏ. Người kia toàn thân bọc lấy áo bào đen, còn tại trên mặt che kín một mảnh vải đen, chỉ lộ ra một đoạn cái cằm. Nhưng này hơi có vẻ câu nệ tư thái, còn có thon gầy khung xương. Hoàn toàn chính xác có chút nhìn quen mắt, giống như thật sự là nàng. Chu Thanh ánh mắt lạnh mấy phần, nàng thế mà cũng dám đến. Nàng làm sao có thể đạt tới ngưng khí tầng 5, một người khác xích lại gần, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, có phải hay không nàng kia cái gì khuê mật tốt cho nàng bụng trộm cho ăn vật gì tốt. Khẳng định đúng vậy, cái kia mặt tròn thiếu nữ lập tức đáp lời, nàng loại kia phế linh cốt, cái nào phối có được loại đan dược này? Đơn giản lãng phí tài nguyên. Nói, nàng cắn răng thấp giọng nói, đêm nay liền đi tìm nàng, để nàng đem trên thân tất cả đan dược tất cả đều giao ra. Giống nàng loại người này, tất cả tài nguyên đều nên do Chu Tả đến dùng, mới không coi là trả đạn. Chu Thanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chớp lên. Đan dược chỉ là thứ yếu, nàng nếu thật động cái gì tâm tư không nên động, sớm làm bóp tắt mới là. Không biết đi qua bao lâu, cô kia vốn nên để thần hồn đứt từng khúc thi thể trước mặt, Dương Dư chậm rãi mở mắt ra. Động tác của nàng cực chậm, phản phất vẫn đắm chìm tại một loại nào đó trong mơ màng, ánh mắt hoảng hốt, nhưng không có một tia đau đớn, thậm chí ngay cả khí tức cũng không từng hỗn loạn mảy may. Nàng cứ như vậy an tĩnh nhìn qua trước mặt thiếu niên, bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm khẽ run, vài không thể nghe thấy, Lục Ly. Nàng hô lên cái tên này lúc, phản phất cũng không biết mình tại nói cái gì. Dưới tế đàn, hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản bạo động đội ngũ trong nháy mắt đứng im, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía trên tế đàn, thần sắc từ kinh ngạc đến khó lấy tin. Nàng không có thổ huyết, thân hồn không có bị xé rách, nàng thế mà chống được. Chu Thanh con mắt trợn tròn, một mặt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Dương Dư, điều đó không có khả năng. Ta thần thức mới vừa chạm vào đụng đi vào, liền bị chấn động đến hồn phách vỡ ra, nàng dựa vào cái gì? Nàng lời còn chưa dứt, liền có một tên khác trước đây thử qua đệ tử ngoại môn cũng thấp giọng mắng, bộ thi thể kia thần hồn tính bài xích cực mạnh, căn bản là không có cách xâm nhập, nàng làm sao có thể bình yên vô sự? Cho dù là một chút tu vi cao hơn đệ tử nội môn, giờ phút này cũng không nhịn được nhíu mày trầm tư, trong mắt hiện hiện hồ nghi cùng không hiểu. Xem ra trên tế đàn, chấp pháp trưởng lão ngự khí hơi trầm xuống lại lộ ra một tia kinh dị, thi duyên người, tìm được. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt như điện, rơi vào Dương Dư trên thân, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu thần hồn của nàng. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lông mày lại hơi nhíu lại, ngự khí cũng biến thành lãnh đạm đứng lên, bất quá, cái này tu vi quá yếu. Hắn một chút liền nhìn ra, Dương Dư bất quá là miễn cưỡng đứng vững ngưng khí tầng 5, khí tức lưu động, nội tình bất ổn, hiển nhiên là mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép xếp mà lên. Nàng có thể chấn được bộ thi thể kia. Chấp pháp trưởng lão trong lòng nổi lên điểm khả nghi, đáy mắt thậm chí hiện lên một tia khinh thường cùng chần chờ. Loại tầng thứ này tu sĩ, nếu thật chiếm cấp độ kia thần dị cơ duyên, sợ không phải phúc duyên chưa hưởng, liền lời đầu tiên lấy dị vong. Nhưng quy tắc đã lập, hắn tuy là trưởng lão, cũng vô pháp tự tiện quyết đoán. Cuối cùng, chỉ có thể hất lên ống tay áo, nhặt ra một đạo màu đỏ vàng truyền âm phù, thủ quyết dẫn một cái, phù quang hóa thành một đạo ánh sáng cầu đồng phá không mà đi. Việc này, chỉ có môn chủ tự mình định đoạt. Chương 251, Vương Thanh Vân chương 251, Vương Thanh Vân ngắn ngủi một lát, thiên khung chấn động. Quỷ ảnh cuốn quanh, mây đen quay cuồng, một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp từ chân trời chậm rãi đã đến, hồng y như máu, mắt vượng trao lên, quanh thân quỷ khí lưu chuyển ở giữa, phảng phất thiên địa đều tại nằm thấp. Địa quỷ môn chủ, giáng lâm tế đàn. Một chớp mắt kia, tứ phương chấn động, ở đây tất cả tu sĩ đều quỳ rạp trên đất, đầu cũng không dám nhấc. Thi duyên người, tìm được, giọng nói của nàng lười biếng, nhưng không để xem vào. Chấp pháp trưởng lão lập tức không mình hành lễ, thấp giọng nói, bẩm môn chủ, nàng này thần thức đã nhập thi thể, lại chưa thụ bài dị, hình như có thiên duyên. Địa quỷ môn chủ đôi lông mày gảy nhẹ, chậm rãi đến gần tế đàn, mắt vượng quét qua, rơi vào tế đàn lúc trước tên miếng vải đèn che mặt thiếu nữ trên thân. Nàng không nói, ánh mắt băng hàn như đao, làm cho Dương Dư toàn thân căng cứng, đại khí không dám thở, to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ thái dương chảy ra, thẩm thấu quần áo. Nàng này, lai lịch ra sao? Môn chủ lạnh nhạt mở miệng. Chấp pháp trưởng lão lấy ra ngọc giản, cung kính trình lên. Nàng thân thức quét qua, khóe môi câu lên cười lạnh, đúng là Huyền Tiên môn Dư Nghiệt. Nàng cười khẽ vài tiếng, lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, đùng một tiếng, ngọc giản tại chỗ vỡ nát. Nho nhỏ Huyền Tiên môn, những năm này ngược lại là già không ít thiên tài. Chỉ tiếc, thiên tài nhiều gãy tông môn khí vận. Thoại âm rơi xuống, nàng rốt cục chuyển hướng Lục Ly Cố kia nằm yên thi thể, ánh mắt ngưng trọng một lát, nhưng lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Đã không bài gì, liền để nàng thử một lần môn chủ đứng chắc tay, nhàn nhạt mở miệng, ngươi có một tháng thời gian, như vẫn không thể làm thi thể có chỗ động tĩnh. Cơ duyên này, liền cuối cùng không phải ngươi. Lời nói chưa dứt âm, nàng đơn trưởng bung lên, một đoàn hừng hực kim quang hiện hiện, đột nhiên chui vào Dương Dư thức hải. Dương Dư chỉ cảm thấy não hải ầm vang, kim quang lưu chuyển bên trong, vô số luyện thi bí pháp, phong hồn khẩu quyết lộn xộn tuôn ra mà tới, chữ là cấn hồn hải. Địa Uyên Dương thi thuật, sắc mặt nàng kinh nghi, lại cưỡng ép ổn định tâm thần, hít sâu một hơi, không người giật đầu, cần tuân môn chủ pháp chỉ. Không trung, một viên toàn thân ô kim, quỷ văn vờn quanh địa quỷ môn kim lệnh chậm rãi rơi xuống, dừng ở trước mặt nàng. Lệnh này, chỉ có địa quỷ môn đệ tử hạch tâm mới có tư cách nắm giữ, lệnh này nơi tay, có thể trắng trợn điều động trong tông môn tài nguyên tu luyện. Toàn trường xôn xao. Nàng tay run run, tiếp nhận lệnh bài. Môn chủ không còn lưu lại, phất tay áo quay người, hóa thành một đạo huyết hồng lưu quang, độn không đi xa. Nhưng phi độn trên đường, nàng thần sắc hơi trầm xuống, lẩm bẩm, đáng tiếc, ta nhiều tu ngự hồn, đối với luyện thi một đạo không thông, Vương Thanh Vân lại đang bế quan. Như hắn tại nàng dừng lại mấy tức, lại nói bộ thi thể này chết vẫn còn giữ lại cổ quái sinh cơ, tóm lại không thể khinh thường. Thoại âm rơi xuống, nàng dưới chân quỷ vụ cuộn cuộn, phương hướng nhất chuyển, thẳng đến địa quỷ môn chỗ sâu nhất mà đi. Càng là xâm nhập địa quỷ môn vực sâu dưới lòng đất, bốn phía liền càng phát ra âm hàn tĩnh mịch, ngay cả không gian đều phảng phất trở nên nặng nề. Mà tại cái này tĩnh mịch bên trong, vị kia luôn luôn cao cao tại thượng địa quỷ môn chủ chợt nhẹ nhàng cười một tiếng, không phải cười lạnh, cũng không phải mỉa mai, đúng là mang theo một tia thiếu nữ giống như ngượng ngùng thần sắc, lặng yên nổi lên nàng tấm kia diễm lệ đến cực hạn gương mặt. Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ giống thở dài. Hắn bế quan cũng trăm năm đi, cũng không biết bây giờ đến cảnh giới gì nói đi. Nàng ánh mắt trầm xuống, thân hình như huyễn ảnh bình thường, xuyên qua một đạo lại một đạo lạnh lẽo quỷ trận, đi vào địa quỷ môn bí ẩn nhất một chỗ địa quận. Nơi đây tên là Vạn Quỷ Uyên, là toàn bộ tông môn nhất là cấm kỵ chỗ. Cho dù là kim đan tu sĩ, như tự tiện xông vào cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáy vực, hắc vụ bốc lên, đậm đặc đến phảng phất có thể đem thần thức ăn mòn thành tro. Mà tại chỗ sâu nhất kia, có một bộ màu vàng thi thể, xếp bằng ở vạn cốt trống trước, tựa như thần linh. Cái này kim thi thân thể bất động, lại có một loại nhiếp nhân tâm phách uy áp, từ nó thể nội chậm rãi phóng thích. Không khí như bị huyết khí thiêu đốt, bốn phía không gian đều nhẹ nhàng bặm mẻo. Đây không phải là một bộ phổ thông luyện thi, mà là địa quỷ môn tiền nhiệm môn chủ, Vạn Quỷ Vương Hà Khánh Chí thi thể. Bây giờ, đã bị Vương Thanh Vân lợi dụng địa nguyên dưỡng thi thuật hoàn toàn luyện hóa là bản mệnh kim thi. Mà bộ thi thể này trông coi bế quan, chính là vị kia thiên phú yêu dị, tàn nhẫn lãnh khốc Vương Thanh Vân. Địa quỷ môn luyện thi nhất mạch chi chủ. Nàng chậm rãi tới gần, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cố kia kim thi, đột nhiên nói khẽ, "Sư tôn, ngươi hẳn là cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày lại biến thành bộ dáng này đi. Ngươi thương nhất hai cái đệ tử, một tay vun trồng truyền nhân, lại sẽ đích thân đem ngươi đưa vào trong quan tài." Trong mắt nàng không có thương hại, chỉ có lệnh ý, là ngươi dạy sẽ chúng ta dưỡng thi ngự hồn chi đạo bản chất, là ngươi nói cho chúng ta biết. Muốn trường sinh, liền muốn chết trước một lần đạo lý. Nàng chậm rãi tiến lên trước một bước, vượt qua kim thi, nhìn về phía trước đoàn kia ngủ say quỷ khí chi hạch. Đó là Vương Thanh Vân nơi bế quan, trận pháp phong tỏa, sinh cơ tịch diệt, chỉ có từng đạo cực nhỏ thần hồn ba động, chứng minh hắn còn tại thế gian. Nàng lặng lặng nhìn qua mảnh kia u ám, bước chân không động, khóe môi lại chậm rãi hiện lên một tia như có như không cười. Giống như là thiếu nữ bắt đầu thấy tình nhân, lại như là nhiều năm trước cựu mộng tái nhập. Nhẹ giọng kêu, "Vương Thanh Vân, ngươi còn sống không?" Quỷ vụ cuồn cuộn, một đạo cực kỳ thanh âm khàn khàn từ cái kia u trầm khí cơ bên trong truyền đến. "A Ly, không phải đã nói, không đến tông môn sinh tử, không cần gọi ta." Địa quỷ môn chủ Ali, manh mối cụp xuống, ánh mắt lại không một chút gợn sóng. Hoàng Tuyền Thiên giai đem khải, ta vì tông môn tìm được một bộ ngưng khí kỳ đỉnh cấp bảo thể, vì đó tuyển người hữu duyên. Nhưng cái này thì không thích hợp, ta muốn để cho ngươi nhìn một chút. Thanh âm kia trầm mặc một lát, tiếp theo bình tĩnh nói, ngươi muốn sử dụng địa nguyên dưỡng thi thuật luyện hóa thi này. Thi này thân phận gì? Ali nhẹ giọng đáp, thiên bảng thứ nhất. Yên lặng ba hơi. Quỷ khí kia chỗ sâu, thình lình chấn động. Đại mộng thế giới thiên bảng thứ nhất. Ali chưa nói, liền gặp hắc vụ quay cuồng kia bỗng nhiên thu liễm. Sau một khắc, một đạo thân ảnh thon dài lặng yên không một tiếng động bước ra quỷ khí. Hắn đứng ở trong lâm phong, lại tựa như vạn cổ trong đêm dài vầng trăng cô độc lâm nguyên, thanh lãnh, tuấn dật, không nhiễm bụi bặm. Đó là Vương Thanh Vân. Hắn mái tóc màu đen tùy ý rối tung, mắt như tinh thần rơi xuống, vành môi thanh lãnh mỏng gọn, trần trụi thân trên phía trên, răng đầy màu đỏ như máu chú văn, từ xương quai xanh kéo dài đến bên hông, như quỷ dị khế ấn, phảng phất một bộ hành tẩu thi tôn. Dù là chỉ là đứng yên, liền có một cỗ nhiếp hồn áp bách chi lực lặng yên lan tràn ra. Ai nói tu tiên giới không nhìn nhan trị? Nàng nhìn chằm chằm Vương Thanh Vân mắt, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Rất nhiều năm, nàng đã cơ hồ quên mình còn có loại cảm giác này. Thanh Vân nàng thấp giọng oán một câu, không mang theo quyền thế, không mang theo sát ý, phản phất một sợi cửu động. Vương Thanh Vân ngước mắt, lặng lặng nhìn nàng một cái, "Ali, việc này, ngươi cùng ta nói rõ chi tiết đến." Ali thần sắc nghiêm túc, không che giấu nữa, đem chọn sự kiện từng cái nói tới, từ luyện huyết thủy tổ đem nó đầu nhập đại mộng thế giới tu luyện, lại đến Lục Ly một đường giết tới thiên bảng đứng đầu, lại đến cuối cùng, thiếu niên kia thần hồn băng diệt. Toàn bộ quá trình, nàng giảng được cực chậm. Vương Thanh Vân từ đầu đến cuối lặng lặng nghe, không có chen vào nói, phản phất một tôn bất động pho tượng. Thẳng đến Ali nói xong, hắn mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, "Sâu kiến nhập mộng, thiên bảng đang đỉnh, thần hồn câu diệt." Chương 252, phiếu chương 252, phiếu Vương Thanh Vân ánh mắt tiến tĩnh, chậm rãi nói, "Ali, việc này ta đã biết, ngươi lùi xuống trước đi đi." Ali nhướng mày, thư nhẹ một tiếng, "Cái này bởi người đi." Vương Thanh Vân khỏe miệng hơi bệnh, ý cười nhàn nhạt, "Môn nội sự vụ phong phú, ngươi hay là đi trước xử lý đi." Hắn bất động thanh sắc quét kim thi một chút, ngữ khí mặc dù ôn hòa, lại rõ ràng không muốn nàng ở lâu. Ali cắn cắn môi, cuối cùng là hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người rời đi, bước chân hơi có vẻ bực bội. Thật lâu, bốn phía yên tĩnh như cũ. Vương Thanh Vân chậm rãi đi đến kim thi trước, ánh mắt nghiêm nghị, ủy sát dập đầu. "Sư tôn." Cố kia ngồi xếp bằng kim thi chậm rãi mở mắt, quỷ khí phun trào ở giữa phát ra một trận âm hiểm cười, "Tiệt tiệt. Thanh Vân, ngươi cái này ngốc sư muội, thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi thật có thể đánh giết lão phu. Lại không biết, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi chính là tại thay ta trải đường. Ngươi là Dương Kiếu, nàng là âm hồn. Đợi cả hai đầy đủ, lão phu liền có thể sống lại một đời." Vương Thanh Vân thần sắc như thường, cúi đầu nói, "Sư tôn thủ đoạn khó lường, Thanh Vân sao dám vọng thêm phỏng đoán. Trong năm trước, hắn cùng Ali liên thủ chu sát vị này vạn quỷ vương, địa quỷ môn đời trước môn chủ Hà Khánh Chí. Lại không biết, hết thảy đều ở lão quái này trong khống chế. Bây giờ, cô này Kim Thi vẫn lấy cấm thuật gửi lại tàn hồn, chờ thời chúng sinh." Ali nâng lên bộ thi thể kia, thật có mấy phần ý tứ. Kim Thi lạnh lùng mở miệng, "Bất quá các ngươi cái gọi là địa nguyên dưỡng thi thuật bất quá là lão phu nhàm chán lúc nghĩ một trò đùa thôi. Thế mà cũng có thể lừa ngươi hai cái trăm năm." Hắn ngữ khí một trận, lãnh mang lóe lên. "Nhưng nếu kẻ này khi còn sống thật có chém xuống đại mộng thế giới thiên bảng đệ nhất tiềm lực, Hoàng Tuyền Tiên giai chi hành, có lẽ thật đúng là có thể vì ta sử dụng. Cái này ngươi mau chóng an bài, ngươi chọn lựa cái đáng giá tín nhiệm ngưng khí đệ tử tiến đến luyện chế thi này." Kim Thi ngữ khí lạnh dần, "Bất quá việc cấp bách, hay là lấy tay ta trùng sinh sự tình đi, ta đã đợi không kịp quá lâu. Chỉ tiếc cố này thiên bảng đệ nhất thi thể đã chết, không cách nào trở thành ta trùng sinh Dương Thiếu. Liền cho ngươi đoạt xá đi." Vương Thanh Vân túi lầu đáp, "Toàn bằng sư tôn an bài." Nhưng lập tức, hắn do dự một cái trước mắt, chỉ là việc này như thành, Ali liền không cơ hội sống lại. Lời còn chưa dứt, Kim Thi trong mắt lệ mang lóe lên, thanh âm lạnh lẽo thấu xương. "Nàng là âm hồn bản nguyên, là tế phẩm. Thiếu còn có hy vọng hồi sinh, âm hồn bản nguyên một khi hiến tế, há có mạng sống lý lẽ. Thanh Vân, ngươi là ta hài lòng nhất đệ tử, không cần thiết lòng dạ đàn bà. Tu đạo chi lộ, bỏ tình, tuyệt vọng, lấy mệnh. Người ta sư đồ đồng lưu trường sinh đại đạo, chẳng phải sung sướng." Vương Thanh Vân trong mắt không nói, lòng bàn tay lại chậm rãi nắm chặt. "Thi này, về ngươi." Trên tế đàn, chấp pháp trưởng lão chỉ Lục Ly thi thể, thần sắc lãnh đạm bung ra một viên màu đen túi thu thi. "Viên này túi thu thi, cũng cùng nhau cho ngươi. Thân ngươi ở ngoại môn, nên còn không có chính thức thi chữ chi khí. Dương Dư có chút không người, trịnh trọng bái tạ. Có thể nàng nhưng không có làm theo. Nàng không có đem thi thể thu hồi, mà là chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem thiếu niên kia tàn phá thân thể từng tấc cong lên, động tác coi chừng. Nàng cứ như vậy, từng bước một, cong Lục Ly, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đi xuống tế đàn. Rất nhiều ánh mắt, mang theo nóng bỏng, ghen ghét, không cam lòng, thậm chí oán đầu. Nàng lại hoàn mỹ để ý tới. Từ giờ trở đi, thân phận của nàng đã không còn là cái kia ở ngoại môn tạp dịch bên trong dãy rủa cầu tồn tiểu nữ tử, mà là có được độc lập độc phủ, thủ môn chủ khâm điểm, có thể tiếp xúc hoạch tâm pháp môn đệ tử hạch tâm. Con đường của nàng triệt để thay đổi, gà chó lên trời, chỉ vì bộ thi thể kia. Bất quá nàng cũng minh bạch, chính mình đã ăn vào rốt tủy đoạn hồn đan, thọ nguyên bất quá 10 năm, nhưng lại như thế nào, nàng đã được đến đồ vật muốn. Nam Điểm là nàng ít có hảo hữu, lúc này chủ động tiến lên đón, bồi tiếp nàng cùng nhau trở lại động phủ mới. "Dương Dư, nghĩ không ra ngươi thật thành." Nam Điểm trong mắt lóe lên một tia hao ước ý cùng thổn thức, cái này Lục Ly cũng là tính có chút lương tâm, ngươi nói, đây có phải hay không là trong cõi u minh duyên phận? Ta không biết. Dương Dư thanh âm trầm thấp, ta chỉ muốn gặp hắn một lần cuối, chưa từng nghĩ tới có thể đem hắn mang về. Càng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, ta muốn luyện hóa thi thể của hắn. Thanh âm của nàng nhẹ cơ hồ nghe không rõ. Nam Điểm sửng sốt một chút, chợt nhíu mày nhắc nhở, thế nhưng là ngươi chỉ có một tháng thời gian, nếu không nắm chặt luyện hóa, thi thể vẫn là phải bị tông môn thu hồi. Dương Dư không có trả lời, chỉ là lặng lặng đi đến động phủ chỗ sâu, đem Lục Ly đặt ở trên giường đá, động tác cực kỳ nhu hòa. Đúng lúc này, Nam Điểm bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một thanh linh truy, ánh mắt lạnh lẽo, hắn báo cáo ta cùng Chu Chí, ta không có khả năng cứ tính như vậy. Nói đi, liền muốn đâm về thi thể. Nam Điểm ngươi làm gì? Dương Dư thần sắc đại biến, bỗng nhiên ngăn cản tay của nàng, ta đều nói rồi, không phải hắn. Bất quá là một bộ thi thể mà thôi, cũng không phải thật giết hắn. Nam Điểm chẳng hề để ý, dù sao luyện thi đằng sau cũng không nhận ra bộ dáng đến, ta chỉ là vẽ vài đao. Vậy cũng không được. Dương Dư thanh âm lộ ra vẻ tức giận, ngươi đi đi, ta muốn bắt đầu lĩnh hội địa nguyên dưỡng thi thuật, không muốn lại bị quấy rầy. Nói xong, nàng phanh một tiếng đem Nam Điểm đẩy ra độc phủ, trung điệp khép lại cửa đá, cho bụi khẽ nhếch, linh cấm tùy theo khép kín. Ngoài cửa lập tức truyền đến Nam Điểm không có chính hình tiếng cười, ta sợ ngươi là chờ không kịp muốn cùng tiểu tình nhân của ngươi vớt ve an ủi đi. Dương Dư lập tức gương mặt nóng lên, tức giận đến xì một tiếng kinh miệt, thanh âm vừa thẹn lại giận, đánh giám. Nàng dựa vào tường đứng đó một lúc lâu, ngực chập trùng không yên tĩnh, thẳng đến triệt để an tĩnh lại, mới chậm rãi quay người, đi hướng Lục Ly. Trên bệ đá, Lục Ly thi thể lặng lặng nằm, quần áo chưa đổi, khuôn mặt bình tĩnh, phảng phất chỉ là ngủ thiếp đi. Nàng ánh mắt rơi vào trên người hắn, thật lâu chưa rời, rốt cục nhẹ nhàng nói ra, chỉ có một tháng thời gian. Tiếng nói nhẹ phảng phất sợ đánh thức ai, tiếp lấy, nàng ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí đột nhiên ngược lại trở nên kiên định, không, ta muốn càng lâu. Nàng không muốn thừa nhận câu nói kia là xúc động bên dưới nói ra, dù là chỉ có một tháng, nàng cũng muốn đoạt đến một năm mười năm, thậm chí càng lâu. Cặp kia hơi có vẻ gầy gò bả vai chậm rãi ngồi xuống, nàng ngồi xếp bằng. Địa nguyên dưỡng thi thuật môn này bị trong môn coi là vô thượng tạo hóa tà thuật, rốt cục chậm rãi triển khai. Động phủ u ám, hồn đăng giấy lên lạnh lục ánh sáng, chiếu sáng nàng run nhẹ nhẹ lại kiên định thân ảnh. Luyện thi chi thuật từ đây mở ra. Chương 253, Thông Thiên Đại Đạo. Chương 253, Thông Thiên Đại Đạo. Luyện hồn chỉ bên trong, thần tuyển phun trào, băng lãnh mà thuần túy trong suối nước, một sợi yếu ớt hồn ảnh đang chìm chìm nổi phủ, như ẩn như hiện. Chính là Lục Ly còn sót lại chủ hồn. Hắn nguyên bản lấy đại tu nguyên thuật cắt chém tự thân thần hồn, cưỡng ép bóc ra một sợi phân hồn, cái kia một sợi phân hồn bị tu nguyên sở đoạn, quyền khống chế đều rơi vào trong tay nàng. Từ một khắc kia trở đi, Lục Ly liền mỗi ngày thừa nhận đến từ phân hồn phản vệ cùng thống khổ. Nhưng bây giờ, loại tra tấn này rốt cục đình chỉ. 18 phần phân hồn bị triệt để đánh tan, thần hồn ở giữa liên hệ bị hoàn toàn chặt đứt. Lục Ly không cảm giác được bọn chúng, cũng không cảm giác được những thống khổ kia. Giờ khắc này, hắn cơ hồ muốn quên đau đớn tư vị, một loại đã lâu nhẹ nhõm cảm giác tràn vào tàn hồn. Nhưng hắn trong lòng biết, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Thần hồn quá không trọn vẹn, ngay cả cơ bản ý thức đều khó mà duy trì, chỉ có thể dựa vào thần tuyển chi lực đem hồn quang duy trì tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn ngay tại kinh lịch thần hồn tái tạo. Đây là một lần từ hồn tán đến hồn sinh chuyển hóa. Lấy thần tuyển làm dẫn, tàn hồn làm căn cơ, tại luyện hồn chỉ bên trong một lần nữa dựng dục ra hoàn chỉnh thần hồn. Nhưng hắn có khả năng mượn dùng thời gian, vẹn vẹn một năm. Đại mộng thế giới thời hạn như vậy, hắn nhất định phải tại cái này ngắn ngủi trong một năm tái tạo ra tối thiểu nhất có khống chế bản thể thần hồn sơ hình, dù là chỉ khôi phục ba thành công năng, cũng có thể quay về bản thể chủ đạo. Cùng lúc đó, Lục Ly ý thức tại luyện hồn chỉ bên trong dần dần thanh minh, bắt đầu đến thử lĩnh hội trận kia huyền bảng dị động lúc lưu lại thuật pháp vết tàn. Thuật này tại Lục Ly đăng đỉnh thiên bảng đằng sau, mê vụ tận tán, môn điều bí ẩn chi thuật cũng rốt cục hiện lộ chân dung. Huyết nguyệt thuật cũng không phải là trong truyền thuyết đại mộng thập bát nguyệt mà là một môn cực độ bí ẩn cùng tà dị bí thuật. Nói chính xác, cái gọi là đại mộng thập bát nguyệt bất quá là ngụy trang tên, chân chính thuật pháp nguyên bản liền cứ gọi huyết nguyệt thuật. Thuật này chính là đại mộng chân tôn tự mình sáng tạo, thủ đoạn thâm trầm tàn nhẫn, xa không phải trong truyền thuyết như vậy mộng cảnh chúa tể, cứu rỗi thương sinh tiên đạo cao nhân. Thuật này hay tâm trùng ma, nhưng tại tu sĩ thể nội gieo xuống huyết nguyệt ma trùng này đem lặng yên không một tiếng động chui vào thức hải, rót vào thần hồn, từng bước xâm nhiễm ký chủ tinh thần cùng ý thức, khiến cho bản tính sụp đổ, cảm xúc bạo tẩu, chấp niệm bành trướng, cuối cùng biến thành sát phạt máy móc, càng giết càng điên, càng rơi vào huyết nguyệt trong khống chế. Cho đến sẽ có một ngày, thi thuật giả lấy bí pháp đem nó đạo quả ngắt lấy luyện hóa, liền có thể đem nó tích lũy sương uy, chiến ý, linh thức sát cơ đều thôn phệ cho mình dùng. Một người, liền vì một vòng huyết nguyệt. Đại mộng chân tôn 18 nguyệt chi cùng nhau chân chính hàng nghĩa, chính là 18 mai bị luyện hóa ma chủng chi đạo quả. Mỗi một vầng trăng ảnh, phía sau đều là một cái vẫn lạc thiên tiêu. Thuật này bậc cửa cực cao, không phải tùy tiện người nào đều có thể trùng. Cho dù là mức độ thấp nhất huyết nguyệt ma chủng ký chủ, cũng cần địa cốt tư chất cất bước, phàm cốt, hoàng linh cốt, huyền cốt v.v. không thể gánh chịu. Đáng sợ hơn chính là, mỗi một mai huyết nguyệt đều còn sót lại ký chủ khi còn sống một sợi xương uy cùng hối hận, một khi ngưng sang tháng ảnh, tựa như hung thần ác sát treo ở bầu trời đêm, sát phạt ý chí không tiêu tan, vĩnh dạ không nứt. Cái này cũng giải thích vì sao đại mộng chân tôn thi triển đại mộng thập bát nguyệt, mỗi một ánh trăng đều không hoàn toàn giống nhau, kỳ thật chính là mỗi một cái huyết nguyệt ký chủ trước khi chết chấp niệm cùng chứng ấn. Lục Ly im lặng hồi lâu. Thì ra là thế, hắn nhìn qua thuật pháp kia minh văn tại trong thần hồn xoay chậm chậm, ánh mắt càng phát ra sâu thẳm. Đại mộng chân tôn, bất quá cũng như vậy, trung quy là cái chứa thần thánh sắc ngoài ma đầu. Hắn từng tại sông bảng trên đường, tự mình đối mặt qua cái kia làm cho người kính ý đại mộng thập bát nguyệt tưởng rằng bình quang ngưng hình, là thường sinh ý chí hội tụ, bây giờ mới biết, đó bất quá là 18 cỗ thiên tiêu chi hồn tế phẩm tàn ảnh. Huyết nguyệt treo trên bầu trời, bất quá là hiến tế thiên tài hào quang di ảnh. Chân tôn sợ sát phạt chi khí quá thịnh, che lấp quá sâu. Tại thuật pháp bên trong động tay chân, khiến cho nhìn như mộng ảo thánh khiết, kỳ thực huyết tinh như ngủ. Hắn meo lại mắt, não hải không ngừng thôi diễn thuật pháp lý lẽ, dần dần làm rõ huyết nguyệt thuật hạch tâm cấu tạo. Chúng ma, cổ hồn, xâm thức, phệ ý, hóa ảnh, luyện hồn. Thuật này đáng sợ, không chỉ tại khống hồn giết chóc, mà ở chỗ nó tiến hóa không gian gần như vô hạn. Đại mộng chân tôn luyện ra 18 vần huyết nguyệt, cũng không có nghĩa là cực hạn chính là 18. Trên thực tế, thuật pháp bên trong cũng không hạn chế huyết nguyệt hạn mức cao nhất chỉ cần thần hồn đủ cường đại, nhục thân có thể nhận được phản vệ, liền có thể tiếp tục trồng bên dưới càng nhiều ma chủng, 19, 20, thậm chí 108 vần huyết nguyệt, cũng không phải nói bừa. Thần hồn như đỉnh, ma chủng như lửa, huyết nguyệt đầy trời thời điểm, chính là thiên địa phong thần này. Lục Ly nhẹ nhàng thổ tức, suy nghĩ băng lánh lại rõ ràng. Hắn đã ở trong lòng làm ra quyết định. Thuật này, hắn muốn tu. Đợi đến thần hồn trở về cơ thể ngày, liền có thể tìm kiếm những cái kia có được thiên cốt hoặc địa cốt tư chất tu sĩ, lặng yên gieo xuống huyết nguyệt ma chủng. Bọn hắn đem như uống rượu độc mà không biết, cho đến một ngày triệt để phát cuồng, giết chóc quen tay, mà hắn Lục Ly, chỉ cần tại phía sau màn thờ ơ lạnh nhạt, cho đến ma ý đại thành, hồn lực sung mãn, nguyệt tương hiện hiện. Đến lúc đó lại đem thứ nhất nhất luyện hóa, đúc tự thân huyết nguyệt chi cơ. Đáng tiếc Lục Ly thấp giọng tự nói, hiện tại chính mình còn vây ở cái này luyện hồn trì bên trong, ý thức không được đầy đủ, thần hồn chưa ngưng thực, nhưng nếu như ta còn thân ở đại mộng thế giới bên trong đâu? Một cái cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ, lặng yên ở đáy lòng hắn hiện hiện. Nếu là ở đại mộng thế giới loại này lấy thần hồn làm chủ sân nhà, ta có thể hay không đem những người thí luyện thần hồn sớm gieo xuống huyết nguyệt ma chủng, chờ bọn hắn kết thúc thí luyện, trở lại riêng phần mình đại lục, riêng phần mình trưởng thành, đến lúc đó ta chỉ cần đến bọn hắn chỗ trên đại lục, từng cái thu hoạch đạo quả. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, tựa như dã hỏa liệu nguyên, cấp tốc chiếm cứ hắn toàn bộ suy nghĩ. Con đường phía trước lập tức thông suốt, rất nhiều điểm đáng ngờ, phảng phất đều nhất nhất bị giải khai. Đại mộng chân tôn đã sáng tạo huyết nguyệt thuật, lại luyện ra cái này đại mộng thế giới, thật chỉ là vì sàng chọn thiên tài, ma luyện hậu nhân. Cho cười đây càng giống như là một tòa to lớn thu mạch ao. 18 tháng vòng, 18 tôn thiên tiêu bị hắn luyện thành ánh trăng. Bây giờ chính mình đã đạt được thuật này, nếu có thể triệt để nắm giữ đại mộng thế giới món trí bảo này, nếu ta nắm chắc trong tay, liền có thể thông qua thiên bảng sàng chọn ra trường viên thế giới đỉnh cấp ngưng khí thiên tài, đều gieo xuống ma chủng. Đến lúc đó, tất cả thiên tài đều đem hóa ta huyết nguyệt căn cơ. Lục Ly thần hồn tại luyện hồn chỉ bên trong run rẩy một chút, phảng phất nhất niệm này thông suốt cái này huyết nguyệt thuật không phải bản môn tà đạo, mà là chân chính thông thiên đại đạo. Ta nhất định phải nhanh tìm tới đại mộng thế giới chân thân, triệt để nắm giữ món trí bảo này. Đương nhiên, hắn lần nữa cảm nhận được một cỗ cực kỳ yếu ớt thần thức, lặng yên thăm dò vào. Thần này biết trước đó đã từng xâm nhập qua một lần, Lục Ly không có chống cự, lúc này lần nữa xâm nhập. Đạo thần thức kia không mạnh, lại một cách lạ kỳ tinh tế tỉ mỉ, phảng phất mang theo một loại nào đó cố ý che giấu thăm dò ý đồ, chính chậm chạp mò về Lục Ly thể nội lưu lại một chỗ hồn hạch, tựa như muốn thành lập một loại nào đó vi diệu liên hệ. Lục Ly không có lập tức phản kích. Liên đệ ngươi, từ từ luyện hóa đi. Thần này biết yếu đáng thương, dù là Lục Ly không đề phòng, đối phương cũng chưa chắc có thể chân chính đem luyện hóa. Hắn sở dĩ chưa nát nó biết, không phải mềm lòng, mà là cân nhắc qua đi chủ động bố cục. Như cưỡng ép chấn vỡ thần thức, đối phương tất nhiên biết khó mà lui, cho là thi này tàn phá vô dụng, trực tiếp phá hư phân thây. Càng hỏng bét chính là, dẫn tới người mạnh hơn tiếp nhận, đó mới là thai hoàng ẩm. Nếu như thế, liền không bằng phương pháp trái ngược, dù nó từ từ luyện hóa. Kể từ đó, ngoại giới không chỉ có sẽ không phá hủy bộ thân thể này, ngược lại sẽ thay hắn bảo dưỡng, thủ hộ. Chờ hắn thần hồn trở về lúc, lại mượn cơ hội trở bàn tay bật lại. Lục Ly thậm chí âm thầm thôi động thần hồn, đem mấy sợi tàn hỏa đưa vào hồn hạch xung quanh, trợ thần thức kia luyện hóa càng thông thuận mấy phần. Chương 254, bí mật bại lộ. Chương 254, bí mật bại lộ. Bất quá, đến thêm chút liệu. Lục Ly cười lạnh. Tu đạo đến nay, hắn đã sớm minh bạch, trừ chính mình, bất luận kẻ nào đều không đủ lấy phó thác tín nhiệm. Tràn ra thần thức tàn hỏa, cũng không phải là không giữ lại chút nào. Âm thầm, hắn lặng yên thêm mấy phần thuốc dẫn. Nhân cơ hội này, hắn muốn kiểm tra một chút huyết nguyệt thuật chủng ma chi năng. Chủng ma tốt nhất ký chủ cố nhiên là địa cốt, thiên cốt các loại tư chất ngút trời, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tư chất thấp kém người liền có thể toàn thân trở ra. Vô luận xuất thân cao thấp, kết cục cuối cùng giống nhau, chấp niệm tận xương, sát niệm thành ma. Duy nhất khác biệt chỉ ở tại đạo quả độ dày. Người trước mắt, hắn cũng không tính ngắt lấy đạo quả, lại muốn tại đối phương tâm thần bên trong truyền bá hạ ma chủng. Chỉ cần thoáng ảnh hưởng tâm trí, khiến cho lại càng dễ điều khiển, cũng đã đủ. Thế là, ma chủng lặng yên trộn lẫn vào tàn hỏa, theo quá trình luyện hóa, một chút xíu chui vào cái kia yếu ớt thần thức chỗ sâu. Trong động phủ, Dương Dư hai mắt hơi trầm xuống. Quá trình luyện hóa thông thuận đến kinh người, cơ hồ không có trở ngại, có thể trong nội tâm nàng lại càng nặng nề. Thông thuận chỉ là biểu tượng, công trình khổng lồ, xa không phải thời hạn một tháng có thể hoàn thành. Như đến lúc đó luyện hóa không có kết quả, chấp pháp đường chắc chắn cưỡng ép thu hồi thi này, cái kia hết thể cố gắng liền sẽ hóa thành bọt nước. Nàng không chỉ có cũng không còn cách nào có được Lục Ly, liền ngay cả dưới mắt trô nắm chặt toàn bộ cũng sẽ một chút xíu mất đi, cuối cùng vẫn là muốn ngã về cái kia mặc người dẫm đạp ngoại môn tạp dịch thân phận. Nàng không khỏi sinh ra lo được lo mất chi niệm. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt của nàng dần dần kiên định, ẩn ẩn mang lên bướng bỉnh cùng tham luyến. chính nàng lại không hay biết cảm giác có lực lượng nào đó tại vô thanh vô tức thay đổi tâm trí của nàng. Nhưng vào lúc này, động phủ cấm chế im ắng tán loạn, một cái cởi trần nam tử tuấn mỹ chắp tay mà vào, bộ pháp trầm ổn như núi. Phía sau hắn theo sát một tên thanh niên, sắc mặt trắng bệnh, chính là luyện thi mạch đại sư mình, nửa bước trúc cơ chi cảnh Hạ Vân Quy. Dương Dư tâm thần chấn động, cũng biết không mình hành lễ, tham kiến tiền bối. Nhưng mà Vương Thanh Vân ánh mắt như hàn tinh, căn bản chưa từng ở trên người nàng dừng lại, chỉ là trên dưới quét lục ly thi thể một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại cực nhanh che giấu, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ, người đi thử một chút, Hạ Vân Quy. Hạ Vân Quy có chút không người, thần sắc lại có mấy phần chần chờ, lão tổ, thi này không có duyên với ta. Mấy ngày trước đệ tử đã thử qua một lần, kết quả bị thi thể phản vệ thần hồn, đến nay chưa lành nói đến chỗ này, sắc mặt của hắn càng lộ vẻ tái nhợt. Ký ức chỗ sâu, lần kia xâm nhập thi thể đến thử phản phất liệt diễm nốt âm, thần hồn từng khúc xé rách, so bất luận cái gì nhục thân tổn thương đều muốn đau đớn gấp trăm lần, hắn đến nay lòng còn sợ hãi. Dương Dư nghe được rõ ràng, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Giờ phút này lại không nghi vấn, vị này thâm tàng bất lộ tiền bối, là chuyên vị cướp đoạt lục ly thi thể mà đến. Nàng răng ngà thầm cắm, lấy dũng khí mở miệng, tiền bối, môn chủ quyết định thời hạn một tháng chưa đến, đệ tử lời còn chưa dứt, Vương Thanh Vân đã lanh đạm nước mắt, chỉ là tiện tay vung lên. Trong nháy mắt, Dương Dư thân ảnh bị im ắng cấm chế cuốn lên, trực tiếp chuyển tống ra ngoài động phủ. Trong động phủ lại lần nữa quy về yên tĩnh. Vương Thanh Vân bình tĩnh mở miệng, bắt đầu đi. Hạ Vân Quy thân hình khẽ run, cuối cùng không dám vi phạm sư mệnh, hít sâu một hơi, kiên trì lại lần nữa tiến lên trước một bước, thần hồn lần nữa xâm nhập lục ly thi thể. Mới vừa vào bên trong, liền thần thức rung mạnh, so với lần trước thảm thiết hơn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh, cả người trong nháy mắt hề bại xuống dưới, khí tức như khô. Vương Thanh Vân đuôi lông mày không động, tay áo vung lên, Hạ Vân Quy cũng bị chuyển tống xuất độc phủ. Hắn khỏe môi có chút dương lên, lấy ra một thanh sắc bén truy thủ, chém về phía lục ly cánh tay. Chỉ nghe khanh một tiếng, lại phát ra kim thiết giao kích vang, cũng không bổ ra, chỉ ở ra lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Vừa rồi dùng chút cơ chi lực, lại cũng chỉ là phá vỡ ra thịt. Vương Thanh Vân thấp giọng tự nói, trong mắt lấp lóe dị sắc, thân này quả nhiên là ngưng khí kỳ vô thượng bảo thể, thiên bảng đệ nhất tiềm lực, tuyệt không phải nói ngoa. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt của hắn nhất chuyển, thẳng chằm chằm lục ly mi tâm. Trong nháy mắt đó, luyện hồn chỉ bên trong lục ly tâm thần rung mạnh, toàn thân phảng phất bị trần trụi bại lộ tại dưới mặt trời chói chang, chỉ có thể kiệt lực thu liễm ký tức, cơ hồ muốn sụp đổ. Thì ra là thế, tàn hồn chưa hết, Vương Thanh Vân đấy mắt nổi lên vẻ kinh ngạc. Mấy tên nguyên anh không thể nhìn thấu bí mật tại hắn cái này luyện thi đạo người trong nghề trong mắt, nhưng trong nháy mắt không chỗ che thân. Nhục thân có thể so với trúc cơ, thần hồn hơn xa cùng cảnh, cánh tay trái dấu linh tuyển, thân có phá cực thiên cốt, thân, đây là cái gì? A, thú vị, thú vị. Bí mật ngược lại là thật không ít. Lập tức, hắn nhẹ nhàng cười cười, bất quá, cái này lại không phải là không cơ hội của ta. Hắn cũng không đem tàn hồn chôn bụi, mà là tay áo phất một cái, một lần nữa đem Dương Dư chuyển tống nhập độc phủ. Dương Dư bỗng nhiên hiện thần, trong lòng tình thịch đại loạn, tại cái này lạ lẫm mà sâu không lường được tiền bối trước mặt, thậm chí liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Vương Thanh Vân lại chỉ là tùy ý khoát tay, ném ra một viên ngọc giản cùng mấy cái đan bình. Thi này về ngươi, lấy ngươi bây giờ thủ đoạn, còn không cách nào luyện hóa. Ngọc giản này có thể trợ ngươi một chút sức lực. Đan dược, cách mỗi 3 ngày cho ăn thứ nhất mai, không thể gián đoạn, đầy đủ 1 năm số lượng. Ngữ khí của hắn bình thản, lại lanh ý xâm nhiên, nhớ kỹ, như việc này bị người thứ hai biết được, ngươi đem vĩnh viễn đọa lạc vào luyện ngục, không vào luân hồi. Dương Dư toàn thân chấn động, vội vàng túi người đáp ứng. Vương Thanh Vân nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh lóe lên, toàn bộ động phủ liền vắng vẻ im ắng, phảng phất hắn chưa từng tồn tại. Dương Dư cho tới giờ khắc này mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, lưng ướt đẫm, phảng phất mới từ quỷ môn quan đi một lượt. Vị tiền bối này như thế, so với địa quỷ môn chủ đều càng sâu mấy phần. Nàng cúi đầu, mới chú ý tới vật trong tay, đầu tiên là cái kia mấy cái nắp bình. Mở ra nắp bình, thanh hương xông vào mũi, thấm vào thần hồn. Còn không tới kịp tinh tế phân biệt, một cô mê mội chi ý liền bay thẳng não hải, thần hồn đột nhiên bất ổn. Dương Dư tâm thần hoảng hốt, vội vàng một lần nữa phong bế miệng bình, cái chán thấm ra mồ hôi dị. Cái này có thể trực tiếp ảnh hưởng thần hồn, nàng thấp giọng thì thào, tim nhảy loạn, mi tâm căng lên. Cố khí tức kia mang theo một chút mê hồn hiệu quả, tuyệt không phải bình thường bổ ích đan dược. Có thể hết lần này tới lần khác, tiền bối lại phân phó muốn mỗi 3 ngày một viên, từ trước tới giờ không gián đoạn. Nếu nói ở trong đó không có thâm ý, nàng vô luận như thế nào đều không tin. Nàng tâm tư càng phát ra tâm thần bất định, không còn dám nhìn đan dược, ngược lại đem lực chú ý rơi vào một kiện khác vật phẩm bên trên. Thân thức dò vào, vài cái chữ to lập tức ánh vào não hải, cửu chuyển luyện thi thuật. Dương Dư chấn động trong lòng. Cửu chuyển luyện thi thuật, đây là luyện thi mạch cao cấp nhất bí pháp, tục truyền xuất từ Vương Thanh Vân chi thủ, chính là chuyên vì luyện thi mà sáng tạo. Nàng từng tại trong điện tịch gặp qua đôi câu vài lời, hối đoái cần thiết cống hiến chi cự, đủ để cho vô số đệ tử hạch tâm chùn bước. Coi như lấy nàng hiện tại đệ tử hạch tâm thân phận, cũng căn bản không có tư cách tiếp xúc. Giờ phút này, môn bí thuật này lại an tĩnh rơi vào trong bàn tay nàng, hộ tống cái tiết để cho người ta bất an đan dược cùng nhau giao phó. Dương Dư ngực kịch liệt chập trùng, rốt cục không còn dám hoài nghi. Vừa rồi vị tiền bối thần bí kia, chính là luyện thi mạch bế quan nhiều năm, chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại nguyên anh cường giả, Vương Thanh Vân. Cuối cùng là hạnh hay là hoa? Dương Dư đầu ngón tay phát lạnh, đáy lòng sinh ra một loại trước nay chưa có sợ hãi. Chương 255, Hoàng Tuyền sắp tới, chương 255, Hoàng Tuyền sắp tới bất quá, cái này cựu truyền luyện thi thuật hiệu quả cực dai, thậm chí viễn siêu trong truyền thuyết địa viên dưỡng thi thuật mấy lần. Nàng lại làm sao biết, cái gọi là địa viên dưỡng thi thuật, vốn là Vạn Quỷ Vương thuận miệng lập âm mưu, dùng để dẫn dụ Vương Thanh Vân xuất thủ, cuối cùng bị kỳ phản chế, rơi vào biến thành sát thân thể hạ trạng. Mà dưới mắt cựu chuyển luyện thi thuật, lại là Vương Thanh Vân lấy nguyên anh đại năng chi lực, rèn luyện cả đời tâm huyết chân chính kết tinh. Có thuật này tương trợ, trong vòng một tháng, cũng có luyện hóa khả năng. Dương Dư thì thào mở miệng, đáy mắt lại hiện ra một vòng cũng không thuộc về bản thân nàng ngoan ý, nàng đáy lòng một loại nào đó khát vọng đang bị một chút xíu phóng đại, giống như là có người trợ giúp giống như, nàng muốn càng nhiều, muốn càng mạnh. Cùng lúc đó, luyện hồn chỉ chỗ sâu lục ly, thần sắc lại hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn đã minh bạch, chính mình sát suất lớn bại lộ. Mới vừa có cái vô cùng cường đại thần thức, hiển nhiên đã phát giác được hắn, nhưng lại cũng không lựa chọn lập tức gạt bỏ. Vì cái gì? Nếu chỉ là đơn thuần phát hiện, đã sớm nên đem hắn thần hồn chôn bụi. Có thể hết lần này tới lần khác lưu hắn ở đây tiếp tục tụ hồn phục sinh. Lục Ly lạnh cả tim, càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, vị cường giả kia mục đích đến tột cùng là cái gì? Hắn không nghĩ ra, chỉ có thể đem tất cả lo nghĩ đè xuống, bước bách chính mình tăng tốc thần hồn ngưng tụ tốc độ. Giờ phút này, hắn duy nhất có thể làm chính là đoạt tại hết thể biến cố trước đó, mau chóng hoàn thành phục sinh. Vạn Quỷ Huyên bên trong, âm vụ quay cuồng. Vương Thanh Vân hai tay nâng một viên màu đỏ sẫm tinh huyết, hiến đến Kim Thi trước mặt. Kim Thi ánh mắt ngưng tụ, thanh âm trầm thấp, đây là cái gì? Đây là bộ thi thể kia tinh huyết. Vương Thanh Vân ngữ khí trịnh trọng, kẻ này chính là Phá Cực Thiên Quốc, Thiên Phú Tuyệt Luân, càng là tại trưởng viên thế giới bên trong đoạt được vài vạn năm đến không người chạm đến Đại Mộng Thiên bảng thứ nhất. Đệ tử coi là sư tôn, người này so ta càng thích hợp làm sư tôn thiếu. Kim Thi nghe vậy, hơi nhíu mày, đem giọt tinh huyết kia trực tiếp ngậm vào trong miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn con ngươi đột nhiên co vào, như bị liệt hỏa thiêu đốt bình thường, ngay cả đầu lưỡi cũng không khỏi tự chủ liếm láp lấy khóe miệng. Tốt, tốt tinh huyết, bất phàm. Chỉ dựa vào một giọt này, liền có thể nhìn thấy nó thể phách kinh người. Thấy thế, Vương Thanh Vân trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại vẫn cung kính không thay đổi, sư tôn ý từ đâu? Kim Thi lạnh lùng nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, Thanh Vân à, nhục thân cuối cùng chỉ là cái túi da. Ngươi cứ như vậy không nỡ bỏ ngươi cái này một bộ huyết nhục sao? Ta không phải đáp ứng ngươi sao? Chờ ta phục sinh đằng sau, sẽ lại vì ngươi tìm kiếm một cái bảo thể đoạt xá, cái này thiên bảng đệ nhất bảo thể cho ngươi không tốt sao? Vương Thanh Vân cười cười, chính mình, dù sao dùng đến thuận tay hơn một chút. Kim Thi cười ha ha một tiếng, đáy mắt lóe ra âm trầm quan mang, lời này của ngươi ngược lại là thực sự. Viên này tinh huyết, hoàn toàn chính xác để cho ta động tâm. Nhưng có một chút, hắn đã chết, nếu không thể tu tập âm dương chuyển sinh thuật lời nói, vậy ta sống lại một đời mục đích liền không cách nào thực hiện. Chỉ là đoạt xá lời nói, dựa theo ta tàn hồn này trạng thái, nhưng không có mấy năm tuổi thọ a. Vương Thanh Vân thần sắc không thay đổi, thấp giọng nói, hắn chưa triệt để chết đi, còn có một tia tàn hồn còn sót lại tại thế. A. Kim Thi thanh âm đột nhiên trầm thấp, trong mắt triệt để giấy lên hừng hực ánh sáng. Cho nên đệ tử muốn, đai hắn khôi phục, ta liền buộc hắn mau chóng tu luyện môn cấm thuật này. Nếu có thể thành công, hắn chính là sư tôn hoàn mỹ nhất sát thể. Nếu như thất bại, lại trở lại ban đầu dự định, bằng vào ta làm sát. Như vậy, sư tôn cảm thấy thế nào? Kim Thi lặng lặng theo dõi hắn, trầm mặc hồi lâu, sâm lánh nói ta có thể đợi không được quá lâu một năm. Vương Thanh Vân trịnh trọng mở miệng, Hoàng Tuyển Thiên giai chỉ có ngưng khí có thể tham dự, chờ đợi Hoàng Tuyển chi hành kết thúc, chính là sư tôn trùng sinh ngày. Lâu dài tĩnh mịch sau, Kim Thi rốt cục nhẹ gật đầu. Thời gian lưu chuyển, một tháng thoáng qua tức thì. Ngay hôm đó, Dương Dư thân mang Hoạch Tâm Kim Bảo mà đứng, giữa lông mày nhiều hơn mấy phần khí tức ấm lãnh. Trước mặt nàng, Lục Ly bộ thi thể kia lặng lặng đứng lặng, trống rông trong đôi mắt lóe tĩnh mịch ánh sáng. Trải qua nhiều phiên thí luyện, nàng đã có thể miễn cưỡng điều khiển thi này, thậm chí hạ đạt một chút cơ sở công phạt chỉ lệnh. Tông môn kiểm tra thực hư sau, cuối cùng đem thi này quyền sở hữu ban cho Dương Dư. Từ đó lên, nàng lấy được đến đỡ càng là chút xuống như hồng lưu, đang dược, tôi thể dịch, linh tài, tông môn không chút nào tiếc rẻ. Tu vi của nàng cũng tại những ngày khó có thể tưởng tượng tài nguyên tầm bổ bên dưới, phi tốc bay vụt. Cùng lúc đó, nàng cũng hiểu biết tông môn chân chính dụng ý thi này, chính là vì Hoàng Tuyển Thiên giai mà chuẩn bị. Nàng nhất định phải bằng vào bộ thi thể này, đặt vào Hoàng Tuyển Thiên giai, vì tông môn tranh đoạt cơ duyên. Minh bạch điểm này sau, Dương Dư không có nửa điểm chần chờ, ngược lại càng thêm điên cuồng đầu nhập luyện thi cùng trong tu hành. Hơn phân nửa trở thời gian đi qua, nàng đã ngạnh sinh sinh bước vào ngưng khí 8 tầng, trở thành trong cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất. Mà Lục Ly thi thể tại trong tay nàng cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, dù là đối mặt nửa bước trúc cơ chi tu cũng có sức đánh một trận. Rốt cục đến cái ngày này, Dương Dư độc lập động phủ trước, thấp giọng nỉ non. Ánh mắt của nàng sớm đã không có lúc trước khiếp được, thay vào đó là lạnh nhạt, ngoan lệ, thậm chí mang theo một tia khát máu điên cuồng. Năm đó hết thảy nên thanh toán. Nàng quay người trực tiếp đi hướng ngoại môn. Ngày đó tất cả từng nhục nhã, ước hiếp qua nàng đệ tử tập dịch, không một may mắn thoát khỏi. Huyết quang nhiễm thấu tạm dịch phòng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Dương Dư tự tay lột bỏ ra người của bọn họ, treo ở cửa ra vào, dùng cái này chiêu cáo toàn tông. Từ đó, luyện thi mạch trên dưới, không người không nói Dương Dư tên. Theo thời gian chuyển rời, Dương Dư tên đã không chỉ cực hạn tại luyện thi mạch. Tiếng gió xuyên qua trùng điệp sân môn, truyền đến địa quỷ môn bên ngoài. Có tu sĩ truyền miệng, tại địa quỷ môn, trừ địa quỷ đồng tử, lại xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm luyện thi thiên tiêu. Nàng nắm trong tay Lục Ly chi thi thắng qua nửa bước trúc cơ, công phạt phía dưới không ai có thể ngăn cản. Thời gian dần qua, Dương Dư cùng Lục Ly thi hai cái danh tự đặt song song tại chúng tu sĩ nghị luận bên trong, bị coi là Hoàng Tuyển Thiên giai bên trên có hy vọng nhất bước vào đỉnh liệt nhân tuyển. Trong lúc nhất thời, uy danh của nàng như âm hỏa giống như đốt khắp chư mạch, thậm chí vượt trên rất nhiều sớm đã thành danh thiên tiêu. Mà tại Hoàng Tuyền Thiên giai đem khải thời khắc, Lục Ly thần hồn đã ở luyện hồn trì rèn luyện bên dưới hoàn thành hơn phân nửa cô đọng. Một đạo phong cách cổ xưa lãnh đạm thanh âm từ trong hư không truyền đến, ngươi cần phải đi. Đại mộng thế giới thời hạn đã tới, ngươi đã vô pháp tiếp tục dừng lại. Như muốn lại vào trong đó, liền cần tìm được khí này chân thân. Khí linh thân ảnh từ luyện hồn trì bên cạnh chậm rãi hiện hiện, ánh mắt tiên lặng như diếm cổ. Lục Ly tâm thần chấn động, lại cũng không ngoài ý muốn. Hắn sớm đã tính tới, từ bị luyện huyết thủy tổ đưa vào đại mộng thế giới đến nay, thoáng qua đã gần đến một năm. Đại mộng thế giới pháp tắc xâm nhiên, tất cả tu sĩ chỉ có thể dừng lại một năm kỳ hạn, thời gian vừa đến liền sẽ tự động thối lui đại mộng thế giới. Hắn chắp tay không người, ngữ khí trầm tĩnh, đa tạ khí linh tiền bối những ngày qua trông nom. Khí linh đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc như lúc ban đầu, không cần nhiều lời. Hết thảy nhân quả đều là chính ngươi tranh tới. Đi thôi, chỉ mong ngày sau còn có thể gặp lại.